Chương 112, lại đến một bình chương 112, lại đến một bình đảo Quảng Hạ còn là rất cho lực, Thẩm Tư Viễn về đến trong nhà đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện tất cả đều cho hắn đổi thành mới, sách hướng dẫn, bảo đảm, gồ gian ti, sách chỉnh chỉnh tề tề thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Thậm chí liền ngay cả Thẩm Tư Viễn máy vi tính kia đều giúp hắn đổi thành mới, phối trí càng là viễn siêu hắn nguyên bản bộ kia cũ máy móc. Bộ kia hư mất máy tính, cũng bị hắn cho lấy đi xử lý, bất quá lại đem bên trong đĩa cứng lấy ra ngoài, thả tại bên cạnh. Thật là phi thường cẩn thận, loại này làm người làm việc phương thức, dù cho không có bối cảnh, cũng sẽ thành công. Thẩm Tư Viễn vì thế, còn đặc biệt cho Đào Quảng Hạ gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Cùng Đào Quảng Hạ kết thúc trò chuyện sau này, Thẩm Tư Viễn lại luyện một hồi đại A La Hán thập bát tướng. Đại khái là nguyên tử quan hệ, nguyên bản không có chút nào tiến triển thứ ba tướng tầng thứ nhất, lại bị hắn nhẹ nhõm cho hoàn thành, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới nguyên tử đối với luyện thể tác dụng vậy mà lớn như thế. Tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi thời điểm, lúc này mới nhớ tới hôm nay Tiểu Nguyệt nói sự tình. Thế là cho Chu Xuyên phát một đầu tin tức. "Lãnh đạo, ngày mai buổi sáng ta xin nghỉ nửa ngày." Chu Xuyên rất nhanh liền về đi qua. "Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, nhiều chú ý thân thể." Thẩm Tư Viễn nghe vậy một mặt quyến nhiên, hắn lời này là ý gì? Phỉ Phỉ vẫn như cũ thức dậy rất sớm, ăn xong điểm tâm liền cùng mụ mụ cùng đi bãi cắt mua đồ. Bất quá nàng hôm nay lộ ra phá lệ hưng phấn, Chu Tiểu Lan chỉ coi nàng là bởi vì ngày mai sinh nhật, cho nên mới sẽ như thế vui vẻ. Chu Tiểu Lan bàn giao một phen, liền giống như thường ngày, đi hướng du khách chào hàng. Mà Phỉ Phỉ đợi tại nguyên chỗ, ngồi tại mụ mụ mang đến chồng chất trên ghế, hết nhìn đông tới nhìn tây, lo lắng chờ đợi. "Tỷ tỷ thế nào còn chưa tới đâu? Ai, còn phải đợi bao lâu?" Nàng đem tay nhỏ luồn vào túi móc móc, đồ vật đều tại không có vứt bỏ. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ hoa hoa thật thật là lợi hại sao? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sẽ không đặt người." Mặc dù là tiểu hải tử, nhưng lúc này cũng không nhịn được bắt đầu buồn rầu. Chu Tiểu Lan thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút, lưu ý lấy nữ nhi an toàn. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, nàng còn đặc biệt mua sợi dây, đem nàng mắt cá chân buộc ở bên cạnh trên cây. Nhưng luôn có du khách tiến lên quan tâm hỏi thăm, nàng cũng tiền muộn không thôi, mà lại nàng cũng phát giác dạng này tựa hồ cũng không tốt lắm. Thế là liền mua cho nàng cái huýt sáo đeo trên cổ, nếu như gặp phải sự tình, liền lớn tiếng huýt sáo. Ngay tại nàng lần thứ tư quay đầu thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một cái nam nhân đứng ở trước mặt Phỉ Phỉ. Chu Tiểu Lan lấy làm kinh hãi, liền chuẩn bị đi qua, sau đó ánh mắt liền chú ý tới đối phương bên cạnh hai cái tiểu nữ hài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là hai tiểu cô nương gia trưởng, thế là cũng liền không đi gần, chỉ là nhìn xa xa. Thẩm Tư Viễn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương ôm hai cây nhỏ nhăn, dáng dấp rất là đáng yêu, duy nhất khuyết điểm chính là da hơi đen. Mặc trên người một kiện màu lam móc treo quần đùi, trước ngực có cái túi lớn. "Ngươi chính là tiểu tỷ tỷ hoa?" Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, sau đó ôn nhu hỏi, "Ngươi gọi cái gì?" "Mấy tuổi rồi?" "Ta gọi Phỉ Phỉ, năm nay 4 tuổi." Phỉ Phỉ nói, còn rỗi ra năm đầu ngón tay. Thẩm Tư Viễn có chút bị cái này tiểu gia hỏa cho đáng yêu đến, đang chuẩn bị hỏi nàng, là cùng ai cùng đi, lấy này đến mở ra lời nói hộp. Đã thấy nàng ở trước ngực trong túi móc ra hai khối tiền xu đi ra, điểm mũi chân thả ở lòng bàn tay của Thẩm Tư Viễn bên trong. "Ngươi có thể để cho cha ta ngày mai bồi ta sinh nhật sao?" Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía trên tay hai viên tiền xu, trong lúc nhất thời có chút quyến nhiên, hắn không nghĩ tới còn có thể thu được thù lao. Tiểu cô nương thấy Thẩm Tư Viễn không có trả lời nàng, thế là lại ở trước ngực túi móc ra một cái bình đóng đi ra, không thôi thả ở trong lòng bàn tay của hắn bên trong. "Cái này cũng cho ngươi." Nàng nói chuyện thời điểm, nước mắt rưng rưng, một bộ sắp khóc bộ dáng. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn lại, là cái nắp chai bia, bên trong có một hàng chữ nhỏ. "Lại đến một bình." Thẩm Tư Viễn nhìn xem nắp bình, lại nhìn xem tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẫn như cũ ngước cổ, mặt mũi tràn đầy chờ mong, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem hắn. "Tốt, ngươi trước đừng có chịu, ca ca giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, vụ trộm túm nàng một sợi tóc. Tiếp lấy gọi ra vạn hồn phiên tay bấm chỉ quyết, một sợi ngọn lửa màu xanh lam thuận trên tay sợi tóc bốc cháy lên, tiếp lấy trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì điều này nói rõ Phỉ Phỉ bà còn ở nhân gian. Tưởng niệm là một sợi dây, ngươi tại một phía này, ta tại phía kia, đây chính là Phỉ Phỉ đối với phụ thân tưởng niệm, dù cho cách sân hải, cũng sẽ đem bọn hắn liên hệ với nhau. Thế là thở dài nhẹ nhõm, cười đối với Phỉ Phỉ nói, yên tâm đi, đợi ngày mai, để ngươi ba cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật. Thật sao? Nước mắt lưng tròng tiểu cô nương, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, không gặp người. Không gặp người. Có thể ngéo tay sao? Ngéo tay thắt cổ, 100 năm, không cho phép biến. Tiền ta cầm, nắp bình trả lại cho ngươi. Cảm ơn hoa hoa tiểu cô nương tay nhỏ nắm chặt nắp chai bia, nụ cười trên mặt sáng lạ. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ. Chu Tiểu Lan thấy Thẩm Tư Viễn tựa hồ cùng nữ nhi trong lúc nói chuyện quá lâu, có chút không yên lòng hướng bọn hắn đi tới. Vậy ta đi trước nhà. Thẩm Tư Viễn không có thấy Chu Tiểu Lan dự định, miễn cho lại muốn giải thích rất nhiều. Thế là liền mang theo Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá nên rời đi trước, đã tìm tới Phỉ Phỉ ba ba tung tích, liền muốn đi xem một chút đến cùng phát sinh cái gì, đem hắn cho mang về. Phỉ Phỉ, vừa rồi đó là ai a? Nhìn xem Thẩm Tư Viễn đi bóng lưng, Chu Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi thăm. Tỷ tỷ ba ba. Phỉ Phỉ vui vẻ nói. A, ngươi thế nào khóc rồi? Có phải là bọn hắn hay không khi dễ ngươi rồi? Chu Tiểu Lan thấy nữ nhi khỏe mắt rưng rưng bộ dáng, lập tức nộ khí dâng lên, nhưng lần nữa quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương đã không thấy bóng dáng. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ. Chu Tiểu Lan vừa mới quay người, liền phát hiện nguyên bản đứng tại cửa ra vào nữ nhi không thấy bóng dáng. Nàng tâm nháy mắt đập bịch bịch, bối rối vô cùng. Nếu là nữ nhi lại mất đi, nàng tuyệt đối không sống. Từ khi năm ngoái mùa thu, trợ phu ở trong sự cố mất mạng, nguyên bản hạnh phúc nhà ba người, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nếu không phải là bởi vì nữ nhi, nàng cũng hoài nghi chính mình trong khoảng thời gian này có thể hay không kiên trì. Bởi vì hôm nay là trợ phu qua đời sau, nữ nhi cái thứ nhất sinh nhật, cho nên nàng hôm nay đặc biệt không có ra quầy, chính là vì bồi nữ nhi ở nhà thật tốt qua một cái sinh nhật. Nhưng lại tại nàng thu thập cái bàn đứng không, nữ nhi lại biến mất không thấy gì nữa. Phỉ phỉ, phỉ phỉ. Chu Tiểu Lan kinh hoàng xông ra ngoài, lớn tiếng gào thét. Nàng chỗ ở thôn bốn phương thông suốt, cách bờ biển cũng rất gần, một cái 4 tuổi hải tử, một mình ra ngoài, có thể nói rất là nguy hiểm. Phỉ phỉ, phỉ phỉ. Chu Tiểu Lan lo lắng la lên, thuận trước cửa đại lộ một đường hướng phía trước. Con đường này là nàng trước kia đi làm đường, từ hôm qua bắt đầu, nữ nhi một mực bảo hôm nay ba ba sẽ trở về theo nàng sinh nhật. Vô luận nàng thế nào nói, nàng đều tin tưởng vững chắc ba ba hôm nay nhất định sẽ trở về. Nàng liền nghĩ nữ nhi có phải là đi trong xưởng tìm nàng ba ba đi. Tấu chương xong, chương 113, gặp lại ba ba chương 113, gặp lại ba ba Lục A Bá về hưu sau này, ngay tại trong thôn mở một gian tiểu điếm. Tiểu điếm không lớn, chỉ là bán chút trong ngày thường thường dùng tuổi gạo dầu muối, chủ yếu vẫn là để cho tiện trong thôn hộ gia đình. Mỗi sáng sớm, rời giường sau chuyện thứ nhất chính là dùng chổi lông gà bốn phía phủi cho, đây đã là nhiều năm qua quen thuộc. Hắn chính đưa lưng về phía quầy hàng, đem hương thuốc lá trên kệ cho phủi đi. Trên thực tế căn bản liền không có cho, chỉ là quen thuộc mà thôi. Đúng lúc này, một cái tiểu tiểu thanh âm nói, "A Bá, ta muốn mua đồ vật." Lục A Bá xoay đầu lại, thấy là Phỉ Phỉ, hơi kinh ngạc. Hắn là nhận biết Phỉ Phỉ, Chu Tiểu Lan mang nàng trong thôn ở như thế lâu, mà lại cũng thường xuyên đến hắn trong tiệm mua đồ, tự nhiên nhận biết. Tiểu cô nương hôm nay mặc rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Trên đầu trải lấy hai cây nhỏ nhăn, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, hai con ngập nước mắt to, để người nhìn một mắt, cảm giác tâm đều hòa tan. "Mụ mụ ngươi đâu?" Gần đây lớn giọng Lục A Bá, âm lượng đều vô ý thức giảm xuống mấy phần. "Mụ mụ ở nhà." Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói. "Chính ngươi một người tới mua đồ a? Vậy ngươi thật làm động." Lục A Bá nghe vậy hơi kinh ngạc, hỏi tiếp, "Vậy ngươi muốn mua cái gì?" Phỉ Phỉ nghe vậy, điểm mũi chân, đem nắm chắc tay nhỏ phóng tới trên quầy, tiếp lấy chậm rãi buông tay ra, liền gặp một cái nắp chai bia xuất hiện ở trên quầy. Lục A Bá có chút buồn cười, cầm lấy nắp bình nói, "Đây là nắp bình, không phải tiền, mua không được đồ vật nha." Phỉ Phỉ nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Sau đó nhỏ giọng nói, "Thế nhưng là bà bá, vì nói, cái này có thể đổi một cái." Lục A Bá nghe vậy sững sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì. "Ngươi chờ một chút." Hắn cầm lấy bên cạnh kính lao đeo lên, sau đó chính mình nhìn một chút, cười nói, "Thật đúng là phải là lại đến một bình." Lục A Bá nhìn về phía trước quầy mặt, vẫn như cú ngước cổ, một mặt chờ mong nhìn xem hắn Phỉ Phỉ, cười hỏi, "Đây là bia, tiểu hài tử không thể uống, ngươi là mua cho ai uống?" "Cho ba ba uống, ba ba thích uống bia." Phỉ Phỉ một mặt hưng phấn nói. "Ba ba?" Lục A Bá nghe vậy sững sờ. Thôn liền như thế lớn, Phỉ Phỉ ba ba qua đời sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết. Lúc này, liền nghe Phỉ Phỉ tiếp tục hưng phấn nói, "Ta hôm nay sinh nhật à? Ba ba nói ba ba hôm nay sẽ trở về cùng ta cùng một chỗ sinh nhật, ta nghĩ hắn nữa nha." Lục A Bá nghe vậy, đem vừa định nói lời nuốt trở về. Nhìn một chút nắp bình bên trên sông sáo thiên ngai, lại nhìn một chút tiểu gia hỏa phía sau trong tủ lạnh đầy ngăn tủ địa lý gì ạ? "Không được sao?" Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy thất vọng, ánh mắt như nước long lanh cho người ta sắp khóc cảm giác. "Có thể." Lục A Bá cười đi ra quầy hàng, sau đó mở ra tủ lạnh cửa, tại tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy trong chờ mong, cầm ra một bình bia lì gì ạ đưa cho nàng. "Cẩn thận lấy được, đừng ngã nát nha." Lục A Bá dặn dò. "Được." Tiểu gia hỏa giòn tan lên tiếng, sau đó ôm bia liền chạy ra ngoài. "A Bá gặp lại." "Chờ một chút." Lục A Bá lại gọi lại nàng. Phỉ Phỉ có chút không hiểu quay đầu lại. Lục A Bá theo trên quầy cầm một cây kẹo que. "Phỉ Phỉ đều có thể giúp ba ba mụ mụ mua đồ, đây là khen thưởng cho ngươi." "Hắc hắc, cảm ơn A Bá." Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười vui vẻ, sau đó ôm bia, cầm kẹo que, thật vui vẻ ra cửa. Nhưng vừa đi một đoạn đường, nàng liền ngồi xuống xuống, đem bia cẩn thận từng ly từng tí thả ở trên mặt đất. Một là nàng có chút cầm không được, hai là quá băng, nàng ôm vào trong ngực một hồi liền chịu không được. Phỉ Phỉ có chút khổ sở, nhưng nhìn trong tay kẹo que, lại nhìn xem trên mặt đất bia, nhưng lại là nhếch miệng cao hứng trở lại. Một tiểu tiết đường, Phỉ Phỉ nghỉ hai ba lần. Đứng tại tiểu điếm cổng nhìn xa xa Lục A Bá, mấy lần cũng nhịn không được nghĩ lên trước rút một cái. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm lo lắng. "Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây, đừng dọa mụ mụ." Ngồi xổm trên mặt đất Phỉ Phỉ, nghe thấy mụ mụ thanh âm, lập tức kích động đứng lên. "Mụ mụ, mụ mụ, ta ở trong này." Chu Tiểu Lan nghe thấy nữ nhi thanh âm, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thuận thanh âm chạy tới, quả nhiên xa xa liền gặp nữ nhi đang đứng ở trên đường cái hướng hắn phất tay. Chu Tiểu Lan chạy tới, từng thanh nàng cho ôm vào trong ngực. "Người chạy đi đâu rồi?" "Hù chết mụ mụ." Chu Tiểu Lan nghẹn ngào nói. Tiếp lấy liền đem tiểu nha đầu xoay chuyển tới, theo ở trên đùi chính mình, giơ tay lên tại nàng cái mông nhỏ bên trên kia hai lần. Tiểu nha đầu chợt cảm thấy bị khuất, hoa một tiếng khóc lớn lên. Nàng cái này vừa khóc, Chu Tiểu Lan cũng nhịn không được nữa, cũng khóc theo. Vẫn đứng tại tiểu điếm cổng nhìn Lục A Bá, lúc này lại quay người về trong tiệm. "Mụ mụ không phải muốn đánh ngươi, mụ mụ chỉ là lo lắng ngươi, ngươi nếu là chạy mất, gặp được người xấu nhưng làm sao đây? Ngươi thế nào không nghe lời?" Một người chạy đến làm cái gì?
Mụ mụ, ta đi tìm A Bá, mua bia cho ba ba uống.
Phỉ Phỉ đáng thương nói.
Bia?
Chu Tiểu Lan lúc này mới chú ý tới bên cạnh để dưới đất một chai bia.
Ngươi nơi nào đến tiền mua?
Ta dùng đóng đóng cùng A Bá đổi nha.
Phỉ Phỉ ngữ khí mặc dù nghẹn ngào, nhưng đã không khó chịu, một bộ mau tới khen ta bộ dáng, tiểu hài tử chính là dạng này, khóc đến nhanh, tốt cũng nhanh.
Nàng vừa nói như vậy, Chu Tiểu Lan lúc này mới nhớ tới nữ nhi đích xác cất giữ một cái bình đóng, trước đó còn cùng với nàng khoe khoang qua.
Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Lan ánh mắt phức tạp.
Trợ phu Tôn Vân Hữu chết, Chu Tiểu Lan chưa hề che giấu qua Phỉ Phỉ, mặc dù tàn nhẫn, nhưng là hoang luôn cuối cùng có bị đâm thủng một ngày. Mà lại Phỉ Phỉ theo nhỏ rất dính trợ phu, một ngày không thấy đều sẽ không ngừng truy vấn ba ba đi chỗ nào, cho nên căn bản không có khả năng lâu dài giấu được. Thế nhưng là Phỉ Phỉ một mực tin tưởng vững chắc ba ba sẽ trở về.
A Ba khen ta thật là lợi hại, còn ban thưởng ta một cái kẹo que.
Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói.
Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như thế, Chu Tiểu Lan há to miệng, cái gì lời nói cũng nói không nên lời.
Cuối cùng thật sâu thở dài, ôm lấy nữ nhi, cầm bia lên.
Bà bối, hôm nay là sinh nhật ngươi à, buổi sáng mụ mụ ở nhà chuẩn bị cho ngươi tiệc, buổi chiều ta dẫn ngươi đi phố cũ cùng công viên trò chơi.
Chu Tiểu Lan ôm nữ nhi, liền đợi quay người trở về, nhưng chợt thấy đâm đầu đi tới hai người.
Nàng trừng to mắt, nhìn xem phía trước nhất người kia, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được.
Bởi vì người kia chính là trượng phu của nàng Tôn Vân Hữu, hắn mặc một bộ màu lam bảo hiểm lao động phục, chính là nhà máy sản xuất xích meo quần áo lao động, nàng không thể quen thuộc hơn được.
Hắn cũng nhìn thấy nàng, cao hứng phất phất tay.
Tiểu Lan, Phỉ Phỉ.
Sau đó nhanh chóng hướng các nàng chạy tới.
Lão,
lão công.
Thanh âm tại Chu Tiểu Lan trong cổ họng nhất nô, khó khăn phun ra ba chữ này, người đã chết, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, để người khó có thể tin, cứ thế với đến bây giờ đầu óc đều một mảnh hỗn loạn.
Lúc đầu ôm mụ mụ cổ Phỉ Phỉ, nghe tiếng xoay đầu lại, khi thấy Tôn Vân Hữu về sau, lập tức trừng to mắt, lộ ra vẻ vui mừng.
Ba ba,
giang hai cánh tay muốn ôm ôm.
Tôn Vân Hữu đưa tay đem nữ nhi theo Chu Tiểu Lan trong ngực ôm lấy.
Lão công, đây là
thế nào?
Thế nào?
Chu Tiểu Lan lắp bắp, muốn biết rõ đây là thế nào chuyện.
Chúng ta về nhà từ từ nói đi.
Tôn Vân Hữu rôi ràng ngón tay, nhẹ nhàng lau lau Chu Tiểu Lan trên gương mặt nước mắt.
Đúng, chúng ta về nhà, về nhà.
Chu Tiểu Lan bắt được Tôn Vân Hữu tay, kề sát ở trên mặt chính mình, cảm nhận đối phương bàn tay chuyển đến xúc cảm.
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một tiểu tiểu thanh âm, ngươi chỉ có thời gian một ngày nha.
Tiểu Nguyệt tỷ tỷ.
Bị ba ba ôm vào trong ngực Phỉ Phỉ cũng chú ý tới đối phương, thương phấn cơ tay nhỏ.
Doan Tinh Nguyệt phất phất tay, Phỉ Phỉ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ.
Nàng nói cho hết lời, hóa thành một sợi âm phong, gào thét mà lên, biến mất tại ba người trước mặt.
Hoa, tỷ tỷ thật là lợi hại.
Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy hưng phấn.
Cái này,
cái này.
Chu Tiểu Lan đã chấn kinh phải nói không ra lời nói đến.
Đi thôi, về nhà từ từ nói.
Tôn Vân Hữu nói.
A, tốt. Chu Tiểu Lan máy móc lên tiếng.
Chu Tiểu Lan mang theo bia, kéo trợ phu, một nhà ba người ôm lấy hướng nhà mà đi.
Còn mua bia a?
Là Phỉ Phỉ cho người mua nha.
Ba ba thích uống, ta dùng đóng đóng cùng A Bá đổi nha.
Hoa, không nghĩ tới ta lại còn có thể.
Còn có thể uống đến nữ nhi mua cho ta rượu đâu.
Tấu chương xong, chương 114 phong thư, chương 114 phong thư. Tưởng niệm là một sợi thừng, một đầu là hiện tại, một đầu là đi qua.
Thẩm Tư Viễn chính là thuận Phỉ Phỉ tưởng niệm tìm tới ba ba của nàng Tôn Vân Hữu.
Tôn Vân Hữu không phải là không muốn trở về thăm hỏi thế nữ, mà là thân bất do kỷ.
Bởi vì Tôn Vân Hữu về sau hồn phách không biết là nguyên nhân nào trở nên có chút không trọn vẹn, ngơ ngơ ngác ngác, những ngày qua mỗi ngày không ngừng tái diễn khi còn sống công tác, hoàn toàn không có phát giác mình đã tử vong. Nếu không phải Thẩm Tư Viễn, hắn không biết còn muốn qua bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh táo lại, hoặc là bị thời gian làm hao mòn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng bởi vì Phỉ Phỉ quan hệ, Thẩm Tư Viễn tìm được hắn, trực tiếp đem hắn cho thu hút vạn hồn phiên bên trong, để hắn khôi phục thần trí, lúc này mới có hôm nay bàn tụ.
Mụ mụ, ta liền nói ba bà sẽ trở về a.
Phỉ Phỉ hôm nay rất vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, câu nói này đã là nói với Chu Tiểu Lan lần thứ 5.
Là nhà chúng ta Phỉ Phỉ lợi hại nhất.
Chu Tiểu Lan đem kẹo que lột ra nhét vào trong miệng của nàng, ánh mắt lại nhìn về phía Tôn Vân Hữu.
Tôn Vân Hữu nói đơn giản sự tình trải qua, sau đó nói, tóm lại Thẩm tiên sinh là cái rất lợi hại, người rất đặc biệt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta có thể gặp lại mẹ con các ngươi, đã là đầy đủ may mắn.
Lời mặc dù nói như vậy, Chu Tiểu Lan vẫn là không nhịn được nói, cái này Thẩm tiên sinh đến tột cùng là cái gì người, mà lại tại sao muốn trợ giúp chúng ta?
Cái này liền muốn hỏi ngươi nữ nhi, Thẩm tiên sinh nói, là bởi vì Phỉ Phỉ ủy thác, đưa cho Thẩm tiên sinh thù lao.
Tôn Vân Hữu cúi đầu nhìn về phía ôm chân của mình, ngồi tại chân mình trên mặt Phỉ Phỉ.
Thù lao?
Chu Tiểu Lan nghe vậy tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện không tốt, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt.
Linh hồn, thanh xuân, tuổi thọ, tương lai chờ một chút, những từ ngữ này ở trong đầu nàng từng cái hiện lên.
Phỉ Phỉ, tiểu tỷ tỷ ca ca, nói với ngươi cái gì?
Hắn nói giúp ta kêu ba ba trở về bồi ta sinh nhật, hắn còn cùng ta ngéo tay nha.
Phỉ Phỉ khờ dại nói.
Liền nói những ngày sao?
Không có cái khác sao?
Thì như thủ lao cái gì?
Chu Tiểu Lan một mặt hồi hộp hỏi thăm.
Bên cạnh Tôn Vân Hữu mấy lần muốn há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, để chính nàng cùng nữ nhi câu thông.
Thù lao là cái gì?
Phỉ Phỉ một mặt nghi hoặc.
Chính là
hắn giúp ngươi tìm về ba ba, ngươi cần dùng cái gì đồ vật tạ hắn, tựa như ngươi đi trong tiệm mua đồ, muốn cho lão bản tiền đồng dạng. Chu Tiểu Lan cố gắng giải thích, tận lực để Phỉ Phỉ nghe hiểu chính mình đang nói cái gì.
Hai cái tiền nha.
Phỉ Phỉ dùng tay nhỏ so cái ok tư thế.
Hai cái tiền.
Đúng thế, ta giúp mụ mụ làm việc, mụ mụ ban thưởng cho ta nha. Chu Tiểu Lan nhớ tới, tựa hồ đích thật là có chuyện như vậy, bất quá không phải hai cái tiền, mà là hai khối tiền.
Thật chẳng lẽ chỉ là hai khối tiền thù lao?
Phỉ Phỉ rồi nói tiếp, hoa hoa chỉ cần hai cái tiền, không có muốn ta nắp bình đóng.
Phỉ Phỉ tựa hồ rất là cao hứng.
Chu Tiểu Lan nghe vậy nhăn đầu lông mày, từ trong miệng Phỉ Phỉ, tựa hồ không chiếm được mình muốn đáp án.
Thật chẳng lẽ chỉ là người hảo tâm?
Hoa hoa còn là đại soái nổi.
Phỉ Phỉ nói.
Chu Tiểu Lan nghe vậy nở nụ cười, có lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều.
Trượng phu không có qua đời trước, nàng không phải như vậy, nhưng trượng phu qua đời sau này, nàng với cái thế giới này, ôm lấy lớn nhất ác ý, tùy thời bảo trì cảnh giác, chỉ có dạng này, nàng tài năng cam đoan nữ nhi sẽ không nhận tổn thương, mới có thể có cảm giác an toàn.
Ngươi thật sự nghĩ đến hơi nhiều, ta nghĩ lấy Thẩm Tiên Sinh dạng này người thần thông quảng đại, thật muốn nghĩ đối với chúng ta như thế nào, chúng ta phản kháng được không?
Hoàn toàn không có cần thiết vẽ vời thêm chuyện.
Tôn Vân Hữu an ủi.
Chu Tiểu Lan nghe vậy, cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng mơ hồ.
Liên như là lão công nói tới, bọn hắn chỉ là phổ thông tiểu thị dân, có được như thế vĩ lực người, thật muốn nghĩ đối với bọn hắn làm chút cái gì, bọn hắn căn bản phản kháng không được.
Phỉ Phỉ nhìn xem trong chén bia dâng lên mặc khí, có chút hiếu kỳ hỏi, ba ba, bia uống rất ngon sao?
Ngươi muốn nếm thử sao?
Tôn Vân Hữu cười hỏi.
Chu Tiểu Lan làm một bàn lớn đồ ăn, cực kỳ phong phú, cái bàn ở giữa còn đặt vào một cái chưa phá phong bánh gà tổ.
Lúc này Phỉ Phỉ một tay cầm chân gà, một tay cầm đùi gà, khuôn mặt nhỏ ăn đến bóng ngây, giống như là một cái vô cùng bận con mèo nhỏ.
Nghe ba ba hỏi mình muốn hay không nếm thử, nàng liếc nhìn trước mặt nước trái cây, sau đó nhanh chóng nhẹ gật đầu.
Thế là Tôn Vân Hữu dùng đũa dính một điểm địa, nhét vào trong miệng nàng cho nàng lắm điều một chút.
Sau đó tiểu gia hỏa liền nhíu mày.
Phi phi phi.
Nước dai bắn tứ tung, hơn phân nửa cái bàn đồ ăn đều bị ô nhiễm, cả phòng đều là tiếng cười vui.
Đây là tiểu gia hỏa mất đi ba ba đến nay, vui vẻ nhất một ngày.
Ba ba nói, mua cá thời điểm, nhất định phải chọn hoạt bát nhất đầu kia, hoạt bát nhất cá món ngon nhất, Phỉ Phỉ nhất định cũng ăn thật ngon, vụng trộm liếm liếm chính mình cánh tay.
Ba ba nói, nhìn phim hoạt hình thời điểm, muốn cách tivi hai cái Phỉ Phỉ khoảng cách, ta nằm trên mặt đất lượng hai cái chính mình.
Ba ba nói, bia uống rất ngon, ta nếm nếm, một chút cũng không dễ uống, khẳng định là bởi vì ta còn không phải đại nhân.
Ba ba nói, đi trên đường thời điểm, muốn gắt gao giữ chặt mụ mụ tay, phòng ngừa mụ mụ làm mất.
Ba ba nói, cười ở trên vai của hắn, đưa tay liền có thể sờ đến bầu trời, ta không có sờ đến bầu trời, nhưng là sờ đến ba ba đầu.
Ba ba nói, chờ ta lớn lên, ta liền có thể giống chim nước ở trên trời đuổi theo gió, ta quay đầu nhìn một chút sau lưng, tại sao không có cánh.
Ba ba nói, Phỉ Phỉ còn là tiểu hải tử, đói thì ăn, khốn liền ngủ, vĩnh viễn vui vui sướng sướng.
Nhìn xem trong ngực nữ nhi, Tôn Vân Hiếu trên mặt lộ ra một tia ôn nhu.
Sau đó đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào trên giường nhỏ, lúc này đã hơn 9 giờ tối, bên ngoài đã hoàn toàn trời tối.
Chu Tiểu Lan theo sau lưng ôm Tôn Vân Hiếu, chăm chú, tựa hồ muốn đem hắn vò tiến vào trong thân thể của mình.
Nàng biết hắn thời gian không nhiều.
Hai người vuốt ve an ủi một hồi, Tôn Vân Hiếu ngồi xuống trước bàn sách, cầm ra ban ngày mua giấy viết thư, Chu Tiểu Lan chăm chú ôm ở bên cạnh hắn.
Ta không thể làm bạn nàng tiếp xuống nhân sinh, nhưng là ta hy vọng tại nàng trưởng thành trước kia, mỗi người sinh nhật đều có thể thu được ta cho nàng một phong thư tín.
Thân ái bà bối, ta là ba ba, đầu tiên chúc ngươi nên đón năm tuổi sinh nhật qua sau ngươi liền muốn lên nhà trẻ chủ.
Thân ái bà bối, ta là ba ba, chúc ngươi 13 tuổi sinh nhật vui vẻ, mấy ngày nữa khai giảng, ngươi chính là một tên học sinh cấp 2.
Thân ái bà bối, ta là ba ba, chúc ngươi 18 tuổi sinh nhật vui vẻ, rất xin lỗi ba ba rời đi ngươi như thế thời gian dài, 18 tuổi ngươi đã trưởng thành, ngươi đã mọc ra cánh, có thể tại không trung tự do cao liệm, nhưng là nhớ kỹ, không muốn bay khỏi mụ mụ quá xa.
Hết thảy 14 phong thư, mỗi một phong thư đều là vệt nước mắt loang lổ.
Cuối cùng nhất, dùng bút mực tại nữ nhi trên cổ tay vẽ một vòng tròn, tại tay mình trên cổ tay họa cái tròn.
Gặp lại, bà bối.
Tấu chương xong, chương 115, khí hậu nhị khí chương 115, khí hậu nhị khí theo Tôn Vân Hữu linh hồn trở về vạn hồn tiên cũng cho Thẩm Tư Viễn mang đến hai sợi công đức quà tặng.
Cái này hai sợi công đức, Thẩm Tư Viễn đem một sợi dùng để tu bổ vạn hồn tiên.
Mặt khác một sợi trước tồn trữ, lưu làm dự bị, vẫn chưa dùng để tu luyện đại A La Hán thập bát tướng hoặc là lần nữa cấu kết địa mẫu nguyên tử.
Sở dĩ không cần, là bởi vì tu luyện 18 tướng đến giai đoạn này, sử dụng công đức thu hoạch được tiền lời quá thấp,
mà lại nguyên tử nạp thể về sau, đối với tu luyện 18 tướng có rất lớn xúc tiến tác dụng, cho nên hắn quyết định còn là trước tự động tu luyện một đoạn thời gian, mà không phải lợi dụng công đức đến đẩy tới tu hành tiến độ.
Còn như địa mẫu nguyên tử, vậy thì càng tốt lý giải, cái này một sợi nguyên tử, liền tương đương một viên hạt giống, không phải càng nhiều càng tốt, mà là muốn tại thể nội không ngừng ôn dưỡng, để hắn triệt để trưởng thành.
Lại nói hiện nay, ngũ hành nguyên tử kiếm vẫn chưa tu thành, chỉ tính phóng ra bước đầu tiên, nguyên tử nạp thể, kế tiếp còn muốn thu thập ngũ hành địa khí.
Một bước này nói khó không khó, nói không dễ dàng nhưng lại không dễ dàng.
Bởi vì ở trong sinh hoạt, chúng ta không giờ khắc nào không tại cùng kim một thủy hỏa thổ liên hệ.
Nhưng là muốn thu thập ngũ hành địa khí, trong sinh hoạt vật phẩm, ẩn chứa ngũ hành địa khí lại ít càng thêm ít.
Đối với Thẩm Tư Viễn trước mắt mà nói, tốt nhất giải quyết chính là khí hậu nhị khí.
Thổ liên không cần nói, chân hắn đạp đại địa, liền có thể thu thập.
Còn như nước, Tân Hải là một tòa thành thị duyên hải, nước biển vô cùng vô tận, thủy khí tự nhiên cũng là không thiếu.
Phiên thoái nhất chính là kim, mộc, lửa ba khí.
Trong đó kim khí, cần tìm một chỗ kim loại khoáng mạch mới có thể tu hành.
Mà mục khí, cần tìm một chỗ cây cối đông đảo rừng cây, tương đối mà nói, vẫn còn tương đối dễ dàng một chút. Còn như lửa, hái chính là điệu tâm hỏa, cho nên tốt nhất là tìm một chỗ núi lửa hoạt động, mới có thể thu thập. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở bờ biển trên một khối nham thạch, chân trần ngâm ở trong nước biển, thu thập khí hậu nhị khí. Lúc này hắn có một sợi công đức kề bên người, cũng càng có lực lượng, trong quá trình tu luyện, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, còn có thể lợi dụng công đức, tách ra về quỹ đạo. Theo Thẩm Tư Viễn thần thức, dẫn ra khí thể bên trong cái kia một sợi nguyên tử, dựa theo ngũ hành nguyên tử kiếm hành công chi pháp, tại thể nội vận chuyển, thân thể lập tức hướng bốn phía phát ra một cỗ mạnh hữu lực sóng từ trường. Trong không khí, trên đại địa, khí hậu nhị khí nhao nhao tràn vào Thẩm Tư Viễn thể nội. Nhưng lại như là lục bình không dễ, hư vô mà mịt, lỏng lẻo như xương, không có cố định hình thái. Cái này một cái quá trình, Thẩm Tư Viễn rất không thoải mái, phần bụng vùng lên tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung, cả người cũng như bị thấm vào đến chất lỏng sền sệt bên trong, bao phủ mũi miệng của hắn, để hắn hô hấp đều khó mà bị kế. Nhưng là rất nhanh, Thẩm Tư Viễn thể nội nguyên tử vận chuyển, đem đặt vào thể nội khí hậu nhị khí tách ra tẩy liên, chậm rãi ngưng thực, biến thành hoàng đen hai đạo hữu hình chi khí. Màu vàng tự nhiên là quê mùa, mà màu đen lại là thủy khí. Màu vàng nặng nề ngưng thực, màu đen mượt mà mềm dẻo. Thân thức hơi chạm đến, phản phất có thể cảm nhận được đại địa nặng nề cùng biển cả bằng bạc. Lần này, thu thập ngũ hành địa khí cuối cùng phóng ra bước đầu tiên. Bất quá cùng cái này nguyên tử, cái này đều thuộc về mài nước công phu, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thu thập cùng truy liên. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn mở to mắt, nhìn về phía trước mặt biển cả. Hắn cân nhắc muốn hay không từ trước, chỉ có từ trước về sau, hắn mới có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện. Chẳng qua trước mắt còn là hơi sớm, bởi vì hắn hiện tại còn không thể một ngày 24 giờ đều có thể dùng để tu luyện, mỗi ngày nhiều nhất tu luyện 2 giờ, đã là thân thể của hắn cực hạn. Liên cũng ăn cơm, ăn quá nhiều liền sẽ chống đỡ, không có khả năng một mực ăn hết. Tỷ như hôm nay đặt vào thể nội khí hậu nhị khí, hắn liền muốn tốn hao thời gian chậm rãi truy liên, để nó biến đến càng thêm lương thực, trừ cái đó ra, còn cần lợi dụng thể nội cái kia một sợi nguyên tử, cấu kết địa tử lớn mạnh tự thân. Suy tư đến đây, Thẩm Tư Viễn đứng dậy chuẩn bị trở về nhà. Lúc này đêm đã khuya, bãi biển đã không có bóng người, chỉ có đường cái đối diện khách sạn đèn đuốc rực rỡ, chiếu sáng bãi biển. Xoay người cầm lấy bên cạnh giày của mình, lại phát hiện chúng quanh thân thể bãi cát phủ kín một tầng cát đen, đây là trước đó không có. Thẩm Tư Viễn rôi ngón nhặt một chút tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, lúc này mới phát hiện, tất cả đều là nhỏ bé hạt sắt. Nguyên lai vừa mới lúc tu luyện, thể nội nguyên tử tiêu tán thân thể bốn phía tạo thành, may mà hắn lựa chọn nơi đây không người bãi biển, không phải lại muốn chọc phiền phức. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn trong lòng hơi động, đưa di động theo trong không gian chứa vật lấy ra ngoài, may mà hắn có dự kiến trước, đem thứ ở trên thân đều thu vào không gian chứa vật, lúc này mới khỏi bị tác động đến, không phải hắn lại được đổi di động. Đi, trở về. Thẩm Tư Viễn mang theo giày, đi chân đất, hướng trên bờ cắt ba cái kia vật nhỏ xa xa nói một tiếng. Không người bãi cát, chính là các nàng nhất là sung sướng sân chơi. Trong đó đầu đầu cao hứng nhất, bởi vì lúc này, nàng cuối cùng có thể hiện hình, dù cho có người xa xa trông thấy, cũng coi là trên đầu mang theo cái gì phát sáng mũ hoặc là băng tóc. Khoai lang hoa, người đang câu cá sao? Đầu đầu chạy tới, hiếu kỳ hỏi thăm, nàng xa xa thấy Thẩm Tư Viễn ngồi ở trên nham thạch không nhúc đích, cho nên mới có vấn đề này. Cha ta cũng thích câu cá thật nhàm chán đây này, ta mới không thích cùng hắn đi câu cá. Ngươi cá đâu? Cá đi đâu rồi? Không có câu được cá sao? Vậy ngươi không được à, cha ta tương đối lợi hại, hắn mỗi lần đều có thể câu được cá thật là lớn. Như thế lớn? Như thế lớn? So đậu đậu đều lớn nha. Tiểu gia hỏa liên tục nói mang qua tay, lộ ra rất là phấn khởi, tiểu hài tử, chính là dạng này, thường xuyên sẽ không hiểu thấu phấn khởi. Tiểu Nguyệt ở một bên, nhìn một chút Thẩm Tư Viễn sắc mặt, thấy hắn tựa hồ không hề không vui bộ dáng, cũng không có ngăn lại nàng nói chuyện. Một trận mãnh liệt gió biển đột nhiên theo mặt biển thổi tới, đậu đậu trên đầu ngọn lửa bỗng nhiên một trận chập chờn, nháy mắt tựa hồ liền muốn dập tắt, nhưng chờ gió đi qua, nhưng lại nhảy lên, thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng là ba cái tiểu gia hỏa, lại cùng nhau giật mình nhìn về phía mặt biển, lộ ra vẻ sợ hãi. Đóa đóa càng là gọi ra nàng ô giấy dầu, che tại đỉnh đầu. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Muốn mưa, sẽ đánh lôi, có gió lớn. Tiểu Nguyệt nâng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản tinh không bị mây đen cho bao phủ. Không tốt rồi, không tốt rồi, nhanh lên về nhà, nhanh lên về nhà. Đậu đậu cuốn lên một trận âm phong, liền muốn trốn đi, nhưng tiếp lấy nhớ tới nàng khoai lang hoa, lại rơi xuống từ trên không đến, vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh. Thấy các nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Các ngươi là sợ hãi gió lớn cùng sét đánh sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ba cái tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu. Quỷ như không có dễ bình, thân theo gió phiêu lãng, nếu như gió quá lớn, liền sẽ đem các nàng cho cuốn đi, cho nên nhất định phải trốn đi, hoặc là tìm một chỗ che chắn vật, đương nhiên chui xuống đất cũng là một cái biện pháp. Còn như lôi liền lại càng không cần phải nói, vì bản thân liền là một loại từ trường, mà sét đánh sinh ra to lớn từ trường, đối với bọn hắn đến nói, có mãnh liệt tính nguy hại. Có thể trực tiếp đem bọn hắn cho tiêu tử cũng chính là vật lý phương diện xóa bỏ, đây chính là thiên nhiên uy lực. Gió càng lớn. Đấu chương xong, chương 116, đêm khuya độc hành chương 116, đêm khuya độc hành Thẩm Tư Viễn bắt được vây quanh hắn đổi tới đổi lui lầu đầu. Đầu đầu bị sách tại không trung, chân ngắn nhỏ một trận loạn đạp, chọc cho Tiểu Nguyệt cùng đóa đóa cười khanh khách. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt đầu tiên kịp phản ứng, lập tức nói, đúng, chúng ta có thể trở lại cờ bên trong, liền cái gì đều không cần sợ. Vạn Hồn Viên là một chỗ rất kỳ diệu không gian, đối với các nàng đến nói, đó chính là một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới mới, chính là cô tịch chút, không có hiện thực náo nhiệt chơi vui.
Ta không cần, ta có mụ mụ dù.
Đoá đoá giơ cao trên tay ô giấy dầu, trên mặt dù tiên hạ xoay tròn bay vút lên, tựa hồ muốn theo trên mặt dù lên không cao liệu. Thập Tư Viện đối với đoá đoá thanh dù này lai lịch cũng rất là tò mò.
Ngươi cái này dù rất lợi hại.
Đầu đầu một bên ở trên tay Thẩm Tư Viện dây rủa, một bên hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía đoá đoá.
Đoá đoá nghe vậy, rất có vài phần đắc ý nói, kia là đương nhiên à, thanh dù này sẽ giúp ta che khuất gió cùng mưa, còn có sét đánh, tránh dưới dù mặt, cái gì đều không cần sợ hãi.
Cho ta xem một chút,
cho ta xem một chút. Đầu đầu giống như là một đầu bị câu lên bờ cá, ở trong tay Thẩm Tư Viễn không ngừng nhảy đạp. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, đưa tay đem nàng đem thả xuống. Nàng chân vừa rơi xuống đất, liền chạy về phía đoá đoá dưới dù.
A nha, ngươi không nên chen lấn.
Không chen, phía dưới này thật lớn đâu.
Hắc hắc, đây là mẹ ta đưa cho ta.
Đoá đoá trong lời nói lộ ra vô cùng tiêu ngạo.
Mụ mụ ngươi thật tốt đâu, ta cũng có một thanh dù nhỏ, màu hồng con thỏ nhỏ, còn có hai cái nhọn lỗ thai.
Đi.
Thẩm Tư Viễn đối với Tiểu Nguyệt nói một tiếng, mang theo giày, hướng trên bờ đi đến.
Tiểu Nguyệt vội vàng đuổi theo, hai cái tránh dưới dù tiểu gia hỏa cũng vội vàng đuổi theo.
Lúc này bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, có lôi quang ở trong tầng mây xuyên qua.
Xem ra là thật muốn mưa.
Thẩm Tư Viễn đi tới bên bờ, tìm tới sông chân hồ, đem chân cọ rửa một chút, sau đó mặc lên giày của mình.
Nơi đây bãi cát, cách Thẩm Tư Viễn chỗ ở đại khái có 7 cây số, Thẩm Tư Viễn không có cưỡi xe, mà là lựa chọn đi đường tới. Cho nên hắn còn muốn đi trở về đi, nhưng là tốc độ của hắn cực nhanh, xem ra nhẹ nhõm tùy ý bước về trước một bước, nhưng tốc độ lại nhanh như tuấn mã, đột nhiên liền hướng về phía trước đi một mảng lớn, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cứ thế với ba cái tiểu gia hỏa, không thể không điều khiển ẩm phòng, tài năng theo kịp bước chân của hắn.
Khoai lang hoa hoa, ngươi là ốc sen nhỏ sao?
Đi nhanh một chút xíu nha.
Khoai lang hoa hoa, ta nhanh hơn ngươi a, ngươi bắt không nổi ta.
Kaka, cố lên.
Kaka, gió đều đuổi không kịp ngươi, ngươi thật nhanh nha.
Kaka, lập tức liền muốn về đến nhà, mưa đuổi không kịp ngươi.
Đầu đầu cùng đoá đoá hai cái chân ngắn nhỏ, lúc này ở phía trước bay vui sướng, một bên bay còn một bên liều díu, giống như là hai con nhỏ chim khách.
Chỉ có Tiểu Nguyệt là chậm một nhất, từ đầu đến cuối đi theo Thẩm Tư Viễn bên người.
Lúc này là đã đêm khuya, may mà trên đường đã không ai, tăng thêm các nàng lại là quỷ, người bình thường lại nhìn không thấy các nàng, nếu không phải bị các nàng dọa cho chết.
Bất quá đại khái là gió to mưa lớn sắp tiến đến quan hệ, trên đường nguyên bản bốn phía du đãng quỷ hồn, lúc này đột nhiên thanh lý không còn, ngược lại để Thẩm Tư Viễn tầm mắt một thành. Nhưng là rất nhanh, phía trước một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở trong tầm mắt của Thẩm Tư Viễn.
A,
Thẩm Tư Viễn nhìn thấy người kia, cũng là giật mình.
Thẩm Tư Viễn thị lực kinh người, tăng thêm hai bên đường, sáng như ban ngày, cho nên rất rõ ràng thấy rõ người phía trước bộ dáng.
Đây là một vị thân thể gầy gò mà còn lưng lão nhân, hắn trần trụi trên thân, trên cổ đánh lấy một đầu khăn mặt, túi đầu, cố hết sức đạp ba vòng hướng trên sườn núi bò. Hắn rất có tiết tấu miệng lớn thở hổn hển, như là hô hào phòng giam, tựa hồ sử dụng trong thân thể mỗi một tấc sức lực.
Thẩm Tư Viễn xa xa thấy, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, người như một cái nhẹ nhàng hồng nhạn, rơi xuống xe ba bánh phía sau, đưa tay chống đỡ xe ba bánh đuôi xe, lòng bàn tay phát lực,
nặng nghề xe ba bánh, như là lắp đặt tua bin động cơ, không tốn sức chút nào hướng trên sườn núi phóng đi.
Lão nhân tựa hồ nháy mắt liền rõ ràng, có người tại phía sau đẩy. Không kịp quay đầu xem xét, đội vàng quá chú tâm nắm giữ tốt đầu xe. Chỉ là trong lúc mấy hơi thở, xe liền leo lên cao cao sườn núi đỉnh. Lão nhân dùng trên cổ khăn mặt lau một cái mồ hôi trên mặt, lúc này mới quay đầu lại.
Tiểu hòa tử, khí lực thật là lớn, cảm ơn hỗ trợ.
Lão nhân tóc trắng xóa, càn xẹp khuôn mặt, hướng Thẩm Tư Viễn nở nụ cười.
Không khách khí, đại gia, cái này hơn nửa đêm, thế nào vẫn chưa về nhà?
Thẩm Tư Viễn nhìn hắn xe trong túi những cái này phế phẩm dò hỏi.
Ban đêm, thời tiết mát mẻ chút, không có ban ngày như vậy nóng.
Lão nhân cười giải thích nói.
Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, Tân Hải ban đêm rất là phồn hoa, khắp nơi đều có hải sản sắp xếp ăn, thâu đêm suốt sáng, chơi một ngày du khách, chọn ban đêm đi ra ăn ăn uống uống, kể từ đó, các loại chai nước giải khát, chai bia liền có thêm.
Ngươi ở cái gì địa phương, có muốn hay không ta giúp ngươi cưỡi đi qua?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Không cần, ta liền ở phía trước chỗ không xa, rất nhanh liền có thể tới.
Lão nhân hướng về phía trước chỉ.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không để ý, thế là nói, đã dạng này, vậy ta liền đi trước, ngươi cưỡi xe chậm một chút.
Hiểu được, cảm ơn ngươi tiểu hòa tử.
Lão nhân cười ha hả lần nữa nói tạ, sau đó tiếp tục không lưng, hô xích đạp ba vòng.
Hắn rất gầy, gầy đến trên cơ bản da bọc xương, khi hắn cong người lên thời điểm, lưng nô lên, càng lộ ra gầy trơ cả xương.
Lão gia da thật vất vả, thật đáng thương.
Liền ngay cả ngốc ngu nơ đậu đậu thấy thế, cũng nhịn không được nổi lên một tia đồng tình.
Đúng vậy a, là rất vất vả.
Thẩm Tư Viễn cảm khái nói,
đi lại không ngừng tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem lão nhân khổ cực như thế bộ dáng, trong lòng nhịn không được nghĩ, người sống đến cùng là vì cái gì?
Rất nhanh, hắn đi ngang qua một tòa cầu vượt. Hắn muốn theo cầu vượt từng hạ xuống đi, đi đường cái đối diện.
Đúng lúc này, tại phía trước bay múa xoay quanh đoá đoá đột nhiên nói, có cái lao nãi nãi.
Ở đâu, ở đâu?
Đầu đầu nghe vậy, nhấc lên trận trận âm phong, tràn đầy hiếu kỳ.
Ở bên kia.
Đoá đoá đưa tay chỉ hướng phía trước trụ cầu phía dưới chỗ bóng tối.
Thẩm Tư Viễn thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy trong bóng tối đứng một vị bà lão, trên mặt sợ hãi nhìn xem mấy người.
Nói chính xác, hẳn là trên mặt sợ hãi nhìn xem đầu đầu.
Nàng cái kia một đầu thiêu đốt hỏa diễm, thực tế là quá mức dễ thấy, cũng quá mức gây quỷ ghét.
Làm nàng chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, tựa hồ có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng,
ánh mắt tại ba cái tiểu gia hỏa trên thân dạo qua một vòng, lần nữa trở lại Thẩm Tư Viễn trên thân, một bộ do dự tiến lên, muốn nói lại thôi bộ dáng. Mà Thẩm Tư Viễn thấy lão nhân phía sau chồng chất những cái kia thùng giấy cùng không bình những vật này, đột nhiên cũng kịp phản ứng, quay đầu liếc nhìn phía sau, mới phản ứng được, nguyên lai nơi này chính là vừa mới lão nhân trong miệng nhà. Tấu chương xong, chương 117, nửa cái màn tàu chương 117, nửa cái màn tàu Thẩm Tư Viễn lật bàn tay một cái, tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem đậu đậu cho thu hồi vạn hồn phiên bên trong, miễn cho quấy nhiễu bà lão. Bà lão thấy trên đầu kia thiêu đốt lên để nàng cảm thấy sợ hãi hỏa diễm đứa bé đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, có chút giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức hướng Thẩm Tư Viễn nghênh đón tiếp lấy. Đại pháp sư. Bà lão xa xa liền chào hỏi một tiếng. Lão nhân gia. Thẩm Tư Viễn cũng rất lễ phép mà đáp lại một câu. Đại pháp sư quả nhiên có thể nhìn thấy ta. Bà lão có chút cao hứng nói. Tiếp lấy lại nhìn một chút đứng ở một bên, tò mò nhìn nàng Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, lúc này mới tiếp tục nói, "Đại pháp sư, trên đường tới, nhưng có trông thấy nhà ta lão hán, là vị kia dáng người rất gầy, cưới xe ba bánh vị kia sao?" Thẩm Tư Viễn hỏi. "Đúng, đúng, chính là hắn, mỗi ngày lúc này, hắn hẳn là trở về." Bà lão chặn lại nói. "Nhìn thấy, hắn tại phía sau, lập tức liền sẽ tới." Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu cũng bắt đầu rơi xuống từ trên không. Bà lão bị giật nảy mình, vội vàng tránh về trụ cầu phía dưới, đồng thời hướng Thẩm Tư Viễn vẫy vẫy tay. "Đại pháp sư muốn hay không tránh mưa lại đi?" Nàng mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi thăm. Nàng nghĩ Thẩm Tư Viễn tránh mưa là giả, đoán chừng là có chuyện muốn nói với hắn. "Tốt." Thẩm Tư Viễn cũng không chút do dự đi tới. Thấy Thẩm Tư Viễn không hề rời đi ý tứ, bà lão không khỏi đại hỉ, vội vàng chào hỏi Thẩm Tư Viễn ngồi xuống. Tại cầu kia động phía dưới, trừ chồng chất như núi phế phẩm bên ngoài, còn có cái giản dị nồi táo, chăn đệm cái bàn. Chỗ này vị trí vừa vặn ở vào cầu vượt xuống dốc cái góc vị trí, tăng thêm nơi đây vị trí vắng vẻ, cho nên mới sẽ không ai quản. Lão nhân cũng không phải là Tân Hải người địa phương. Thẩm Tư Viễn hỏi. Bà lão gật gật đầu, thổi phồng một câu nói, "Đại pháp sư nhãn lực chính là tốt. Ta nghe ngươi khẩu âm không giống." Thẩm Tư Viễn nói. Vừa mới vị lão nhân kia cũng thế, một ngụm thiểm tây khang. Quả nhiên, bà lão nói tiếp, "Chúng ta là theo thiểm tỉnh đến. Như thế lớn nhân kỷ, tại sao không ở lại quê quán, còn muốn đến Tân Hải kiếm ăn?" Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Bà lão nghe vậy thở dài nói, "Mấy năm trước ta bệnh, nằm ở trên giường không thể động đậy, lão hán thấy ta ở nhà tịch mịch, thế là liền cưỡi lên xe ba bánh, lôi kéo ta đi chung quanh một chút nhìn xem." Thẩm Tư Viễn nghe tới lý do như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. "Phía bắc quá lạnh, lão hán sợ ta chịu không nổi, cho nên liền một đường nằm đến, hắn mang ta đi qua không ít địa phương. Thế nhưng là năm ngoái, ta không thể vượt đi qua, chỉ còn lại lão hán một người. Vì ta, lão hán tiền đều xài hết, cho nên trong ngày thường nhặt chút rách dưới đổi chút tiền sinh hoạt." Bà lão nói, lặng lẽ bôi lên nước mắt. "Tại sao không trở về nhà đi đâu? Nếu là không đủ tiền, ta có thể giúp điểm bận điệu." Thẩm Tư Viễn nói. Bà lão lắc đầu nói, "Không phải vấn đề tiền, nếu là thật muốn trở về, đi tìm chính phủ cũng sẽ hỗ trợ tặng hắn trở về, là lão hán chính mình không muốn trở về đi." "Tại sao?" "Ai bởi vì trong nhà không có người." Bà lão thở dài nói. "Vậy ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao?" Thẩm Tư Viễn hỏi. Thẩm Tư Viễn đã sớm đoán được lão nhân tâm tư, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm đối phương. Lúc này bên ngoài mưa ào ào dưới mặt đất đến càng lớn, bà lão có chút lo âu nhìn bên ngoài liếc mắt. "Có thể giúp đỡ nói cho nhà ta lão hán, để hắn còn là đi về nhà đi, không muốn lại ở bên ngoài lang thang, để hắn đem ta táng phía đông trên sườn núi, dạng này ta lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy hắn." Thẩm Tư Viễn nghe bà lão ăn nói, hẳn là đọc qua sách, có nhất định văn hóa, cũng không biết tại sao, tuổi già sẽ rơi xuống tình trạng này. "Những lời này, ngươi có thể tự mình nói với hắn, ta nói với hắn, hắn không nhất định sẽ tin." Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn phiên rối ngón bấm niệm pháp quyết, nháy mắt liền đem bà lão cho thu hút cờ bên trong. Tiếp lấy nháy mắt, lại đem nàng cho nôn đi ra. "A." Bà lão còn tại ngây người, tựa hồ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. "Ngươi có thể hiện hình, gặp hắn một lần, tự mình cùng hắn nói." Thẩm Tư Viễn nói. "Cảm ơn, cảm ơn." Bà lão mặt mũi tràn đầy cảm kích, nói liền muốn hướng Thẩm Tư Viễn quỳ xuống dập đầu. "Không cần quý ta, đã gặp phải, người ta cũng coi như hữu duyên." Theo Thẩm Tư Viễn lời nói, bà lão thế nào cũng bị không hạ. Bởi vì bị thu hút vạn hồn phiên bên trong, bà lão đối với Thẩm Tư Viễn trở nên càng thêm tín nhiệm cùng thân cận. Thấy lão đầu còn chưa có trở lại, thế là chủ động nói với Thẩm Tư Viễn lên hai người bọn hắn quá khứ. Bà lão gọi Mã Hường Hà, nàng bạn già gọi Tôn Tam Lư, hai người từ nhỏ đã nhận biết. Ba con lửa mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng người rất thành thật, lại cần cù chịu làm. Lúc còn trẻ, cũng là một nắm sức lực, trong trong ngoài ngoài đều là một tay hảo thủ. Rất chiêu các cô nương thích, nhưng hắn một cái đều trốn mắt, cũng không biết thế nào chính là vừa ý ta, không phải ta không cưới. Mã Hồng Hà ngoài miệng oán giận, trên mặt lại nhịn không được tràn đầy đủ cười. Đó nhất định là ngươi lúc còn trẻ dung mạo xinh đẹp, đem lão gia tử mê đến thần hồn điên đảo. Thẩm Tư Viễn nói, phổ thông nông thôn phụ nữ, nào có cái gì xinh đẹp. Mã Hồng Hà nói, lại nói, khi đó ta đều lấy chồng, hải tử đều có. A. Thẩm Tư Viễn bị nàng một câu cho làm trầm mặc. Mã Hồng Hà tiếp tục ngữ khí bình tĩnh nói, trong nhà của ta thành phần không tốt, cho nên trong nhà sớm liền giúp ta tìm một gia đình cho gả. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình. Mã Hồng Hà tiếp tục nói, ba con lựa cha mẹ hắn cho hắn thu xếp kết hôn thời điểm, ta đều có hai cái bé con. Thế nhưng là cho hắn tướng mấy cái, hắn chính là không nguyện ý, cha hắn vì việc này, không ít đánh hắn, cuối cùng nhất hắn trong cơn tức giận, chạy đến trên núi, cuối cùng nhất cha hắn mẹ cũng bắt hắn cái này bướng bỉnh con lừa không có cách nào, cũng liền theo hắn. Ta trước đó phu là con ma chết sớm, còn không có vài ngày nữa ngày tốt lành, người liền không còn. Sau đó ba con lừa muốn ta cùng hắn qua, nhà ta cái kia hai cái bé con không nguyện ý, cha hắn mẹ không nguyện ý, người trong thôn cũng đều nói xấu, thế nhưng là cái này bướng bỉnh con lừa chính là nhận định ta. Cùng ta làm ở Mỹ, cùng hắn cha mẹ làm ở Mỹ, ai quên cũng không được, ta thấy hắn như thế thành tâm, cũng liền cùng hắn. Mã Hồng Hà nói đến chỗ này, già mua trên gương mặt, lại còn mang theo từng kia ý xấu hổ. Mưa bên ngoài xuống đến càng ngày càng lớn, Mã Hồng Hà có chút lo lắng mà nhìn xem trụ cầu bên ngoài, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nói. Ta hỏi hắn, tại sao nhất định phải ta cái này quả phụ, hắn nói hắn từ nhỏ đã vừa ý ta, nói ta là cái thiện tâm, cho hắn nửa cái bánh bao trắng, ta đều không nhớ rõ việc này, hắn còn treo ghi ở trong lòng. Ta sinh cái thứ ba bé con thời điểm, xuất huyết nhiều, hài tử không có bảo vệ, còn tổn thương thân thể, rốt cuộc sinh không được bé con. Hắn cái này bướng bỉnh con lửa, biết rõ những này, còn nhất định phải ta cùng hắn, nói không muốn bé con, cũng muốn chiếu cố ta cả một đời. Thật sự là một đầu ngốc con lửa. Mã Hồng Hà ánh mắt nhìn trụ cầu bên ngoài màn mưa, thở dài một tiếng, tràn đầy hối nãy mà nói, ta cả đời này, nhất có lỗi với hắn chính là không cho hắn sinh cái một nửa nữ, còn liên lụy hắn. Nghe xong chuyện xưa của nàng, Thẩm Tư Viễn cũng không khỏi trầm mặc, chỉ có thể nói là thời đại bi kịch, cũng cảm khái Tôn Tam Lư một mảnh chân tình. Đúng lúc này, Mã Hồng Hà đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn xem bên cạnh, từng đống rác rời hỏi, ba con lửa cả một đời thành thành khẩn khẩn, cần cù chịu làm, chưa từng trộm gian dùng mánh lưới, tại sao sẽ đem thời gian qua thành bộ dạng này đâu? Thẩm Tư Viễn cũng không biết hẳn là thế nào trả lời cái vấn đề này. Có lẽ cũng là bởi vì hắn quá mức trung thực thành khẩn. Tấu chương xong, chương 118, yêu ở nhà tại chương 118, yêu ở nhà tại ào ào màn mưa bên trong, Tôn Tam Lư cưới ba vòng, nương theo lấy trận trận kéo kẻ tâm thanh, chậm rãi đi tới dưới cầu. Hắn toàn thân xối cái thông thấu, thưa thất tóc trắng kề sát ở trên trán, nước mưa thuận khô gầy gương mặt lăn xuống mà xuống, nhìn qua rất là chật vật. Hắn dùng trên cổ ẩm ướt cộc cộc khăn mặt lau mặt một cái, tựa hồ lúc này mới thấy rõ trụ cầu xuống tình cảnh. Hắn liền như thế cưỡi tại xe ba bánh bên trên, một tay nâng khăn mặt, một tay thả tại phanh lại bên trên, hơi có chút kinh ngạc nhìn xem, nhưng lại không có quá lớn phản ứng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn liếc mắt Thẩm Tư Viễn, lại nhìn về phía Mã Hồng Hà, dàn môi trên gương mặt lúc này mới gạt ra một vòng nụ cười. Giờ khắc này, hắn cái kia vẫn đục ánh mắt, tựa hồ có ánh sáng. Nguyên bản toàn thân phát ra tuổi xế chiều hắn, tựa hồ lần nữa phát ra dung quang. Ngươi nhìn ngươi, toàn thân đều ướt đẫm, cũng không biết tìm một chỗ tránh một chút. Mã Hồng Hà cầm một đầu càn thoải mái khăn mặt đi tới, đưa tay muốn giúp hắn lau lau. Tôn Tam Lư thấy thế, đội vàng theo xe ba bánh bên trên xuống tới. Hắc hắc cười ngây ngô nói, không sao, hai tay để trần, liền ở mức một đầu quần, thời tiết này, mưa cạnh, liền làm. Vậy cũng không được, một lạnh một nóng, dễ dàng bị bệnh, ngươi cho rằng ngươi còn trẻ. Mã Hồng Hà nhỏ giọng thì thầm, yên nhận giúp hắn lau đi trên mặt mỗi một giọt nước mưa. Tôn Tam Lư đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, theo nàng lau. Lại là sét đánh, lại là trời mưa, ta lo lắng một mình ngươi sợ hãi. Tôn Tam Lư nói, ngươi cử chỉ điên rồ, đều một vỏ cho cốt, còn sợ cái gì? Mã Hồng Hà tức giận nói, ngươi đây không phải ở đây sao? Ta liền biết ngươi tại. Tôn Tam Lư nói. Tiếp lấy hắn lách qua Mã Hồng Hà, đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn, bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó liền muốn dập đầu. A, không được. Thẩm Tư Viễn vội vàng đưa tay đem hắn cho đỡ dậy. Đại pháp sư, cảm tạ ngài, để ta lần nữa nhìn thấy nhà ta bà gì. Đứng lên mà nói, đứng lên mà nói. Thẩm Tư Viễn khí lực lớn, Tôn Tam Lư quỳ không đi xuống, cũng liền thẳng lên thân đến. Mã Hồng Hà lúc này cũng đi lên phía trước, thở dài nói, hẳn là cho ngươi đập mấy cái, chúng ta không có cái gì tốt tặng ngài. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, gặp nhau chính là duyên phận, liền không nói những cái kia. Tôn Tam Lư ở một bên nghe vậy, tựa hồ lại xấu hổ, vừa xấu hổ dây dứt. Ta cái gì đều không có, cũng không biết hẳn là thế nào cảm tạ đại pháp sư mới tốt. Đều nói không cần phải nói những này. Thẩm Tư Viễn nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Hà nói, ngươi có cái gì lời nói, chính mình chậm rãi cùng hắn nói đi. Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp cất bước đi hướng trong màn mưa, làm nước mưa rơi xuống đỉnh đầu hắn phía trên lúc, tự động tránh đi. Đây chính là khí hậu nhị khí bên trong, thủy khí sử dụng tiểu kỹ xảo. Thật sự là một vị kỳ nhân. Mã Hồng Hà thu hồi ánh mắt, liền gặp Tôn Tam Lư ánh mắt tất cả đều ở trên người nàng. Ngươi nha, đem đầu thấp đến, ta giúp ngươi lấy mái tóc lau lau. Đã là tuổi già lão nhân, tại chỗ yêu người trước mặt, như là hài đồng, khéo léo cúi đầu. A, nơi nào đến tiền a? Tôn Tam Lư cúi đầu xuống, liền gặp được trên mặt đất đặt vào mấy chương tiền. Hắn nhặt lên đến một chút, đúng lúc là 1.000 khối tiền. Khẳng định là đại pháp sư lưu lại. Mã Hồng Hà nói, cái này sao đi, như thế nhiều tiền, phải trả cho người ta. Tôn Tam Lư chặn lại nói, người hắn đã đi, ngươi đi nơi nào tìm? Ngươi vừa vặn cầm cái này tiền, đi về nhà, suốt ngày ở bên ngoài, cũng không phải chuyện này. Tôn Tam Lư nghe vậy trầm mặc. Trong nhà hắn đã không có người, phụ mẫu sớm đã không tại nhân thế, Mã Hồng Hà khi còn sống, bọn hắn hai vợ chồng già còn có thể sống nương tựa lẫn nhau. Mã Hồng Hà chết rồi, nơi nào không phải nhà đâu? Có trở về hay không, lại có cái gì khác nhau đâu? Tôn Tam Lư nhỏ giọng nói, luôn luôn lá dụng về cội, ngươi trở về, đem ta cho cốt, táng tại phía đông trên sườn núi, dạng này ta liền thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi. Mã Hồng Hà nói. Tôn Tam Lư nghe vậy, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, chậm rãi gật đầu. Là muốn trở về, ta đem ngươi mang ra, liền phải đem ngươi mang về. Nói cái gì mê sảng đâu, ta cho tới bây giờ không trách ngươi, ta sống cả đời này, vui vẻ nhất chính là ngươi cưỡi xe ba bánh, chở đi ta đi chung quanh một chút nhìn xem. Tôn Tam Lương nghe vậy, vẫn đục trong ánh mắt nổi lên nước mắt. Hắn đưa tay lau lau nói, Hồng Hà, cả đời này, cùng ta nhưng khổ ngươi đi. Mã Hồng Hà nghe vậy, cũng thẳng lau nước mắt. Nói cái gì mê sảng, cả đời này, cũng là bởi vì cùng được ngươi quá trễ, mới ăn như thế nhiều khổ. Ta nếu có thể sớm một chút cùng ngươi phải có bao nhiêu tốt, ta nhất định cho ngươi sinh mấy cái bé con. Hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Lúc trước Mã Hồng Hà đi được vội vàng, rất nhiều lời cũng không kịp cùng Tôn Tam Lư bằng giao. Lúc này tại đầy trời màn mưa bên trong, hai người có chuyện nói không hết. Đoá đoá giơ cao lên dù che mưa cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ tránh tại dù che mưa xuống. Dù che mưa xuống phảng phất là một mảnh độc lập thế giới, gió cùng mưa tất cả đều bị ngăn cản ở ngoài, không có chút nào có thể thổi tới. Thật thần kỳ. Tiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng. Đoá đoá nghe vậy đắc ý nói, mẹ ta đưa cho ta. Bên cạnh Thẩm Tư Viễn thanh âm xuyên qua màn mưa, Đoá đoá, ta đã giúp ngươi tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi, cái này ngày nghỉ ngơi, ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Thật sao? Đoá đoá nghe vậy mừng rỡ không thôi. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hắc hắc, Đoá đoá nghe vậy cực kỳ cao hứng. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn thấy ba ba mụ mụ. Bọn hắn ở nơi nào, chính ta liền có thể đi gặp bọn hắn. Bọn hắn về Hạ Kinh, cách nơi này rất xa. Ta có thể bay. Đoá đoá huy động một chút tay trái, giống như là đang quay đánh cánh. Dù cho bay, ngươi cũng muốn bay rất lâu mới được, mà lại đại hạ thực tế là quá lớn, ngươi đừng bay sai địa phương. Thẩm Tư Viễn nói, Hạ Kinh thật xa đây này, muốn đi máy bay. Tiểu Nguyệt cũng nói, Đoá đoá nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Nhưng rất nhanh liền lại vui vẻ nói, dạng này cũng rất tuyệt, chờ ngày nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta lại đi gặp bọn hắn, dạng này ta còn có thể nhìn thấy ca ca, ngày nghỉ ngơi ca ca không cần đi trường học. Thẩm Tư Viễn ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn mưa, liếc mắt nhìn cái này tiểu gia hỏa. Cái này đều qua bao nhiêu năm, hắn ca ca nơi nào còn cần đi trường học, ca ca của nàng hài tử còn tạm được. Ba ba mụ mụ của ngươi rất yêu ngươi. Tiểu Nguyệt ở một bên ngữ khí có chút ao ước nói, kia là ba ba mụ mụ của ta, bọn hắn đương nhiên yêu ta. Đoá đoá một bộ đương nhiên bộ dáng, Tiểu Nguyệt trầm mặc. Đoá đoá bỗng nhiên lộ ra một bộ giật mình bộ dáng, đưa tay vỗ một cái chính mình cái đầu nhỏ. Ta nhớ tới. Nhớ tới cái gì? Ba ba mụ mụ nhất định là đi nhìn ra ra mãi mãi, chắc không được ta tìm không thấy bọn hắn. Ta nghe mụ mụ nói, ra ra mãi mãi ngay tại. Ngay tại Hạ Kinh. Tiểu Nguyệt nhắc nhở. Đúng, ngay tại Hạ Kinh, ta lúc nhỏ còn đi qua ra ra mãi mãi nhà, mụ mụ nói, chờ ba ba không đội vàng thời điểm, liền mang ta trở về nhìn bọn hắn. Đoá đoá hưng phấn đến liễu dĩu, thật đúng là cái đồng đốc. Tấu chương xong, chương 119, tương lai an bài chương 119, tương lai an bài hử đầu đầu chống lạnh, không ngừng hướng về phía Thẩm Tư Viễn dậm chân, một bộ ta rất tức giận bộ dáng nhỏ. Nàng đây là đang trách Thẩm Tư Viễn chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp đem nàng cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Việc này cũng trách không được ta, ai bảo ngươi đến bây giờ còn khống chế không nổi đầu bên trên đoàn kia hỏa diễm. Thẩm Tư Viễn buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Đầu đầu còn muốn nói tiếp, lại bị Tiểu Nguyệt nắm chặt lỗ tai cho lôi đến một bên, cùng các nàng cùng một chỗ nhìn mèo và chuột tạ niệm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ xuất thủ, nàng là một điểm tính tình cũng không có. Không thể không nói, máy vi tính mới nhìn an niệm, thật sự là một chút cũng không thể. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười mà nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa ngồi hàng hàng, đầu đầu bắt đầu còn có chút ý kiến, cái mông nhỏ bốn qua bốn lại, nhưng rất nhanh liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, miệng nhỏ khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại còn kích động vung tay, một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cùng Nguyễn Hồng Trang tương lai, mấy ngày nay hai người tình cảm tiến triển cấp tốc, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, sau này hai người khả năng rất lớn kết hôn, đến lúc đó, bọn hắn hẳn là cũng có một cái giống ba cái tiểu gia hỏa đáng yêu tiểu gia hỏa. Thẩm Tư Viễn rất thích hài tử, từ nhỏ đã là trong thôn hài tử vương, chờ hắn lên đại học, thả nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, mỗi ngày đều còn có hài tử đến nhà hắn tìm hắn cùng nhau chơi. Tiểu nhân 4-5 tuổi, lớn 12-13 tuổi, xem ra có chút buồn cười, nhưng là Thẩm Tư Viễn tựa hồ trời sinh đối với hài tử có một loại lực tương tác, bọn nhỏ đều nguyện ý cùng hắn chơi. Thẩm Tư Viễn chính mình cũng nghĩ lại qua cái vấn đề này, cuối cùng nhất đạt được một cái kết luận, điểm này có khả năng di chuyển từ lão mụ Hoàng Tuệ Quyên. Liếc nhìn điện thoại, đã lăng thần 3 điểm, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại quản ba cái tiểu gia hỏa, trực tiếp nằm bật xuống đi ngủ. Có thần thức chính là tốt, tâm thần chìm vào trong thức hải, theo trong thức hải nổi lên gợn sóng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Thẩm Tư Viễn không còn thụ ngoại giới ảnh hưởng. Cho nên Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền ngủ thật say, hoàn toàn không nhận ba cái tiểu gia hỏa ảnh hưởng. Đợi đến Thẩm Tư Viễn ý thức lần nữa theo trong thức hải nổi lên mặt nước, bên cạnh chuông điện thoại di động cũng theo đó vang lên. Quá trình này tựa hồ chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, nhưng là Thẩm Tư Viễn lại cảm giác thân thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi, toàn thân tựa hồ cũng đang hoan hô sinh động. Thẩm Tư Viễn trực tiếp một cái động thân, thẳng tắp ngồi dậy. Oa, khoai lang oa oa thật là lợi hại. Bên cạnh vang lên đậu đậu thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy ba cái tiểu gia hỏa ôm cùng một chỗ, vẫn như cũ tại nhìn phim hoạt hình. Các ngươi vậy mà không có ra ngoài? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Trong ngày thường các nàng đã sớm không biết chạy đi đâu. Hôm nay Phỉ Phỉ không có đi bãi cát, nàng lập tức liền muốn lên nhà trẻ, mẹ của nàng mang nàng đi mua quần áo mới. Đoá đoá ở một bên nói. Ai đậu đậu ở một bên nâng má, thở dài một tiếng. Ta cũng muốn lên nhà trẻ, mụ mụ nói tại nhà trẻ có thật nhiều tiểu bằng hữu. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, sẽ có cơ hội. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn đem đậu đậu một mực giữ ở bên người, chờ có cơ hội, liền sẽ để đậu đậu chuyển sinh, một lần nữa trở thành Tưởng Văn Hân nữ nhi. Không trải qua luân hồi mà chuyển sinh, đối với cửu U Ma Quân đến nói, đều là một chút không quan trọng thủ đoạn, lại cực kỳ đơn giản. Mặc dù bởi vì không có linh khí trèo trống, Thẩm Tư Viễn hiện nay thi triển không ra tay này đoạn, nhưng là hắn có dầu cụ là công đức, lợi dụng công đức cũng có thể thực hiện. Còn như Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt, một cái phụ mẫu lớn tuổi, khẳng định không có khả năng tái sinh nàng một lần, một cái sớm đã đối với mẫu thân thất vọng cực độ, không còn muốn làm đối phương nữa nhi. Mà lại Tiểu Nguyệt niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng lại rất hiểu chuyện nghe lời, sau này sẽ là một cái rất tốt giúp đỡ. Còn như Đoá Đoá, trên người nàng còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Đã như thế, tự nhiên đem các nàng giữ ở bên người tốt nhất. Vậy các ngươi hôm nay muốn cùng ta cùng đi đi làm sao? Thẩm Tư Viễn đứng dậy đi phòng vệ sinh đánh răng. Tốt lắm, ta vừa vặn có thể gặp đến mụ mụ. Đậu Đậu vui vẻ nói. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Thế là chờ Thẩm Tư Viễn đánh răng rửa mặt ra cửa, ba cái tiểu gia hỏa liền suýt ở phía sau hắn, như cái theo đôi. Ta nói, các ngươi không phải có thể cưỡi gió mà đi sao? Làm gì còn muốn ngồi ta xe điện, đặc biệt là Đậu Đậu, ngươi cho ta xuống tới. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía cưỡi ở trên cổ mình Đậu Đậu, một mặt lớn im lặng. Thẩm Tư Viễn cưỡi xe đi công ty trên đường, đầu tiên là Tiểu Nguyệt, rơi xuống từ trên không, ngồi tại Thẩm Tư Viễn phía sau. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, nàng muốn ngồi an vị chứ sao? Thế nhưng là rất nhanh, Đoá Đoá thấy thế, cũng rơi xuống, chen tại Tiểu Nguyệt phía sau. Đậu Đậu thấy thế gấp, nhưng đã không có nàng vị trí, thế là nàng trực tiếp cười ở trên cổ của Thẩm Tư Viễn. Hắc hắc, Đậu Đậu vật nhỏ này thế nhưng là một chút cũng không sợ Thẩm Tư Viễn, nghe vậy vẫn như cũ cười ở trên cổ hắn, ôm đầu của hắn cười ngây ngô. A Tiểu Nguyệt Doan Tinh Nguyệt nghe vậy, trực tiếp khẽ vươn tay, đem nàng theo Thẩm Tư Viễn trên vai cho hái xuống tới. Đậu Đậu giống như là một cái hamster, vừa rơi xuống đến, liền thử trượt lại tiến vào Thẩm Tư Viễn trong ngực, đứng tại trên bàn đạp, lấy Thẩm Tư Viễn thân thể vì che chắn, hướng về Doan Tinh Nguyệt le lưỡi, làm mặt ủy. Tiểu nha đầu này thực tế là quá già, còn là nhanh chóng đem nàng trả lại cho nàng phụ mẫu. Đúng lúc này, phía trước đèn đỏ, Thẩm Tư Viễn sang bên dừng xe, sau đó đem ba cái tiểu gia hỏa tất cả đều cho đuổi xuống tới. Ba cái tiểu gia hỏa cười đùa, cuốn lên một trận âm phong, chưa hướng Thẩm Tư Viễn công ty phương hướng đi. Thẩm Tư Viễn, bên cạnh truyền đến một trận tiếng còi. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại là Lý Khang, hắn lái một chiếc màu đỏ vỗ xoa ẩn lạ vi đạ, hiển thị rõ tao khí. Ngươi muốn mua chiếc xe? Lý Khang nói. N mẹ tiếp, lái một xe vỗ xoa ẩn lạ vi đạ, ngươi cũng cùng ta trang bước. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Đó cũng là bùn bánh, dù sao cũng so ngươi phá xe điện mạnh hơn. Lý Khang không hề để tâm. Có bản lĩnh, ngươi học lao điển, cũng đi mua một cô BM đút. Ta làm gì học hắn, hắn mua BM đút, chủ yếu là bởi vì người khác xấu xí, chỉ có thể xe đến gót. Lý Khang nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nên miệng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, Điền Vân Thụy cũng không phải cái gì tốt tính người, cái kia tên béo da đen lại cao lại trắng, hắn phải biết Lý Khang như thế bẩn thỉu hắn, đủ hắn uống một bình. Ngươi cười đến như thế bây giờ, không phải là muốn nói cho hắn à? Lý Khang trừng to mắt, một mặt giật mình bộ dáng, hắn cái thân thể nhỏ bé này, nhưng chịu đựng không được đối phương trả đạm. Ngươi cứ nói đi. Lúc này đúng lúc là đèn giao thông, Thẩm Tư Viễn chuyển động xe điện xe trôi, vọt ra ngoài. Lý Khang cùng Điền Vân Thụy hai cái đều là Tân Hải người địa phương, gia đình điều kiện tương đối người bình thường tốt hơn không ít. Lý Khang gia gia là quân nhân xuất thân, đi qua tại Tân Hải thị chính phủ đảm nhiệm qua trọng yếu chức vụ, rất có thực quyền, nhưng cha hắn cùng mấy cái thúc bá đều không có cái gì tiền đồ, không thể hưởng thụ được lao gia tử ban cho, đến Lý Khang thế hệ này, đã biến thành gia đình bình thường, chính là điều kiện hơi rất nhiều. Mà Điền Vân Thụy phụ mẫu đều tại cục giao thông đi làm, thuộc về chức cao công, trong nhà còn có một chút cái khác suy nghĩ, điều kiện muốn càng tốt hơn một chút, cho nên mua một cố BMW đút làm đi lại giữa nhà và nơi làm việc công cụ. Mà hắn sở dĩ mua BMW đút, không phải là bởi vì hắn nhiều thích BMW đút, mà là bởi vì đại bộ phận nữ hài tử chỉ nhận biết một cái BMW đút. Hắn mua BMW đút, thuần túy chính là vì cô gái. Tựa như Lý Khang nói như vậy, giá trị nhan sắc không đủ, xe đến gót. Thật đúng là đừng nói, từ khi hắn mua xe sau, nữ nhân duyên đột nhiên liền khá hơn. Tấu chương xong, chương 120, trong ngộng ngẫm lại chương 120, trong ngộng ngẫm lại quả nhiên, Điền Vân Thụy tại biết việc này về sau, không hỏi nguyên do, trực tiếp ghìm chặt Lý Khang cổ, cho hắn đến hai quyền, đánh cho hắn ngao ngao gọi, liên tục xin tha. Đương nhiên, Điền Vân Thụy cũng không có khả năng thật đánh, Lý Khang ngao ngao gọi cũng là ra vẻ khoa trương, nhưng lại chọc cho toàn bộ phòng vận doanh đám người một mảnh cười vang. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn thích bây giờ công tác hoàn cảnh nguyên nhân, tất cả mọi người không có quá đa tâm cơ, mặc dù trong công việc cũng có một chút ma sát nhỏ, nhưng là trên cơ bản quay đầu liền quên, sẽ không mang thủ. Công tác đơn giản đồ hai dạng đồ vật, một cái là tiền, một cái là thư thái. Hai loại cũng nên đồ, nếu như không có, như vậy còn là nhanh chóng vô nông rời đi. Vừa mới bắt đầu công tác chỉ chốc lát sau, Chu Chính Đạo liền cho hắn phát tới một cái app cờ gói cài đặt. Mới demo, buổi sáng có thời gian chạy một chút nhìn. Xem ra hắn là hiệu Thẩm Tư Viễn, biết hắn trừ thứ hai, trong ngày thường đều là nhàn rỗi. Thẩm Tư Viễn dùng máy mô phỏng đem gói cài đặt lắp đặt lên, sau đó cứ như vậy trắng trợn chơi tiếp. Công ty game liền điểm này tốt, ngươi chơi cái gì trò chơi, đều không ai quản. Ưu hóa sau trò chơi, chẳng những mở UG ít đi rất nhiều, nhìn qua cũng càng thêm để người cảnh đẹp ý vui. Con cá lớn nhỏ tiến hành thống nhất xử lý, không còn cho người ta một loại rối bời cuộn thành một đoàn cảm giác. Ui càng là mượt mà trong suốt hóa, cho người ta một loại như là trong suốt thạch, bố linh cảm giác. Trừ cái đó ra, còn gia nhập động tác đặc hiệu, linh đại hiệu ứng, chỗ bóng tối lý, trên dưới cấp độ chờ một chút, tóm lại chi tiết xử lý đến tương đương đúng chỗ. Thẩm Tư Viễn không thể không tán thưởng một câu, Chu Chính Đạo cũng thật sự là lợi hại, ngắn ngủi 2 tuần thời gian, vậy mà liền có thể ra một cái như thế hoàn thiện trình độ bắt cá cho chơi, nói rõ hắn không chỉ là biên trình lợi hại, còn có rất mạnh chủ tính trung năng lực. Mặc dù chúng ta nhìn thấy bắt cá có chút vô cùng đơn giản, nhưng là hắn tầng dưới chốt lo dịp một chút cũng không ít, cần suy tính được rất nhiều. Mà lại mỹ thuật cũng không có tìm được người, Lý Quần Phương quả nhiên lợi hại, mặc dù rất nhiều cá tài liệu là ở trên mạng tìm đến, nhưng là nàng làm phong cách thống nhất xử lý, mỗi một đầu đều trở nên đáng yêu thú vị, chỉnh thể bày biện ra một loại đồng thú cảm giác, rất có thể bắt người nhãn cầu. Điểm này liền rất trọng yếu, một trò chơi tốt xấu, lần đầu tiên mắt duyên rất trọng yếu, cái này liền đi theo ra mắt, đối tượng hẹn hò dáng dấp đẹp xấu rất trọng yếu, nếu như lần đầu tiên liền không coi trọng, trên cơ bản liền không có sau này, ai có cái kia thời gian dỗi hiểu rõ nội tại, cho dù tốt trò chơi cũng không ai chơi. Thẩm Tư Viễn bên này bởi vì công tác mà bận rộn, một bên khác Nguyễn Hồng Trang cũng tương tự bể bộn nhiều việc. Bất quá hắn cũng không giống như Thẩm Tư Viễn dạng này lười nhác, một thân một mình lớn trong văn phòng, ngồi tại rộng lớn trên ghế nàng cái eo thẳng tắp, không ngừng đọc qua trên tay văn kiện, sau đó ký tên vào. Có lúc còn cần dùng bút, ở bên cạnh ghi chép một vài thứ. Thanh lãnh cao ngạo khuôn mặt cực kỳ chuyên chú. Nghỉ một lát, uống ly cà phê. Tường Đào Chi bưng rồi một chén cà phê tiến đến, bỏ lên trên bàn. Nguyễn Hồng Trang cúi đầu ừ một tiếng, đầu cũng không có nâng. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ thời gian, lúc này mới phát giác Tưởng Đào Chi người vẫn chưa rời đi, mà là tại đối diện ngồi xuống. Nguyễn Hồng Trang bưng lên bên cạnh cà phê, nhẹ mổ một ngụm, nghi hoặc hỏi, ngươi còn có việc? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Hiện tại là giờ làm việc, ngươi cho ta thái độ nghiêm túc điểm. Nguyễn Hồng Trang khuôn mặt nghiêm túc nói, nhưng trong ánh mắt lại khó giấu ý cười. Nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, bằng hai người quan hệ, thế nào có thể sẽ để ý những chi tiết này? Tưởng Đào Chi tự nhiên cũng không thèm để ý nàng thế nào nói, cả người thân thể nghiêng về phía trước, gục xuống bàn nâng má, mông eo lôi ra một đường cong hoàn mỹ. Nguyễn, ngươi thay đổi thật nhiều. Phải không? Cái kia biến tốt, còn là xấu đi rồi. Nguyễn Hồng Trang chân mày gảy nhẹ. Biến tao? Tưởng Đào Chi nói. Nàng thật là cái gì lời nói cũng dám nói a. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức nhíu mày lại, trung điệp để cà phê xuống, trừng mắt Tưởng Đào Chi. Ngươi không có việc gì, rất nhàn sao? Hắc hắc, ta nói như vậy, ngươi sinh khí rồi. Tưởng Đào Chi thế nhưng là một chút cũng không sợ nàng. Liên như là Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ nàng, nàng hiểu rất rõ Nguyễn Hồng Trang. Ta nhìn ngươi còn là quá nhàn. Gặp nàng khó chơi bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang cũng rất là bất đắc dĩ. Ngươi đừng nội, ta cũng không phải nói mỏ nha. Tưởng Đào Chi nói. Nguyễn Hồng Trang lần nữa bưng lên cà phê, nhìn chăm chú đối phương, muốn nghe xem giải thích của nàng. Ngươi nhìn ngươi, kể từ cùng cái kia họ Thẩm nhận biết sau, mỗi ngày đều là đầu lông mày ngậm xuân bộ dáng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, vô ý thức đưa tay đi chạm đến lông mày của mình, nhưng tiếp lấy kịp phản ứng, lạnh mặt nói, không có lễ phép, cái gì gọi họ Thẩm, hắn cứ gọi Thẩm Tư Viễn, ngươi muốn xưng hô người ta danh tự. Xưng hô người ta danh tự. Tưởng Đào Chi kìm nén miệng, đảo mắt, đong đưa thân thể, làm một cái khoa trương biểu lộ. Nguyễn Hồng Trang bị nàng chọc cho kem chút đem trong miệng cà phê cho phun ra ngoài. Thật là, có người mới quên người cũ, ngươi hiện tại không làm gì, liền đi hẹn họ, đem ta quên đến sạch sành sanh, tâm ta đau quá. Tưởng Đào Chi nói, đưa tay che ngực miệng, sau đó phát hiện chính mình che chính là ngực phải, vội vàng thay cái phương hướng. Ngươi nói đi, có phải là có chuyện gì? Hắc hắc, còn là Nguyễn hiểu ta. Tưởng Đào Chi nghe vậy, lập tức trơ mặt ra, lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Lần này Xuân Hạ Quốc tế tuần lễ thời trang có phải là cho người phát tư mời? Ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? Liền cái này. Tưởng Đào Chi liên tục gật đầu, một bộ dáng khéo léo. Nhưng ta không chuẩn bị tham gia. Tại sao? Tưởng Đào Chi trừng to mắt, một tiếng kêu rên. Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa giải thích, mà chỉ nói, ngươi muốn thật muốn đi, ta đem thư mời cho ngươi, ngươi đại biểu ta đi tham gia liền tốt. Và, Nguyễn ngươi thật tốt. Tưởng Đào Chi nghe vậy, hưng phấn đứng người lên. Nguyễn Hồng Trang lại nhìn xem nàng, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi nghĩ kỹ, chuẩn bị sáng tạo phục sức của mình nhãn hiệu. Mới không có. Nguyễn Hồng Trang lời này mới ra, vừa mới còn nhiệt huyết tràn đầy Tưởng Đào Chi, như là quả cầu ra xì hơi, lại ngồi trở xuống. Đừng nhìn Tưởng Đào Chi trong ngày thường một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng là nàng cũng có giấc mộng của mình, giấc mộng của nàng chính là sáng tạo từ nàng tự mình thiết kế trang phục nhãn hiệu. Thế nhưng là giấc mộng của nàng vẫn luôn ở vào nghĩ giai đoạn, chưa hề tự mình đi thực tiễn. Bởi vì nàng biết mình trong tính cách thiếu hụt, nàng làm thiết kế vẫn được, muốn hoạt động một cái nhãn hiệu trên cơ bản không có khả năng. Có thể độc lập sáng tạo một cái trang phục nhãn hiệu người, không phải xã hội danh viện, chính là minh tinh thai to mặt lớn, lấy tự thân fan hâm mộ làm đột phá khẩu, mở ra nhãn hiệu nổi tiếng, mà Tưởng Đào Chi rất hiển nhiên, nàng không phải như vậy tính cách người. Ta liền đi nhìn xem. Tưởng Đào Chi nói, nàng kỳ thật cũng rất muốn thực hiện giấc mộng của mình, nhưng nàng đối với tương lai lại là một mảnh mê mang, không có chút nào muốn đi thực hiện nàng mộng tưởng ý nghĩ. Điểm này ngược lại là không có gì lạ, đại bộ phận người bình thường đều là như thế, hiện thực về hiện thực, mộng tưởng về mộng tưởng, sẽ không đem mộng tưởng và hiện thực liên hệ với nhau, bởi vì rất nhiều người đều là khuyết thiếu tự tin, hoặc là bản thân năng lực không đủ để chèo chống giấc mộng của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể trong mộng ngẫm lại. Ngươi nếu là thật có ý tưởng này, ta có thể giúp ngươi. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem nàng nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi Nguyễn, ta nghĩ kỹ nhất định nói cho ngươi. Tưởng Đào Chi không yên lòng nói. Nguyễn Hồng Trang thấy thế cũng là không có cách nào, đây là thuộc về Tưởng Đào Chi mộng tưởng, chỉ có chờ chính nàng nghĩ thông suốt, sau đó đi làm, đi thực hiện giấc mộng của nàng, nàng mới có thể giúp được bận điệu, chính nàng nếu là không muốn, nàng cũng không thể nào giúp lên. Ta công tác đi. Tưởng Đào Chi như là mất đi mộng tưởng cá mặn, quay người đi ra ngoài. Bất quá chờ đi đến trên nửa đường, đột nhiên lại quay đầu lại nói, ngươi còn không có nhìn bằng hữu của ngươi bằng à? Ý gì? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Ngươi trước kia 10 ngày nửa tháng đều không phát một đầu vòng bằng hữu, hiện tại mỗi ngày một đầu, mà lại cũng không che đậy người, Dương Hoàng Văn đều tìm đến ta nơi này, ngươi suy nghĩ một chút thế nào cùng hắn giải thích đi.
Ta tại sao muốn cùng hắn giải thích?
Nguyễn Hồng Trang ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo.
Tường Đào Chi thấy thế giật mình trong lòng, biết nàng đây mới thực sự là sinh khí.
Tấu chương xong, chương 121, như có kiếp sau chương 121, như có kiếp sau những này không đáng tiền đồ chơi, còn giữ làm cái gì?
Mã Hồng Hà thấy Tôn Tam Lư chọn chọn lựa lựa, cái này cũng không nỡ ném, cái kia cũng không nỡ bán, không khỏi có chút tức giận. Cái ấm nước này bề ngoài không dễ nhìn, nhưng là nó còn có thể dùng, vứt bỏ thực tế là đáng tiếc.
Tôn Tam Lư mang theo cái xẹp một góc bình nấu nước, mặt mũi tràn đầy không bỏ.
Cầm đi bán đi, mang mấy bộ y phục là được.
Đây là lúc trước, ngươi theo trên phiên chợ mua về đấy, đều dùng thật nhiều năm.
Tôn Tam Lư lẩm bẩm.
Nguyên lai cái này ấm nước nóng là bọn hắn theo trong nhà mang ra.
Ai, vậy ngươi tạm thời giữ đi.
Mã Hồng Hà thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên.
Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại không nhịn được nói, ta những quần áo này, ngươi cũng còn giữ lại làm cái gì?
Ta đã đều xuyên không lên.
Tôn Tam Lư cũng không lên tiếng, chỉ là đem Mã Hồng Hà quần áo đóng gói, chuẩn bị mang lên.
Những y phục này, hắn sớm đã tẩy sạch sẽ, chồng chỉnh tề thả tại trong túi.
Mã Hồng Hà thế nào không rõ Tôn Tam Lư ý nghĩ, thấy hắn lần này bướng bỉnh con lừa bộ dáng, tự biết thuyết phục vô dụng, cũng liền theo hắn.
Tôn Tam Lư đem một bó lớn phế phẩm bỏ vào xe ba bánh sau đấu, sau đó hướng Mã Hồng Hà nói, ngươi ngồi tại phía sau, ta lôi kéo ngươi.
Ta liền không đi, ta ở trong này chờ ngươi trở về.
Mã Hồng Hà nói.
Tôn Tam Lư lại kiên trì nói, ngươi lên đây đi, ta rất lâu không có chở đi ngươi đi, toàn thân không dễ chịu.
Hắn nói, cưỡng ép đem Mã Hồng Hà nâng lên phía sau thùng xe.
Tiếp lấy hắn lúc này mới vui dạo dựng cưỡi trên xe, quay đầu, nét miệng nở nụ cười.
Ngồi xuống đi.
Thấy Mã Hồng Hà gật đầu, hắn lúc này mới nhẹ nhàng đạp động xe, xe ba bánh rất bình ổn hướng phía trước đi.
Mã Hồng Hà nhìn xem Tôn Tam Lư còn lưng bóng lưng, khỏe mắt cũng không khỏi lần nữa ướt át.
Ta cảm giác già đi rất nhiều, không có trước kia có sức lực.
Tôn Tam Lư đạp xe, một bên thở phì phò một bên nói.
Từ khi Mã Hồng Hà sau khi đi, Tôn Tam Lư giảm mua tốc độ tựa hồ gia tốc, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới.
Đều bao lớn niên kỷ, lão không phải hẳn là sao?
Đừng nói chuyện, tiết kiệm một chút sức lực.
Hắc hắc, ta suy nghĩ nhiều nói cho ngươi nói chuyện, sau này liền không có cơ hội.
Tôn Tam Lư cười ngây ngô nói.
Đều nói cả một đời, còn chưa nói đủ a?
Đương nhiên không có đủ. Hồng Hà, ngươi nói, người có kiếp sau sao?
Tôn Tam Lư hỏi.
Đương nhiên là có.
Mã Hồng Hà nói.
Nhưng trên thực tế, nàng lại rõ ràng cũng không có, bụi về với bụi, đất về với đất.
Có lẽ luân hồi chính là cái âm mưu, vì người sống mà bệnh một cái âm mưu.
Có luân hồi tốt, có luân hồi tốt.
Vậy chờ chút đời, ta còn cùng ngươi, lần này, ngươi sớm một chút tới tìm ta.
Mã Hồng Hà cười nói, trong hốc mắt cũng đã tràn đầy nước mắt.
Không, không, nếu quả thật có kiếp sau, ngươi còn là không muốn cùng ta.
Thế nào?
Bắt đầu ghét bỏ ta rồi?
Dĩ nhiên không phải. Ta là cái không có bản lãnh, nếu là có kiếp sau, ngươi liền đi tìm tốt hơn, đừng giống ta dạng này không dùng.
Tôn Tam Lư cười ha hà nói.
Nói cái gì mê sảng đâu, ngươi liền rất tốt.
Hồng Hà, ngươi luôn luôn như thế tốt, chỉ toàn nói chút ta thích nghe lời nói, nhưng là ta có được hay không, chính ta có thể không biết.
Tôn Tam Lư nói.
Mã Hồng Hà trầm mặc không có lại nói tiếp, Tôn Tam Lư quay đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng vẫn còn, tựa hồ lúc này mới an tâm, quay đầu đi, tiếp tục cưỡi xe.
Cùng ta, cả một đời không có qua mấy ngày ngày tốt lành, ta cũng nhớ ngươi có quần áo đẹp, có rộng rãi sáng tỏ phòng ở. Ra vào có xe hơi nhỏ, mỗi ngày không cần vì ăn cái gì phát sầu.
Thật muốn qua thời gian như thế, cũng chưa chắc tốt.
Thế nào liền không tốt rồi?
Khi đó, ngươi còn có thể giống như bây giờ, trở đi ta chạy khắp nơi sao?
Mã Hồng Hà hỏi.
Chỉ cần ngươi muốn, khẳng định là có thể.
Tôn Tam Lư nói.
Nhưng là Mã Hồng Hà biết, thật vượt qua thời gian như thế, liền không chắc có trước mắt tốt.
Không nói những này, đường xuống dốc ngươi cẩn thận một chút.
Hai người nói chuyện, rất mau tới đến phụ cận trạm phế phẩm, sau đó Tôn Tam Lư liền xe cùng một chỗ bán.
Sau này không thu phế phẩm sao?
Thu phế phẩm lão bản hơi kinh ngạc.
Không thu, về nhà đi.
Cũng xác thực, đều như thế lớn nhân kỷ, về nhà hưởng hưởng phúc.
Tôn Tam Lương nghe vậy cũng không có giải thích, cầm vụn vụn bật vặt khoảng hơn 100 khối tiền, lôi kéo Mã Hồng Hà đi trở về.
Trạm phế phẩm lão bản thấy hai người bóng lưng rời đi, không khỏi thầm than một tiếng hai người tình cảm.
Chờ đi trở về trụ cầu xuống, hai người đem một vài còn lại rác rưởi tất cả đều ném vào phụ cận thùng rác, lại đem trụ cầu xuống cẩn thận quét dọn sạch sẽ.
Tôn Tam Lương cong lên một cái cũ nát túi đeo hai vai, ôm lấy Mã Hồng Hà cho cốt, quay đầu liếc mắt nhìn trống rỗng bằng cầu.
Hồng Hà, đi thôi. Chúng ta về nhà đi.
Tôn Tam Lư chào hỏi Mã Hồng Hà, chuẩn bị xuất phát.
Nhưng là Mã Hồng Hà nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn.
Tôn Tam Lư sững sờ mà nói, là đến thời gian sao?
Mã Hồng Hà gật gật đầu.
Tôn Tam Lư càn xẹp trên mặt, lộ ra một cái giản mua nụ cười.
Không sao, ta một người cũng có thể, ngươi không cần lo lắng.
Hắn nói, quay đầu, ôm cho cốt tiếp tục đi lên phía trước.
Có thể đi một đoạn, hắn cuối cùng không yên lòng, quay đầu, đã thấy chỗ cũ trống rỗng, cuối cùng vẫn không có thể nhịn xuống lã chã rơi lệ.
Thẩm Tư Viễn chơi lấy bắt cá trò chơi, ba cái tiểu gia hỏa ở một bên nhìn xem,
đặc biệt là đầu đầu, nhìn không chuyển mắt, xem ra cảm thấy rất hứng thú.
Cái này có thể so sánh ba câu cá chơi vui nhiều, khoai lang hoa hoa, có thể hay không cho ta chơi bừa?
Hiện tại không thể, chờ về nhà lại nói.
Á đầu đầu nghe vậy có chút thất vọng.
Đúng lúc này, đông nhiên một trận âm phong phá vào, Mã Hồng Hà xuất hiện tại trong văn phòng, làm bên trên vạn hồn phiên vong hồn, tự nhiên có thể tìm tới Thẩm Tư Viễn vị trí.
A nha, dọa ta kêu to một tiếng.
Đầu đầu tại nguyên chỗ nhảy đạp một chút.
Mã Hồng Hà lại không nói chuyện, trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. Trong văn phòng lúc này như thế nhiều người, Thẩm Tư Viễn cũng khó mà nói chút cái gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mã Hồng Hà còn không có hiểu rõ tình trạng, liền bị Doãn Tinh Nguyệt trò kéo lên. "Ngươi đi theo ta." Sau đó đi tới trong phòng họp, Thẩm Tư Viễn lúc này mới nói, "Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi." Mã Hồng Hà gật đầu nói, hắn thời gian đoán chừng cũng không nhiều, ta nghĩ bồi ở bên cạnh hắn. "Vậy ngươi đi đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tùy tiện không muốn hiện hình, để tránh ảnh hưởng không tốt." Thẩm Tư Viễn nói. "Làm phiên chủ, Thẩm Tư Viễn lời nói chính là pháp lệnh, Mã Hồng Hà không có khả năng sẽ vi phạm." Mã Hồng Hà nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa quỳ xuống hướng Thẩm Tư Viễn dập đầu, hắn cũng không có ngăn cản. Dập đầu đứng dậy sau, lại hướng ba cái tiểu gia hỏa nở nụ cười, tiếp lấy hóa thành một cô âm phong biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là để Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này công đức vậy mà chậm chạp không đến. Bất quá Thẩm Tư Viễn vốn cũng không phải là vì công đức mà trợ giúp đối phương, thế là cũng không có xoắn xuýt cái vấn đề này, trở về tiếp tục đi làm. Nhưng qua đại khái nửa giờ, đột nhiên có bốn sợi công đức từ trên trời giáng xuống rơi vào thức hải của hắn bên trong, quả thực để Thẩm Tư Viễn giật mình không thôi. DS, cuối tháng, vì câu nguyện phiếu, đấu chương xong, chương 122, những người theo đuổi chương 122, những người theo đuổi Nguyễn Hồng Trang chẳng những vóc người xinh đẹp, năng lực lại mạnh, gia thế càng không lại nói. Cho nên từ nhỏ đến lớn, theo đuổi nàng nam hải tử đến không hết, trong nhà có tiền, học giỏi, dáng dấp đẹp trai, thân thể cường tráng. Tóm lại Nguyễn Hồng Trang người theo đuổi, hoàn toàn có thể thể hiện ra nhân loại tính đa dạng. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang như thế nhiều năm, sở dĩ một cái đều không có đảm, là bởi vì nàng sơ trung thời điểm, phát sinh một ít chuyện, cải biến nhân sinh của nàng xem. Tăng thêm tính cách của nàng tương đối độc lập, bản thân liền không nghĩ phụ thuộc nam nhân. Nàng 30 tuổi trước mục tiêu cuộc sống, chính là lập nghiệp, chính là kiếm tiền, chứng minh chính mình, thực hiện giấc mộng của nàng. Bởi vì gia đình quan hệ, nàng điểm xuất phát so với người bình thường cao. Nếu là phú nhị đại, lòng dạ cao, khẳng định sẽ nghĩ, ta không mượn nhờ trong nhà tài nguyên, dựa vào bản thân bản sự, đi xông ra một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình. Nhưng trên thực tế đâu, loại này phú nhị đại, bút thứ nhất khởi động quỹ ngân sách, trên cơ bản đều là theo trong nhà đến, bởi vì thân phận mang đến các loại ẩn hình tài nguyên nhiều không kể xiết. Cho nên nàng ngay từ đầu liền không có phủ định thân phận của mình, mà là mượn nhờ bên người tất cả những mượn nhờ lực lượng, có tài nguyên không cần kia làng gốc. Cho nên theo lập nghiệp ngay từ đầu, sự nghiệp của nàng liền xuôi gió xuôi nước, quy mô cấp tốc lớn mạnh, xử lý quốc tế vận chuyển hàng hóa đại diện công ty, tại nghiệp nội rất nhanh xông ra một phen thành tích. Sau đó coi đây là dựa vào, lại tại quốc tế mậu dịch, vượt cảnh hậu cần, cất vào kho chờ lĩnh vực, có thành tựu không nhỏ. Nguyễn Hồng Trang nói với Thẩm Tư Viễn, nàng có một công ty nhỏ, đây chỉ là nàng khiêm tốn thuyết pháp, công ty quy mô đích xác nhỏ, cũng liền 50, 60 người, nhưng là hàng năm chỗ sinh ra lợi nhuận, lại là đủ để mua xuống 6-7 Thẩm Tư Viễn hiện tại vị trí nhà kia công ty lên. Nguyễn Hồng Trang đối ngoại nói thẳng, trước 30 tuổi, nàng không cân nhắc chính mình trung thân đại sự, cho dù là tại trước mặt cha mẹ, nàng cũng là cũng giống như thế trả lời. Cũng không nghĩ tới, 28 tuổi nàng, gặp được Thẩm Tư Viễn, chẳng những đánh vỡ lời thề của mình, còn chủ động truy cầu đối phương. Bởi vì nàng biết, có ít người, có chút sự tình, là không thể bỏ qua, bỏ lỡ sẽ vinh viễn mất đi, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Làm nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, đáy lòng liền có cái thanh âm tại nói cho nàng, đừng bỏ qua người trước mắt, phải bắt được đối phương. Đây có lẽ là đến từ thân thể bên trên một loại trên sinh lý bản năng, cũng có lẽ là nữ tính giác quan thứ 6. Để nàng sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng cùng đối phương giao lưu, khát vọng cùng đối phương trở thành bằng hữu, Thẩm Tư Viễn thanh âm, ánh mắt, thậm chí là mùi, đều đối với nàng có chí mạng lực hấp dẫn, chính nàng cũng không biết tại sao, trời tối vắng người thời điểm, nàng thậm chí một trận cho là mình đại khái là điên. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Thẩm Tư Viễn, đối phương ở trong đầu nàng hiện hiện, khóe miệng nàng liền không tự giác dương lên, tim đập rộn lên, thân thể có chút bắt đầu nóng lên, quả thực cùng chúng độc như. Nàng hoàn toàn giải thích không rõ ràng chính mình đây là thế nào, nhưng kỳ thật nếu để cho Thẩm Tư Viễn đến giải thích, kỳ thật rất đơn giản, chính là từ trường hấp dẫn, mỗi người đều có độc thuộc về chính mình từ trường. Mà Thẩm Tư Viễn bởi vì sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, cho nên tự thân từ trường cũng biến thành cực kỳ đặc thù cùng cường đại, nếu như chỉ là người bình thường, bản thân từ trường không mạnh, đại khái chỉ cảm thấy Thẩm Tư Viễn trở nên đẹp mắt, cảm thấy cùng hắn giao lưu như một xuân phong, sinh lòng thân cận, cũng chính là chúng ta bình thường nói tới người nào đó lực tương tác mạnh. Nhưng nếu như bản thân từ trường tương đối cường đại người, liền càng ngày càng dễ dàng bị hắn hấp dẫn, nam tính sẽ chủ động kết giao, dẫn vì tri kỷ, bằng hữu, huynh đệ vân vân. Mà nữ tính chủ động kết giao, lại là muốn trở thành phối ngẫu, đây là một loại sinh vật bản năng, cũng có thể hiểu thành một loại bản năng mộ cường. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang lời thề, không ít người theo đuổi lựa chọn từ bỏ, nhưng cũng không ít người theo đuổi kiên trì nổi. Mấy cái này người theo đuổi, tự tin có thể xứng với Nguyễn Hồng Trang, không phải tự thân chính là cực kỳ ưu tú, chính là gia thế bất phàm. Điều kiện tốt, bên cạnh chơi bên cạnh truy, dù sao cũng không chậm trễ. Mà tự thân ưu tú, cố gắng phấn đấu, toàn tâm toàn ý, tin tưởng chính mình nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Thế nhưng là gần nhất bằng hữu của Nguyễn Hồng Trang vòng, đánh vỡ tất cả mọi người ảo tưởng. Bọn hắn truy như thế lâu nữ thần, lại bị người khác cho hái được đạo tử. Hơn nữa nhìn Nguyễn Hồng Trang thái độ, rất hiển nhiên đã lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh, thậm chí liền Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu đều cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn cái tính cách kia thật mạnh, tuyên bố 30 tuổi trước tuyệt không yêu đương nữ nhi, vậy mà tìm bạn trai rồi. Nam này nhiều lắm ưu tú, có thể để nàng đánh vỡ lời thề của mình, vì thế bọn hắn còn đặc biệt gọi điện thoại cho Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang cũng là tự nhiên hào phóng, trực tiếp thừa nhận tình cảm của mình. Ta không biết hắn có được hay không, có phải là đặc biệt ưu tú, nhưng là ta rất thích, ta không muốn bỏ qua hắn, tương lai hối hận. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu nghe vậy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xấu, không nghĩ tới nữ nhi của ta còn là cái yêu đương não. Mà truy cầu Nguyễn Hồng Trang thực lực mạnh nhất chính là Dương Hoàng Văn, chẳng những gia đình xuất thân tốt, bản thân cũng cực kỳ ưu tú, tuổi còn trẻ, đã là một nhà nổi danh luận chỗ hợp hòa người. Bất quá hắn người không tại Tân Hải, mà là tại Hạ Kinh công tác, nhưng là vì Nguyễn Hồng Trang, hắn trực tiếp tại phụ cận Vạn Hào khách sạn thuê cái dài bao phòng, chỉ cần có rảnh, liền sẽ trực tiếp theo Hạ Kinh bay đến Tân Hải. Mặc dù Nguyễn Hồng Trang nói, tại 30 tuổi trước đó không giao bạn trai, nhưng là không nói không kết giao bằng hữu. Như thế thời gian dài truy cầu, Nguyễn Hồng Trang mặc dù không có đáp ứng, nhưng hai người cũng coi như bằng hữu. Ở trong quá trình này, tự nhiên cũng nhận biết Tưởng Đào Chi. Khi hắn biết Nguyễn Hồng Trang kết bạn trai về sau, cả người hắn là có chút ngộng, là khó có thể tin. Sau đó liền cảm giác tim đập rộn lên, huyết khí dâng lên, cả người đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ta mới từ Tân Hải trở về mấy ngày, nữ thần liền bị tóc vàng cho nảy ra đi rồi. Nhưng là hắn không dám đánh điện thoại đi chất vấn Nguyễn Hồng Trang, dù sao Nguyễn Hồng Trang lại không phải bạn gái của hắn, mà lại lấy hắn đối với Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ, tuyệt đối sẽ bị nàng trực tiếp đôi trở về, cuối cùng nhất chỉ sợ liền bằng hữu đều không có làm. Thế là hắn liền đem điện thoại đánh tới Tưởng Đào Chi trên điện thoại. Tưởng Đào Chi có thể thế nào nói à, hắn đối với Thẩm Tư Viễn cũng không rõ ràng, thế là chỉ có thể mập mờ suy đoán, nói giúp hắn hỏi thăm một chút. Nàng muốn cho rằng cái này cũng không có cái gì, thế là trực tiếp gọi cho chính mình Đường tỷ Tưởng Văn Hân. Là Nguyễn Hồng Trang để ngươi hỏi thăm. Không phải, là chính ta muốn hỏi thăm một chút, ngươi lần trước chỉ là nói với ta, người khác rất có bản sự, thế nào có bản lĩnh, nhà hắn bối cảnh thật chỉ là phổ thông sao? Ngươi nghe ngóng những này làm cái gì? Tưởng Văn Hân hơi kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ là muốn đem Thẩm Tư Viễn từ trong tay Nguyễn Hồng Trang cướp về, muốn thật như thế, cái kia nàng giơ hai tay duy trì. Tưởng Đào Chi cũng không có giấu Đường tỷ, lại nói cũng không có cái gì tốt che giấu, thế là trực tiếp đem chuyện đã xảy ra cho nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy lập tức biến đổi sắc, trực tiếp ở trong điện thoại cảnh cáo nói, việc này ngươi đừng nhúng tay, ngươi cùng đối phương nói ngươi không rõ ràng là được, bọn hắn sự tình, để bọn hắn chính mình đi giải quyết, ngươi nếu là dám ở trong đó nhảy lên suýt, phá hư Thẩm tiên sinh tình cảm, ngươi đừng trách ta không nhận ngươi cô muội muội này. Thì, ngươi còn như sao? Nói đến như thế nghiêm trọng. Còn như, ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hậu quả ngươi khó có thể chịu được. Tưởng Văn Hân ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Tưởng Đào Chi mặc dù tham ăn lại lười nhác, nhưng người lại không ngốc, nghe Tưởng Văn Hân nói đến như thế nghiêm trọng, nàng cũng coi trọng. Thế là nàng cũng mặc kệ, trực tiếp đem vấn đề ném cho Nguyễn Hồng Trang. Mà Nguyễn Hồng Trang thần sắc lạnh lùng, trực tiếp một câu ta tại sao muốn cùng hắn giải thích, để nàng cũng là hãi hùng kết vía. Trong lòng không khỏi thầm mắng, các ngươi nói ngọt ngào yêu đương, tại sao ta muốn kẹp ở giữa bị khinh bỉ? Càng nghĩ là càng cảm thấy nén giận, thế là nàng quyết định buổi tối tan việc, đi Nguyễn Hồng Trang trong nhà cọ một bữa, nhất định phải lần trước loại kia quy cách. Mà Tưởng Văn Hân cúp điện thoại về sau, đắn đo suy nghĩ về sau, quyết định còn là nói cho Thẩm Tư Viễn một tiếng. Tấu chương xong, chương 123, mượn thai phản sinh chương 123. Mượn thai phản sinh liền việc này à? Ngươi đừng không chú ý, nghe nói cái kia Dương Hoàng Văn là cái rất ưu tú, rất lợi hại người trẻ tuổi. Tưởng Văn Hân nói, không có việc gì, ta nghĩ Nguyễn Hồng Trang chính mình sẽ xử lý tốt. Thẩm Tư Viễn lộ ra rất thản nhiên. Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Tưởng Văn Hân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhưng lại nhịn không được tò mò. Thế là nói, ngươi liền một chút cũng không ăn dấm. Nguyễn Hồng Trang như vậy ưu tú, theo đuổi nàng người nhất định rất nhiều, ta nếu là ăn dấm, có thể ăn được tới sao? Đây cũng là, Nguyễn Hồng Trang là cô nương tốt, ta gặp qua nữ hải tử nhiều không kể xiết. Tưởng Văn Hân đem Nguyễn Hồng Trang tốt dừng lại khen. Nàng tự nhiên hy vọng Thẩm Tư Viễn đối tượng là Tưởng Đào Chi, mặc dù bây giờ không phải, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phá hư chút tình cảm này, dù cho trong lòng lại nghĩ, cũng là không thể. Nguyễn nghe ngươi như thế khen nàng, nàng nhất định rất là cao hứng. Không nhất định, bởi vì khen nàng quá nhiều người. Tưởng Văn Hân nói. Thẩm Tư Viễn không nguyện ý lại tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, Tưởng tỷ, ngươi cùng Đào đại ca, có nghĩ qua tái sinh một cái sao? Bởi vì là ở công ty đi làm, cho nên hai người là thông qua hệ chặt đang tán gẫu. Thẩm Tư Viễn ném ra ngoài cái vấn đề này sau, đối diện một hồi lâu trầm mặc, chờ 4-5 phút mới trở lại đến. Trước đó từng có ý nghĩ này, nhưng là luôn cảm thấy có lỗi với đầu đầu, chúng ta là như vậy yêu nàng, thế nhưng là nàng vừa mới qua đời, chúng ta liền đem yêu đều cho đệ đệ muội muội. Có thể lý giải, nếu như nói để các ngươi tái sinh một lần đầu đầu, các ngươi có bằng lòng hay không? Bên kia ngồi tại bộ tài vụ Tưởng Văn Hân, nhìn thấy một chuyến này văn tự, trong lòng đột nhiên giật mình, trái tim phanh phanh nhảy nhanh thêm mấy phần, sau đó mới phản ứng được. Liên tiếp thua mấy hàng chữ, thua lại xóa, xóa lại thua, cuối cùng nhất chỉ còn ngắn ngủi một câu. Ý của ngươi là? Chính là mặt chữ ý tứ. Thẩm Tư Viễn về đến ngược lại là nhanh, về xong về sau, không có thanh âm. Thẩm Tư Viễn không khỏi liếc nhìn bên cạnh, cúi đầu bệnh lên cái mông, muốn lật cái té ngã đầu đầu. Tiểu gia hỏa làm ở mỹ, liền không có nhàn rỗi. Đúng lúc này, phòng vận doanh cửa thủy tinh truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đám người nghe tiếng đều cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc chính là, lại có người không đẩy cửa trực tiếp tiến đến, mà là lựa chọn gõ cửa, đây chính là rất ít gặp. Thế là Chu Xuyên nói một tiếng, tiến đến. Ngồi cách cửa gần nhất Trương Khải Toàn, càng là trực tiếp đứng dậy đi hỗ trợ kéo cửa ra. Không có ý tứ, quay dậy. Tưởng Văn Hân đi tới, trên mặt thấy này hướng đám người nhẹ gật đầu, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn cũng đã đứng người lên, nàng đến phòng vận doanh, khẳng định là tìm hắn. Mà Đậu Đậu thấy mụ mụ đến, cũng không ngã cái ngã, lập tức tiến lên đón, vây quanh nàng xoay quanh. Ra ngoài nói đi. Thẩm Tư Viễn đi lên phía trước nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy, vội vàng đem phía sau cửa thủy tinh kéo ra, để Thẩm Tư Viễn đi trước. Thẩm Tư Viễn cũng không khách khí, đi ra ngoài, Tưởng Văn Hân lúc này mới vội vàng đuổi theo, đồng thời thuận tay đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Nguyên bản lặng ngắt như tờ văn phòng, nháy mắt sôi trào. Thế nào chuyện? Thẩm Tư Viễn cùng Tưởng Kế Toán nhận biết. Không nghe hắn nói qua a. Nói không chừng là bộ tài vụ tìm hắn có cái gì sự tình. Tìm hắn có cái gì sự tình? Có việc cũng trực tiếp tìm Xuyên Ca mới đúng. Chỉ có Chu Xuyên một mực không nói chuyện, hắn vừa rồi chú ý tới, Tưởng Văn Hân hai gò má ửng hồng, hô hấp run rợn. Hắn hiện tại đang nghĩ, muốn hay không theo tới nhìn một chút. Cuối cùng nhất ngẫm lại còn là được rồi, Tưởng Kế Toán thân phận cũng không bình thường, Thẩm Tư Viễn càng là huynh đệ của hắn. Thế là chẳng những không có đi theo, thậm chí còn giúp Thẩm Tư Viễn nói một câu. Tốt, không có cái gì tốt nghị luận, có thể là tìm Thẩm Tư Viễn đi lấp viết cái gì tư liệu, các ngươi như thế đại thanh âm, bị lãnh đạo nghe thấy không tốt. Đám người thấy Chu Xuyên đều lên tiếng, cũng đều ngậm miệng không nói. Nhưng rất nhanh, trong văn phòng liền vang lên một trận bàn phím lốt bốt tiếng gõ. Tốt ra hỏa, họ phở liền đổi đường dây bên trên. Thẩm Tư Viễn cùng Tưởng Văn Hân hai người tới phòng họp, Tưởng Văn Hân liền không kịp chờ đợi dò hỏi, ngươi vừa mới ý tứ, là ta tái sinh một lần. Cái kia, vậy vẫn là đầu đầu sao? Ta đã hỏi như vậy ngươi, tự nhiên còn là đầu đầu. Tưởng Văn Hân nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tư Viễn, chờ hắn giải thích. Ngồi xuống từ từ nói. Thấy Tưởng Văn Hân hô hấp có chút gấp rút, Thẩm Tư Viễn nói một câu, chính mình đầu tiên ngồi xuống. Không có ý tứ, vừa nghe ngươi nói như vậy, ta quá kích động, đội bằng tới. Tưởng Văn Hân bình phục một chút tâm tình, cũng ngồi xuống. Gặp nàng tọa hạ, Thẩm Tư Viễn lúc này mới giải thích nói, đầu đầu đã qua đời, không có nhục thân, cho dù là thần tiên, sợ là cũng không thể để nàng tái sinh máu thịt, nhưng lại có một cái mưu lợi biện pháp. Lúc này Tưởng Văn Hân ẩn ẩn đã có mấy phần suy đoán, tâm tình kích động, hô hấp lần nữa dồn dập lên. Biện pháp chính là, các ngươi lại muốn một đứa bé, chờ ngươi mang thai sau, hai tháng trước chỉ là phôi thai, còn không phải thai nhi, cho nên lúc này linh hồn chưa sinh, ta có thể sử dụng bí thuật, phong bế đầu đầu ý thức, để nàng rơi vào trạng thái ngủ say, đưa về ngươi trong bụng, mượn thai hóa sinh. Thẩm Tư Viễn nói tới, quả nhiên như nàng suy nghĩ, Tưởng Văn Hân kích động đến hai gò má một mảnh ửng hồng. Thần tình kích động hỏi, kia có phải hay không có cái gì chỗ hại, ý tứ của ta đó là, sẽ hay không có cái gì sau di chứng. Chẳng những không có sau di chứng, loại phương pháp này chuyển sinh về sau, hai tử thậm chí càng thêm thông minh, khỏe mạnh hơn, bởi vì cái này có chút cùng loại đạo gia nói tới phản sinh, kỳ thực là thai phôi bản thân tạo ra linh hồn, sẽ cùng đầu đầu hòa làm một thể, để nàng trở nên càng cường đại hơn. Thẩm Tư Viễn nói đến hời hợt, tựa như đây là một môn cực diệu thần tiên pháp thuật. Nhưng kỳ thực, đây là một môn ma đạo pháp môn, trong đại hoàng liền có ma tu bên trong người, lợi dụng loại này bí thuật, không ngừng chuyển sinh, hoặc là bổ sung tự thân, hoặc là làm bản thân lớn mạnh. Cho nên những cái kia sinh ra đã biết thiên tài, chưa chắc chính là chuyện tốt, rất có thể là ma tu chuyển sinh, chỉ có điều việc này bí ẩn, chỉ cần ẩn tàng thật tốt, rất ít có thể bị tu sĩ chính đạo phát hiện ra. Vậy là tốt rồi, cái kia thời điểm nào có thể? Thường Văn Hân hưng phấn truy vấn. Cái này không nên hỏi ta, hẳn là hỏi ngươi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Đúng, đúng, ta trở về cùng đậu đậu ba bà thương lượng một chút. Tưởng Văn Hân nói, việc này không nổi, các ngươi có nhiều thời gian chuẩn bị. Thẩm Tư Viễn nói, cảm ơn, ta cũng không biết nói cái gì tốt, ngươi giúp chúng ta như thế nhiều, phần nhân tình này chúng ta cũng không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Hơi tỉnh táo một chút Tưởng Văn Hân, trên mặt cảm kích nói, gặp nhau chính là hữu duyên, một mặt là ta thấy các ngươi đối với đậu đậu một tấm chân tình, một mặt khác là bởi vì các ngươi điều kiện tương đối thích hợp, đậu đậu cũng nguyện ý các ngươi làm ba ba mụ mụ của nàng. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía bên cạnh, lại leo đến trên bàn hội nghị đậu đậu, đưa tay bắt lấy mắt cá chân nàng, đem nàng cho lôi xuống. Tưởng Văn Hân thấy Thẩm Tư Viễn kỳ quái động tác, cũng kịp phản ứng. Đầu đầu cũng ở nơi này a? Nàng vừa mới dứt lời, một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ thổi lên góc áo của nàng. Cảm ơn ngươi, bà bối, cảm ơn ngươi lần nữa chọn ta làm mụ mụ. Tưởng Văn Hân thần sắc khuấy động. Thế nhưng là nàng không nhìn thấy chính là, đầu đầu nghe vậy, chỉ là chỉ ngây ngốc ồ một tiếng, căn bản không có làm rõ mụ mụ đang nói cái gì, một bộ đần độn bộ dáng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cũng gọi điện thoại cho Đào đại ca thương lượng một chút, ta đi làm việc. Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp ra phòng họp, lưu lại Tưởng Văn Hân một người. Mà Thẩm Tư Viễn đẩy ra phòng vận doanh cửa, đám người lập tức quăng tới ánh mắt tò mò. Tưởng Kế Toán tìm ngươi cái gì sự tình? Nàng không phải mặc kệ công ty nghiệp vụ sao? Ngươi trước đó liền cùng với nàng nhận biết sao? Nàng là nhà ngươi thân thích, có thể a, ẩn tàng đủ sâu a. Đám người một trận lộn xộn hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn cười giải thích nói, nàng thấy ta dáng rất đẹp trai, nói muốn cho ta giới thiệu cái đối tượng. Các đám người nghe vậy một mặt khinh thường. Thẩm Tư Viễn ngồi trở lại trên vị trí của mình, một mực không nói chuyện Chu Xuyên, liền lập tức cho hắn phát tới một đầu tin tức. Biết các ngươi gấp, nhưng cũng không thể như thế gấp, giờ làm việc còn là chú ý điểm ảnh hưởng. Thẩm Tư Viễn cảm thấy không hiểu đấu, hắn đang nói cái gì? Phát lầm người đi. Đấu chương xong, chương 124, chuẩn bị đi xa chương 124, chuẩn bị đi xa. Thẩm Tư Viễn sở dĩ lúc này cùng Tưởng Văn Hân đưa ra cái vấn đề này, là bởi vì trong tay hắn công đức đột nhiên giàu có. Chính hắn cũng không nghĩ rõ ràng, tại sao chỉ là tâm huyết dâng trào trợ giúp Mã Hường Hà, vậy mà thu hoạch được 4 sợi công đức. Thẩm Tư Viễn đắn đo suy nghĩ, chỉ có một khả năng, đó chính là Mã Hường Hà cùng Tôn Tam Lư cả đời thiện chí giúp người, bản thân cũng có công đức mang theo, bằng không có chút giải thích không thông. Cái nghi vấn này, chỉ có chờ Mã Hồng Hà trở về sau, lại tự mình hỏi một chút nàng. Bất quá đây là chuyện tốt, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại xoắn suýt công đức lai lịch. Cho nên Thẩm Tư Viễn nhớ tới một câu. Nhưng biết giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Thế là cũng không có lại xoắn suýt, vì giúp đầu đầu, lãng phí một sợi điểm công đức không đáng. Đao Quảng Hạ nói mình là xử lý ăn uống, nhưng kỳ thật hắn danh hạ sản nghiệp liên quan đến rất rộng. Tiệm lẩu, tiệm đứng, hải sản sắp xếp ăn, trà sữa cửa hàng, thậm chí là siêu thị vân vân. Bởi vì liên quan đến lĩnh vực nhiều, cho nên mỗi ngày sự tình cũng nhiều. Đặc biệt là ăn uống một khối này, lợi nhuận mặc dù lớn, nhưng là vấn đề cũng nhiều, các loại vụn vặt sự tình cần hắn tự mình xử lý hoặc là quyết định. Không phải sao, hôm nay lại có người cùng hắn phản ứng, một nhà nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng, bởi vì đánh bạc dẫn đến tài chính đứt gãy, cung cấp không lên hàng, thế là mọi người thương lượng một lần nữa tìm một cái nhà cung cấp hàng. Đao Quảng Hạ nghe phía dưới nhân viên nghị luận cũng là trong lòng phiền muộn. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động kêu, cầm lên xem xét, là lão bà đánh tới. Tại công tác thời gian, lão bà rất ít gọi điện thoại cho hắn, có việc cũng là phát cái tin tức, chờ hắn nhìn thấy tự nhiên sẽ quay lại. Nàng trực tiếp gọi điện thoại, khẳng định sự tình tương đối trọng yếu, thế là trực tiếp đứng dậy đi ra phòng họp. Lão bà, là có cái gì sự tình sao? Đao Quảng Hạ đầu tiên nghĩ đến Thẩm Tư Viễn, sau đó lại nghĩ tới nữ nhi đầu đầu. Người bên kia bây giờ nói chuyện có được hay không? Tưởng Văn Hân ở trong điện thoại thanh âm hơi lộ ra có chút kích động. Người chờ một chút. Đao Quảng Hạ trực tiếp trở lại trong phòng làm việc mình, đóng cửa lại. Lúc này mới nói, người nói đi. Thế là Tưởng Văn Hân cưỡng ép đè xuống chính mình tâm tình kích động, đem Thẩm Tư Viễn vừa mới đối với nàng lời nói, kiên nhẫn cùng Đao Quảng Hạ giải thích một lần. Cuối cùng nhất hỏi, vậy ngươi nói chúng ta sinh không sinh a? Sinh, sinh đương nhiên sinh. Đao Quảng Hạ không chút nghĩ ngợi, liền hoảng không chồng địa đạo. Đầu đầu thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, nếu như nói trong cái nhà này, đau lòng nhất nàng, kỳ thật không phải Tưởng Văn Hân, mà là hắn người phụ thân này. Đều nói nữ nhi là phụ thân áo đông nhỏ, lời này một chút cũng không sai. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, liền không hiểu vui vẻ, sinh lòng vui vẻ. Cho nên từ khi Đậu Đậu xuất sinh sau này, hắn mỗi ngày tan sở về nhà thời gian đều so với quá khứ sớm hơn rất nhiều, chính là vì về nhà nhiều nhìn xem nữ nhi bà bối. Nghe nàng kêu một tiếng ba ba, tâm đều hòa tan, một ngày mệt nhọc vào thời khắc ấy quét sạch sành sanh. Cho nên Đậu Đậu qua đời sau này, hắn thật là ruột gan nước từng khúc, cực kỳ bi thương, gần đây hiếu thuận hắn, vì thế cùng phụ mẫu ầm ĩ một trận, thậm chí một đoạn thời gian rất dài đoạn tuyệt lui tới. Tưởng Văn Hân cố ý hỏi như vậy đây này, chính là muốn để Đào Quảng Hạ kích động một chút, quả nhiên cùng với nàng dự đoán đồng dạng. Ngươi còn ở công ty a? Ta hiện tại liền lái xe đi tiếp ngươi. Ngươi hiện tại tới làm cái gì? Đương nhiên là tiếp ngươi về nhà tạo hài tử đi. Đào Quảng Hạ nói, dứt lời trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi tới phòng họp. Ta có việc, đi trước, cụ thể đổi nhà ai chính các ngươi thương lượng, ngày mai nói cho ta một tiếng là được. Nói xong, liền cầm lấy chìa khóa xe của mình, vội vã đi ra ngoài. Chờ thêm xe, hơi tỉnh táo lại hắn, lập tức cho Tưởng Văn Hân gọi điện thoại, hỏi thăm một chút chi tiết, đặc biệt là Thẩm tiên sinh tại sao đột nhiên làm ra quyết định này. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, bất chi bất giác lại đến thứ 6. Tuần này muốn cùng đi phổ đả sân sao? Giữa trưa lúc làm việc, Nguyễn Hồng Trang cho Thẩm Tư Viễn phát tới tin tức. Nguyễn Hồng Trang rất là cẩn thận, biết Thẩm Tư Viễn giữa trưa nghỉ ngơi, cho nên một mực chờ đến hắn đi làm, mới gửi tin tức hỏi thăm. Không được, tuần này 6, ta muốn đi một chuyến Hạ Kinh. Thẩm Tư Viễn nói. Đi Hạ Kinh? Là đi du lịch? Còn là có việc? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ. Là có chuyện? Vậy ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm việc. Chắp tay trước ngực. Di và G, chính lâm vào tình yêu cùng nhận nàng, nếu không phải là bởi vì trong tay công tác thực tế là không bỏ xuống được, nàng hận không thể 24 giờ cùng Thẩm Tư Viễn dính chung một chỗ. Có thể là có thể, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không mua được phiếu. Thẩm Tư Viễn nói. Ngươi đem ngươi chuyến bay nói cho ta, ta đến điều tra thêm nhìn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, trực tiếp đem chuyến bay phát đi qua. Nguyễn Hồng Trang thu được tin tức, tra một chút, khoang phổ thông phiếu quả nhiên không có, hiện tại là nghỉ hè, du lịch giờ cao điểm, vé máy bay rất khó mua. Bất quá đây đối với Nguyễn Hồng Trang đến nói, vấn đề không lớn, trực tiếp đem Tưởng Đào Chi gọi tới, để nàng liên hệ công ty hàng không, hoặc là ngân hàng VIP phục vụ khách hàng, để cho bọn họ tới cho an bài. Hẳn là còn có khoang thương gia phiếu, cho ta đặt trước một tấm, không, hai tấm ngày mai phiếu. Cần đi chung với người a. Vậy bọn ta sẽ trở về thu thập một chút đồ vật. Tưởng Đào Chi hơi kinh ngạc. Ai nói mang ngươi rồi? Là ta cùng Tư Viễn cùng một chỗ. Nguyễn Hồng Trang nói. Nhìn cái gì, nhanh lên làm việc đi. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Tưởng Đào Chi vội vàng chạy ra ngoài, thuận tay giúp nàng đóng cửa lại. Quả nhiên, kẻ có tiền là có đặc quyền, rất nhanh Tưởng Đào Chi liền làm tới hai cái khoang thương gia chỗ ngồi. Nguyễn Hồng Trang đem thẻ căn cước của Thẩm Tư Viễn hào muốn đi qua, trực tiếp cho hắn thăng khoang thuyền. Rất nhanh, Tưởng Đào Chi liền an bài tốt hết thảy. Ngày mai 9 giờ sáng máy bay, ta an bài Chu sư phó, hắn 8 điểm sẽ đi nhà người dưới lầu tiếp ngươi, đây là thẻ căn cước của ngươi, đừng quên mang lên. Tưởng Đào Chi đem thẻ căn cước của Nguyễn Hồng Trang phóng tới trên mặt bàn, Nguyễn Hồng Trang đưa tay lấy tới, sau đó mới phát hiện thẻ căn cước phía dưới còn có một hộp đồ vật. Nàng lấy tới xem xét, vậy mà là một hộp biện pháp, gò má nàng soát một chút đỏ. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Chú ý an toàn, đừng làm chết người, ngươi 30 tuổi yêu đương, liền đã đủ để người chấn kinh, nếu là hiện tại liền mang thai, còn không cho một số người nổi điên a. Ngươi, ta không cần vật như vậy. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Yên tâm, ta mua chính là siêu bác, cam đoan để ngươi trải nghiệm cảm giác siêu tốt. Tường Đào Chi nói, còn so vạch thủ thế. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp cầm trên tay một hộp biện pháp ném tới. Nói đến ngươi thật giống như kinh nghiệm rất phong phú như. Đó là đương nhiên, ta giỏi về học tập. Tường Đào Chi quay đầu liền chạy. Nhìn xem Tưởng Đào Chi đi ra ngoài bóng lưng, Nguyễn Hồng Trang ánh mắt rơi xuống mặt đất cái hộp nhỏ bên trên. Sau đó đứng dậy vòng qua cái bàn, đi qua xoay người nhặt lên, đỏ mặt tiên lặng nhét vào chính mình ba lô tường kép bên trong. Thật sự là mắc cỡ chết người nữa nha. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, khoe miệng lại không tự chủ được đi lên bệnh. Trong lòng nhưng lại nhịn không được đang nghĩ, dạng này có phải là quá nhanh rồi? Dù sao hai người nhận biết, cũng mới 10 ngày qua thời gian. Đợt, vì cầu nguyện phiếu, cuối tháng, có nguyện phiếu, phiền phức thưởng một tấm thôi, tấu chương xong, chương 125, tu luyện phương hướng chương 125, tu luyện phương hướng các ca, ngày mai ta cũng đi sao? Tiểu Nguyệt nghe Thẩm Tư Viễn bảo ngày mai đi Hạ Kinh, thế là nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Thế nào, ngươi không muốn đi sao? Thẩm Tư Viễn đang đem quần áo cùng một chút đồ rửa mặt bỏ vào trong ba lô. Hắn mang đồ vật rất ít, bởi vì tại hắn trong không gian trên cơ bản cái gì đều có, mang cái bao, chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn. Tiểu Nguyệt lắc đầu. Đoá Đoá đi gặp ba ba mụ mụ của nàng, chúng ta có thể đi địa phương khác chơi đùa, Hạ Kinh là đại hạ thủ đô, có phong phú lịch sử nội tình cùng nhân văn cảnh quan, rất nhiều nơi đáng giá đi một lần. Thẩm Tư Viễn là đi qua Hạ Kinh, cha mẹ của hắn tương đối khai sáng, tăng thêm trong nhà điều kiện còn có thể. Cho nên ở trên hắn học lúc ấy, mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè, phụ mẫu liền mang theo hắn bốn phía du lịch, bởi vậy cũng đi qua không ít địa phương. Ta biết, ta ở trong sách nhìn thấy qua. Vậy ngươi có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, liền nói cho ta. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt Nhu thuận gật đầu, mà Đoá Đoá ở một bên ngồi trên ghế, vung lấy chân ngắn nhỏ, đối với ngày mai liền có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, tràn ngập chờ mong. Đậu Đậu nghe tới Hạ Kinh chơi rất vui, lập tức đáng thương hướng Thẩm Tư Viễn nói, khoai lang hoa hoa, ta cũng muốn đi, cũng mang ta cùng đi có được hay không? Hiện tại Trang Nhu thuận rồi. Trước đó nhìn ngươi ra, mới không có, ta một mực rất ngoan. Nàng nói hai tay nâng với trước ngực, co lại vai nháy mắt, tư thế quái dị. Thẩm Tư Viễn sững sờ, Tiểu Nguyệt cũng sững sờ, chỉ có Đoá Đoá cười ha ha nói, đồ nhiều đóng lạc. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, đây là mèo và chuột bên trong con kia mỹ nữ mèo trắng. Thẩm Tư Viễn cũng là không khỏi cười vang, Đậu Đậu động tác này, thế nào nhìn là thế nào buồn cười. Thế nhưng là chính nàng không phát giác gì, dắt lấy Thẩm Tư Viễn và táo làm lúng nói, khoai lang hoa hoa được rồi, mang ngươi cùng đi, làm phiền ngươi không muốn cái dạng này, quả thực có thể cười chết người. Ha ha, Đậu Đậu nghe vậy lập tức khôi phục như cũ bộ dáng, hai tay hướng eo nhỏ bên trên một xiên, hầm hư chất vấn nói, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Cha ta thế nhưng là nói ta là trên thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất tiểu hải tử. Là ngươi đẹp nhất. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Đậu Đậu nghe vậy lập tức ôm cánh tay trước ngực, ngóc đầu đỡ ngực, ở trong phòng đi tới đi lui, hiển nhiên một cái mèo toang. Đoá Đoá ở một bên cười đến trước hợp sau ngửa, liền ngay cả một mực đóng vai thành thục tiểu nguyệt cũng là buồn cười, vật nhỏ này thật là một cái tên dở hơi. Thu thập xong đồ vật, Thẩm Tư Viễn cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu trước mỗi ngày đại a la hán thập bát tướng. Trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng, Thẩm Tư Viễn thứ ba tướng tầng thứ nhất cuối cùng luyện thành, đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn không lợi dụng công đức luyện thành một tầng. Đương nhiên, sở dĩ tinh tiến như thế nhanh chóng, còn là may mắn thể nội lực lượng nguyên tử. Cái đồ chơi này dùng để rèn thể, quả thực như là bậc học, nhưng là chính là quá trình cực kỳ thống khổ, như là lưỡi dao tại thể nội lan lộn, từng khúc lăng trễ. Thẩm Tư Viễn mỗi lần đều là trước cắn răng kiên trì, thực tế là không kiên trì nổi, mới có thể đem ý thức chìm vào thức hải, lợi dụng đem ý thức cùng thức hải tách rời loại phương thức này vượt đi qua. Loại này phương pháp duy nhất không tốt chính là cần thu hút đại lượng năng lượng, vì thế Thẩm Tư Viễn ở trên mạng mua thật nhiều cao năng lượng đồ ăn, tồn trữ tại trong không gian, thuận tiện tùy thời dùng ăn. Mà lại lợi dụng nguyên tử truy liên thân thể đồng thời, còn có một cái khác chỗ tốt, chính là nguyên tử cũng tương tự được đến truy liên, trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm tinh luyện, nhất cử lưỡng tiện. Hôm nay thu hoạch được 4 sợi công đức, tăng thêm nguyên bản còn có 1 sợi, hết thể 5 sợi công đức, bất quá trong đó 2 sợi bị hắn dùng để chữa trị vạn hồn tiên, còn thừa lại 3 sợi. Cái này 3 sợi 1 sợi lưu làm đầu đậu chuyển sinh chi dụ. 1 sợi dự bị, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, có thể dùng để thôi động lôi đỉnh thủ đoạn. Còn lại 1 sợi, Thẩm Tư Viễn cân nhắc, muốn hay không lại tu luyện một môn công pháp. Phong thân có vạn hồn tiên công kích có ngũ hành nguyên tử kiếm có phải là lại tu luyện một môn độ thuật. Nắm giữ độn thuật có rất nhiều chỗ tốt, vô luận là gặp được cường địch dùng làm bỏ chạy, còn là trong ngày thường dùng để đi đường cũng là thuận tiện rất nhiều. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn suy nghĩ liên tục, còn là lựa chọn từ bỏ. Bởi vì ngũ hành nguyên tử kiếm tu luyện có thành tựu, chẳng những có thể ngự kiếm phi hành, sẽ còn bởi vì ngũ hành nguyên tử kiếm đặc tính, từ đó có thể sử dụng diễn sinh ra ngũ hành độn thuật cùng từ độn. Ngũ hành độn thuật tất nhiên là không cần phải nói, mà từ độn, loại độn thuật này cực kỳ đặc thù, so ngũ hành độn thuật mau lẹ hơn cùng thuận tiện, bởi vì từ trường ở khắp mọi nơi, cho nên nắm giữ từ độn, như vậy thiên hạ bao lớn, đều ở hắn một ý niệm. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là lợi dụng ngũ hành nguyên tử kiếm đến thi triển độ thuật, không cần tiêu hao linh khí. Nếu như tự thân đơn độc tu luyện một môn độ thuật, lúc tu luyện cần công đức, thi triển thời điểm càng là cần công đức thay thế linh khí tiêu hao, kể từ đó sẽ trở thành tiêu hao công đức hang không đáy, cho nên liền hoàn toàn không cần thiết lãng phí công đức, còn không bằng dùng để tu bổ vạn hồn viên. Nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng phát hiện, lấy hắn bây giờ thu hoạch công đức tốc độ, muốn hoàn toàn đem vạn hồn viên chữa trị tốt, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cho nên hy vọng hay là muốn thả ở trong minh thổ. Trong minh thổ không chỉ là tồn tại vật đủ, còn có vô cùng vô tận vong hồn, những vong hồn này mặc dù bị vận đục ô nhiễm, đã triệt để đánh mất lý trí, biến thành tên điên, bị dục vọng bản năng thúc đẩy, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa khổng lồ hồn lực, chính là dùng để tu bổ vạn hồn phiên tốt nhất vật liệu. Nhưng nếu như trực tiếp đem những vong hồn này thu hút vạn hồn phiên, Thẩm Tư Viễn có khả năng sẽ bị dục vọng phản vệ, cuối cùng biến mất bản thân, biến thành lục dục tiên ma tiến vào nhân gian thể xác. Nhưng nếu như ngũ hành nguyên tử kiếm tu luyện có thành tựu, lợi dụng nguyên tử đặc tính, ma diệt những vong hồn này ý thức, còn lại thuần túy nhất hồn lực, trở thành tu bổ vạn hồn phiên tốt nhất vật liệu. Vũ hành nguyên tử kiếm sở dĩ sẽ có uy năng như thế, là bởi vì linh hồn cũng là một loại từ trường, một loại có được ý thức từ trường, ma diệt vong hồn ý thức, liền tương đương với đối với hắn tiêu tử, đối với hắn tình hóa. Cho nên Thẩm Tư Viễn hiện tại chủ yếu sự tình, còn là mau chóng đem ngũ hành nguyên tử kiếm tu luyện có thành tựu. Khí hậu nhị khí, hắn đã có thể tùy thời thu hoạch được, kim một nhị khí, không ra Tân Hải, cũng có thể thu hoạch được, bởi vì Tân Hải chẳng những có phong phú kim loại khoáng mạch, càng có được nhiều cái rừng rậm nguyên thủy. Duy nhất phiền phức chính là địa hỏa khó tìm, mặc dù Quỳnh Hải cũng có miệng núi lửa, nhưng là đều là một chút núi lửa chết. Đúng lúc này, trên thân bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, đánh gãy Thẩm Tư Viễn suy nghĩ, mồ hôi cuộn cuộn, cơ bắp rung động. Ba cái tiểu gia hỏa còn là rất nghe lời, Thẩm Tư Viễn lúc tu luyện, các nàng ở một bên cũng không phải dậy. Chỉ có Đậu Đậu chạy tới, học Thẩm Tư Viễn động tác, làm hai lần, nhưng lại rất nhanh mất đi kiên nhẫn, xoay xoay cái mông lắc đầu, sau đó chạy đi, nhìn các tỷ tỷ vọc máy vi tính. Tiểu Nguyệt là sẽ sử dụng máy vi tính, cho nên Thẩm Tư Viễn máy tính liền bị các nàng cho trưng dụng cũng trở thành các nàng số lượng không nhiều giải trí, nhìn an nhỉm, chơi game, để các nàng rất là thích. Tấu chương xong, chương 126, tình địch xuất hiện chương 126, tình địch xuất hiện ngày thứ 2 Nguyễn Tổng, an điểm tâm trưa. Là trực tiếp đưa ngài đi sân bay sao? Chu sư phó hỗ trợ đem dương hành lý bỏ vào dự bị toa, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Trước không cần, trước đi tiếp bạn trai ta. Nguyễn Hồng Trang nói. Chu sư phó nghe vậy sửng sốt một chút, hắn còn không biết Nguyễn Hồng Trang có bạn trai. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, lão bản việc tư hắn quản không được, để hắn thế nào làm liền thế nào làm. Thế là mở miệng dò hỏi, muốn đi cái gì địa phương tiếp. Nguyễn Hồng Trang nói cái địa chỉ, sau đó mở cửa xe ngồi xuống. Chu sư phó vội vàng lên xe, sau đó hướng về Thẩm Tư Viễn chỗ ở phương hướng mà đi. Lúc này Thẩm Tư Viễn cũng thu thập từ trên lầu đi xuống. Ba người các ngươi theo sát ta, còn có ở trên máy bay thời điểm, các ngươi không được chạy loạn, đặc biệt là Đậu Đậu, ngươi nếu là chạy đến máy bay bên ngoài làm mất, ta coi như mặc kệ ngươi. Thẩm Tư Viễn một bên xuống lầu, một bên cảnh cáo ba cái tiểu gia hỏa. Không sao đát, ngươi đem lá cờ lấy ra dùng một cái, ta liền trở lại nhà. Đậu Đậu nói. Ôi, ngươi biến thông minh rồi. Thẩm Tư Viễn kinh ngạc nói. Đậu Đậu nghe vậy nộ trừng Thẩm Tư Viễn, cái gì gọi nàng biến thông minh, nàng một mực rất thông minh. Đoá Đoá ở một bên, bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ, một mặt cười ngây ngô. Kaka, ta hôm nay liền có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ sao? Nàng rất là vui vẻ hỏi thăm. Nhìn thời gian đi, nếu tới được đến, hôm nay liền dẫn ngươi đi gặp bọn hắn, nếu như không kịp, liền buổi sáng ngày mai. Thẩm Tư Viễn nói. Hắc hắc, Đoá Đoá đã vui nốc. Thẩm Tư Viễn lại đối Tiểu Nguyệt nói, Đoá Đoá đi gặp ba ba mụ mụ của nàng, ngươi có thể mang Đậu Đậu bốn phía đi vòng vòng, bất quá nếu coi trọng nàng, đừng để nàng gây chuyện. Ừ, ta rất ngoan nha. Thẩm Tư Viễn đi tới cư xá bên ngoài, Nguyễn Hồng Trang đã dựa vào trên xe chờ lấy, Chu sư phó đứng tại xa hơn một chút địa phương. Nàng hôm nay không có mặc váy, mà là xuyên một kiện đơn vai châu cổ hiếm, bên trong là một kiện màu đen buộc ngực áo, trên chân là một đôi màu đen đáy bằng giày, ống quần cuốn lên, lộ ra trắng non mắt cá chân. Nguyên bản thành thục khí chất, nhiều hơn mấy phần hoạt bát linh động. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn mang theo cái túi đeo lưng đi tới, nàng lập tức ngồi thẳng lên phất phất tay. Chu sư phó thấy thế, biết Thẩm Tư Viễn chính là Nguyễn tổng trong miệng bạn trai, vội vàng vòng qua xe, nên tiếp Thẩm Tư Viễn, muốn giúp hắn cầm hành lý. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp cầm trên tay bao cho đối phương. Ngươi đến thật lâu sao? Thế nào không cho ta gọi điện thoại, ta sớm một chút xuống tới. Thẩm Tư Viễn nói. Không có, ta cũng mới vừa đến, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng xuống tới, cho nên trước hết chờ một lát. Nguyễn Hồng Trang rất tự nhiên kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. Mấy ngày nay hôn cũng thân, sờ cũng sờ, cho nên động tác tự nhiên liền càng lộ ra thân mật. Nguyễn Hồng Trang lại cho hắn cùng Chu sư phó làm giới thiệu sơ lược, sau đó hai người lúc này mới lên xe. Ngươi ăn điểm tâm hay chưa? Đi sân bay lại ăn đi, VIP trong phòng nghỉ sẽ có ăn, tùy tiện ăn một chút liền tốt. Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn mười ngón cấu chặt, ôm bên cạnh hắn. Phía trước đang lái xe Chu sư phó, nhìn không được theo sau xem kính liếc mắt nhìn, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt, để tránh bị phát hiện. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Nguyễn Hồng Trang như thế tiểu nữ nhi tư thái, liền ngay cả tiếng nói đều trở nên ôn nhu, không có ngày xưa thanh lãnh. Thẩm Tư Viễn khịt khịt mũi, cười nói, "Ngươi hôm nay nước hoa rất dễ chịu." "Đúng không? Ta liền biết ngươi thích cái này một cái." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, hơi có vẻ đắc ý. Tân Hải sân bay không giống cái khác tỉnh thị, cách nội thành rất xa, tại vắng vẻ hoang dã vùng ngoại thành, mà là ngay tại nội thành phụ cận, cho nên không đầy một lát công phu, bọn hắn liền đến sân bay. Xuống xe, Thẩm Tư Viễn đem hai vai của mình bao trên lưng, lại xách lên Nguyễn Hồng Trang đại đại dương hành lý, nàng mang không ít thứ. Tiểu Nguyệt ba người cũng vòng quanh một cô âm phòng, rơi bên cạnh hắn. Trong đó Đậu Đậu hưng phấn nhất, bởi vì muốn ra ngoài chơi, nàng lớn như thế, còn là lần đầu tiên đi máy bay đi xa, đương nhiên Đoá Đoá cũng thế. Mang như thế nhiều đồ vật ta, lo trước khỏi hòa nha, bất quá ngươi xác định ngày mai sẽ phải trở về sao? Cũng không nhất định, có khả năng chờ lâu mấy ngày. Thẩm Tư Viễn nói. Hiện tại là nghỉ hè, bay hướng Hạ Kinh vé máy bay thế nhưng là siêu quý, vừa đến một lần nhưng là muốn không ít tiền. Đợi một đêm liền trở lại, thực tế là quá không có lời. Mà lại Tân Hải làm đại hạ phương nam nhất một cái tỉnh, đều có hoàng nương mẫu dạng người này tồn tại, như vậy Hạ Kinh làm đại hạ thủ đô, có phải là đồng dạng có dạng người này tồn tại. Vậy ngươi công ty xin phép nghỉ rồi? Nguyễn Hồng Trang mang theo mấy phần mừng rỡ hỏi thăm. Đến lúc đó gọi điện thoại là được. Thẩm Tư Viễn nói. Còn như mỗi thứ hai công tác, chỉ cần ở trong một tuần hoàn thành là được, bởi vì hoạt động phương án đều là trước một tuần ra tuần tiếp theo phương án, thứ hai không làm, thứ sáu làm đều có thể. Vậy chúng ta chờ lâu mấy ngày, ngươi trước kia đi qua Hạ Kinh sao? Ta trước kia ở trên Hạ Kinh học, có muốn hay không ta làm cho người dẫn đường? Nguyễn Hồng Trang kéo Thẩm Tư Viễn, liễu diễu nói không ngừng. Nguyên bản cầm xuống hành lý, còn muốn nói với Nguyễn Hồng Trang bên trên một tiếng chu sư phó, chỉ có thể lúng túng thả tay xuống. Xong đời, Nguyễn tổng là triệt để rơi vào bể tỉnh. Thẩm Tư Viễn đã sớm đem thắt ở trên lưng câu hồn liên đem thả tiến vào không gian chữa bệnh, cho nên an toàn qua kiểm an. Lớn máy bay, Đậu Đậu cùng Đóa Đóa ghé vào tường pha lê bên trên, nhìn xem trên bãi đáp máy bay cái kia từng chiếc máy bay. Chúng ta có muốn đi lên hay không nhìn một cái? Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể chứ? Đóa Đóa hưng phấn hỏi. Ta đi cùng ca ca nói. Tiểu Nguyệt xoay người đi tìm Thẩm Tư Viễn. Nhớ kỹ thời gian trở về. Thẩm Tư Viễn căn dặn một câu, cũng không có hạn chế hành động của các nàng. Thế là ba cái tiểu gia hỏa cuốn lên một trận âm phong, phóng tới sân bay, sau đó tiến vào các trên máy bay bốn phía tản bộ. Thẩm Tư Viễn thì cùng Nguyễn Hồng Trang tại VIP trong phòng nghỉ ăn điểm tâm. Buổi sáng sắp xếp thời gian rất chặt gọn, trên cơ bản tại bọn hắn ăn sáng xong, liền đã đến đăng ký thời gian. Hành trình đại khái 4 giờ, muốn tới 1 giờ chiều mới có thể đến Hạ Kinh. Cũng may Nguyễn Hồng Trang đặt là thương vụ tòa, vị trí tương đương rộng rãi, ngủ mở giấc, tỉnh lại đại khái liền có thể đến. Bất quá Thẩm Tư Viễn tinh lực tràn đầy, bình thường đoạn thời gian bên trong căn bản không cần đi ngủ, mà Nguyễn Hồng Trang bởi vì lần thứ nhất cùng Thẩm Tư Viễn cùng xuất hành, cũng không có cái gì buồn ngủ, thế là hai người nhỏ giọng tán dóc. Cho chuyện nhiều nhất, còn là Nguyễn Hồng Trang ở trên Hạ Kinh học thời điểm kinh lịch. Nguyễn Hồng Trang đại học học chính là quốc tế kinh tế cùng mậu dịch, cùng nàng hiện tại xử lý ngành nghề xem như cùng một. Lúc trước là bởi vì cha mẹ ta ý tứ, ta mới lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu cũng là xử lý vận tải đường thủy sinh ý, cho nên mới sẽ để Nguyễn Hồng Trang lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Ngươi đây, ngươi học chính là cái gì chuyên nghiệp? Máy tính. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn lên đại học lúc đó chính là máy tính chuyên nghiệp nóng bỏng nhất thời điểm, cho nên Thẩm Tư Viễn cũng theo đại lưu lựa chọn máy tính chuyên nghiệp. Cho nên Thẩm Tư Viễn nhưng thật ra là hiểu lập trình, hắn học qua C, dạ vạ cùng tỷ tổng chờ. Bất quá bởi vì vứt xuống đến quá lâu, sắp quên sạch. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi, cho nên nửa sau đoạn lộ trình, hai người cũng liền không có lại tiếp tục nói lời nói. Nguyễn Hồng Trang lựa chọn đi ngủ, Thẩm Tư Viễn thì đem ý thức chìm vào thức hải. Chờ hai người bị đung đưa kịch liệt bừng tỉnh thời điểm, bọn hắn đã đến Hạ Kinh, máy bay ngay tại trên mặt đất trượt. Tiểu Nguyệt cùng Đóa Đóa chen ở bên cạnh ghế trống bên trên, Đậu Đậu thì ngồi tại Thẩm Tư Viễn trên đùi, quần mình ở trong ngực của hắn. Bởi vì Thẩm Tư Viễn không cho các nàng ra cabin, cho nên trên đường đi các nàng cũng rất nhàm chán. Lúc này gặp máy bay rơi xuống đất, tất cả đều hóa thành một cô âm phong sông ra ngoài. Kỳ quái, trong cabin lấy ở đâu gió a? Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút. Có thể là hơi lạnh. Thẩm Tư Viễn chỉ trên đỉnh đầu lỗ thoát khí. Nguyễn Hồng Trang cũng liền thuận miệng nói, cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này. Chờ chút máy bay, cầm lên hành lý, ba cái tiểu gia hỏa lúc này mới không biết theo cái gì địa phương chui ra, tiếp tục đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau. Chúng ta là trước đi ăn cái gì, còn là trực tiếp đón xe đi khách sạn? Nguyễn Hồng Trang kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, hai người chính hướng ra cơ khẩu phương hướng đi. Trước đi khách sạn đi, ngươi nói sao? Hai người đang nói chuyện, liền nghe phía trước có cái nam nhân hô nói, Hồng Trang, nơi này. Thẩm Tư Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một vị mặc câu phục nam nhân, vương lấy một chùm hoa hồng, mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn, nói chính xác, là nhìn xem bên cạnh hắn Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Tấu chương xong, chương 127, đến Hạ Kinh chương 127, đến Hạ Kinh Nguyễn Hồng Trang vô ý thức động tác, để Dương Hoàng Văn sắc mặt biến hóa, trong lòng càng cảm thấy chán đến hoảng. Dù cho kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, hắn đều cảm thấy không có cái gì, nhưng lần này ý thức hành vi, nhưng nói rõ nàng bởi vì chính mình xuất hiện, sợ bên người nam nhân không cao hứng. Bằng hữu của ngươi? Thẩm Tư Viễn hỏi. Nguyễn Hồng Trang lưu ý Thẩm Tư Viễn thần sắc, thấy thần sắc hắn như thường, cũng không có sinh khí bộ dáng, trong lòng thở phào một hơi, hơi suy tư, vẫn gật đầu, có một số việc phủ nhận không được, còn không bằng ăn ngay nói thật. Bất quá nàng lại bổ sung một câu, chỉ là bằng hữu bình thường. Như vậy chúng ta đi qua đi, người khác tới tiếp người, chào hỏi cũng không nói một tiếng, không quá lễ phép. Thẩm Tư Viễn nâng hành lý, hướng đối phương đi tới. Nguyễn Hồng Trang đội vàng đuổi theo, nhỏ giọng giải thích nói, hắn là cùng ta còn có đào tử bạn học thời đại học, chỉ có điều một mực tại truy ta không có đồng ý, ta đối với hắn không có cảm giác. Nguyễn Hồng Trang lời nói này rất có kỹ xảo, đặc biệt dẫn bên trên Tưởng Đào Chi, miễn cho Thẩm Tư Viễn nghĩ lung tung. Cho nên, là Tưởng Đào Chi nói cho hắn ngươi muốn tới Hạ Kinh. Thẩm Tư Viễn hỏi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức lắc đầu. Hẳn không phải là nàng, có thể là công ty của ta những người khác. Nàng đối với Tưởng Đào Chi còn là rất tín nhiệm, nàng đã cảnh cáo qua Tưởng Đào Chi. Nàng không cho rằng Tưởng Đào Chi sẽ vì Dương Hoàng Văn mà chọc giận nàng sinh khí. Hồng Trang, hoan nên đi tới Hạ Kinh, lúc đầu ta còn muốn đi Tân Hải, biết ngươi muốn đi qua, ta liền đem vé máy bay cho lui. Dương Hoàng Văn mặt mỉm cười mà lấy tay bên trên hoa đưa về phía Nguyễn Hồng Trang. Cảm ơn, bất quá hoa coi như, ta sợ bạn trai ta hiểu lầm. Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa đưa tay đón, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía bên người Thẩm Tư Viễn. Dương Hoàng Văn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nắm tay lùi về, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Kỳ thật hắn theo vừa rồi vẫn đang đánh giá Thẩm Tư Viễn, trừ dáng người, tướng mạo phổ thông, áo phẩm, toàn thân cao thấp chỉ sợ không đáng một ngàn, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng trên người đối phương có điểm kia hấp dẫn Nguyễn Hồng Trang địa phương. Hắn đang đánh giá Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng đang đánh giá hắn. Vô luận tướng mạo, bề ngoài, quần áo còn là khí chất, cho người ta lần đầu tiên cảm giác chính là tinh xảo, là tinh anh nhân sĩ. Nhìn người nói chuyện, mặc dù mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp, nhưng là cái kia cỗ từ trong ra ngoài ngạo khí thế nào cũng không che giấu được. "Ngươi tốt, Dương Hoàng Văn, rất hân hạnh được biết ngươi." Hắn đầu tiên mở miệng, sau đó đưa tay ra. Thẩm Tư Viễn không có khả năng không để ý đối phương, kia liền quá không có phong độ, thế là gật đầu nói, "Ngươi tốt, Thẩm Tư Viễn." Sau đó đưa tay cùng đối phương nhẹ nắm một chút. Bất quá Dương Hoàng Văn rút tay cực nhanh, cơ hồ vừa chạm liền tách ra, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn đối với Thẩm Tư Viễn kia là chán ghét đến cực điểm. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, trên mặt lần nữa phủ lên ấm áp nụ cười. "Các ngươi muốn đi đâu, ta lái xe đưa các ngươi." Đầu đầu ở bên cạnh cùng hai cái tỉ tỉ nhỏ giọng dễ, "Xong đợi à, hắn muốn cùng khoai lang hoa hoa đoạt lão bà." Thẩm Tư Viễn lơ đãng trừng nàng liếc mắt, vật nhỏ này, thật đúng là cái gì đều hiểu. "Không cần, chính chúng ta đi khách sạn là được." Nguyễn Hồng Trang nói. "Đi khách sạn?" Dương Hoàng Văn trong lòng lập tức nổi lên vô số mơ màng, càng cảm thấy nén giận. Thế nhưng là hắn còn là cố nén nộ khí, bảo trì phong độ mà nói, "Nhà nào khách sạn, ta trực tiếp đưa các ngươi đi thôi." Nguyễn Hồng Trang quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn hỏi, "Ngươi muốn cùng bằng hữu ôn chuyện sao?" Nguyễn Hồng Trang nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, "Không cần, cùng hắn cũng không có cái gì dễ nói." Dương Hoàng Văn nghe vậy có chút phá phòng, nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng nhắc, nhưng cũng không tức giận nổi giận, nói do hắn người này vẫn rất có lý trí. "Đã dạng này, vậy chúng ta đi." Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Dương Hoàng Văn, "Liền không làm phiền ngươi, ta đã gọi xe." "Không sao, chúc các ngươi đường đi vui sướng." Dương Hoàng Văn gạt ra một cái mỉm cười. Tiếp lấy lại hướng Nguyễn Hồng Trang nói, "Vậy ta liền đi về trước, chờ ngươi có rảnh gọi điện thoại cho ta, chúng ta trò chuyện tiếp." Nói xong, không chờ Nguyễn Hồng Trang mở miệng, trực tiếp quay đầu rời đi. Đi lại lộ ra có chút vội vàng, nhưng rất nhanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, trở nên không chậm không nhanh, đi ngang qua một vị tiếp viên hàng không thời điểm, thậm chí còn cầm trên tay không có đưa ra hoa hồng đưa cho đối phương, nói đùa vài câu, lộ ra cực kỳ phong độ. Mà cái kia tiếp viên hàng không thu được hoa hồng về sau, cũng hướng về Thẩm Tư Viễn bọn hắn nhìn qua. "Ngươi bằng hữu này tính tình cũng thực không tồi." Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang trợn mắt, khinh thường nói, "Đây cũng không phải là hắn chân thực tính cách, hết thảy đều là giả vờ thôi." Thẩm Tư Viễn cười cười không có lên tiếng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, nhưng người sống một đời, cái kia không phải có mấy bộ mặt nạ. Nguyễn Hồng Trang lại nói, "Hắn biểu hiện ra phong độ, là bởi vì dạng người này tiết, có thể mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Không nói hắn, đi thôi, lái xe hẳn là đang chờ chúng ta." Trước khi lên đường, Thẩm Tư Viễn đã ở trên mạng đặt trước tốt đưa đón xe. Kỳ thật nếu là hắn một người đến Hạ Kinh, hắn có khả năng chọn đi tàu điện ngầm, ngược lại càng thuận tiện một chút. Thẩm Tư Viễn đặt khách sạn, nằm ở địa An Môn đường cái, phía trước là Nam La cổ ngõ hẻm, phía sau là Cảnh Sơn công viên, bên trái là Bắc Hải công viên. Sở dĩ chọn vị trí này là bởi vì đóa đóa nhà liền tại phụ cận. Nguyễn Hồng Trang cũng không phải là cùng Thẩm Tư Viễn một căn phòng, tưởng Đào Chi sớm đã giúp nàng an bài tốt, tại cùng một khách sạn đặt trước một gian phòng. Chờ hai người đem hành lý bỏ vào gian phòng, đã nhanh 2 giờ 30 phút chiều, Thẩm Tư Viễn còn tốt một chút, nhưng là Nguyễn Hồng Trang đã đói gần chết. Thế là hai người tại phụ cận tìm cái địa phương, tùy tiện ăn chút gì, nhét đầy cái bao tử. Ăn uống no đủ về sau, nguyên bản có chút héo sụt Nguyễn Hồng Trang lại tới tinh thần. "Chúng ta muốn hay không đi Bắc Hải công viên hoặc là liền Cảnh Sơn công viên dạo chơi?" Thẩm Tư Viễn liếc nhìn bên cạnh một mặt chờ mong đoá đoá, thế là lắc đầu nói, "Chúng ta đi Nam La cổ ngõ hẻm đi." Dù sao đều là đi dạo, Nguyễn Hồng Trang cũng không có phản đối, nhưng là nàng luôn cảm thấy Thẩm Tư Viễn tựa hồ có điểm là lạ cảm giác, nhưng nàng lại không nói ra được. Thế là hai người trực tiếp xuyên qua đường cái, đi tới đối diện Nam La cổ ngõ hẻm. Sau đó liền gặp Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lên bản đồ. "Không cần nhìn, nơi này ta rất quen thuộc, ngươi muốn đi cái gì địa phương, nói cho ta là được." Nguyễn Hồng Trang còn tưởng rằng hắn không biết đường. Thẩm Tư Viễn hơi trầm tư một chút, sau đó nói, "Ta trước đó cùng ngươi nói, đến Hạ Kinh là có chút việc, là muốn gặp hai người, bọn hắn liền ở tại phụ cận." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, đem đầu tiến đến trước mặt, quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn điện thoại trên bản đồ có cái đánh dấu. "Là tại mèo con hẻm a, cách nơi này không xa. Vậy chúng ta đi." Thẩm Tư Viễn dẫn đầu đi thẳng về phía trước. "Chúng ta cứ như vậy tay không đi sao? Không mang ít đồ sao?" Nguyễn Hồng Trang đuổi theo hỏi. "Không cần. Muốn gặp là cái gì người, là trưởng bối trong nhà sao?" "Không phải. Là có chuyện tìm người hỗ trợ." "Cũng không phải." Đi một đoạn, Thẩm Tư Viễn nghe không có thanh âm, vừa quay đầu, liền gặp Nguyễn Hồng Trang phồng lên miệng, làm tiểu nữ nhi tư thái, rất không cao hứng. "Thật tốt, thế nào sinh khí rồi?" "Đây cũng không phải là, đó cũng là không phải, là không nghĩ nói cho ta sao?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy, dừng bước lại, đưa tay đỡ hướng gương mặt của nàng, mỉm cười nói, "Ngươi thật muốn biết?" Nguyễn Hồng Trang liền vội vàng gật đầu, nàng đương nhiên muốn biết. "Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, biết bí mật của ta sau này, chết cũng sẽ không để ngươi rời đi ta nha." "Vậy ngươi nói nhanh một chút." Nguyễn Hồng Trang một mặt mừng rỡ, "Còn có cái này chuyện tốt." "Đợt, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 128, đầu đường đi dạo chương 128, đầu đường đi dạo." Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn đem đầu lại gần, thế là đem cổ có chút vươn về trước, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hắn muốn nói chút cái gì. Sau đó bờ môi liền bị nhẹ mổ một chút, tiếp lấy liền nghe tới Thẩm Tư Viễn cười xấu xa. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại Thẩm Tư Viễn trước ngực đấm nhẹ một quyền. Hờn dỗi mà nói, "Không muốn nói coi như, còn muốn đùa ta chơi. Sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại." Thẩm Tư Viễn đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng bóng loáng tinh tế, xúc cảm đặc biệt dễ chịu. Tiếp lấy hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên. Quả nhiên liền gặp Đậu Đậu ngay tại học hắn, thấy Thẩm Tư Viễn nhìn qua, nàng lập tức cứng tại nguyên chỗ, sau đó nhìn chung quanh, giả vờ như vô sự phát sinh, cái kia bộ dáng nhỏ, làm cho người gây cười. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, đã cười đến trước hợp sau ngựa. Vật nhỏ này còn làm mau chóng đem nàng đưa về mẹ của nàng trong bụng. Thẩm Tư Viễn thầm nghĩ, đi thôi. Thẩm Tư Viễn đưa tay kéo lên Nguyễn Hồng Trang tay. Nàng đoán chừng thật có chút sinh khí, cứng cổ, cũng không nói chuyện với Thẩm Tư Viễn. Kéo tay nàng thời điểm, còn dãy dụa một chút, không có tránh thoát, cũng liền ngầm thừa nhận. Nguyễn Hồng Trang mặc dù là lần thứ nhất yêu đương, nhưng nàng là cái tuyệt đỉnh thông minh cô đương, càng là xuất thân thương nghiệp thế gia, từ nhỏ đã hiểu được đối nhân xử thế. Mặc dù nàng cảm mến Thẩm Tư Viễn, nhưng cũng biết được không thể biến thành không có bản thân bình hoa, đẹp hơn nữa hoa, đều sẽ có nhìn chán thời điểm. Cho nên bề ngoài chỉ là hỗ sinh hảo cảm cơ sở, nhưng là thú vị linh hồn, mới là lâu dài làm bạn bản thạch. Nếu như muốn có được một cái thú vị linh hồn, như vậy liền không thể mất đi bản thân, sinh khí, ăn dấm, làm tiểu tính tình, chỉ cần không quá mức, những này sẽ là sinh hoạt điều hòa. Cho nên yêu một người, ngàn bạn không thể mất đi bản thân, liền không có linh hồn, người kia và máy móc còn có cái gì khác nhau. Kết cục sau cùng, sẽ bị bỏ đi như giày cũ, nhớ tới thời điểm lấy ra dùng, sử dụng hết liền sẽ bị ném qua một bên, không chiếm được mảy may chân quý. Nguyễn Hồng Trang cũng không muốn biến thành dạng người này, cho nên dù cho nàng lại thích Thẩm Tư Viễn, nàng cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ làm tiểu tính tình, đương nhiên còn cần nắm giữ tốc độ, không thể cố tình gây sự, nếu không sẽ lên phản tác dụng, làm cho đối phương sinh chán ghét. Thẩm Tư Viễn vì hướng nàng, mua cho nàng mức quả, lòng nướng, thịt xiên cùng sữa chua truyền thống. Nói thật ra, trừ sữa chua truyền thống, cái khác nàng đều không yêu. Ngược lại là đem bên cạnh mấy cái tiểu gia hỏa thèm ăn chảy nước miếng, út sấp người ta trên quầy hàng cuốn hút. Bất quá Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ biểu hiện được rất là vui vẻ. Ngước cổ, yêu ngạo mà nói, tha thứ ngươi. Sau đó đem mỗi dạng chỉ ăn một ngụm nhỏ ăn nhẹ, tất cả đều nhét vào Thẩm Tư Viễn trong tay. Thẩm Tư Viễn sức ăn lớn, cũng không để ý những này, ăn vào trong bụng, cho hắn đệm bụng đều không đủ. Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn không chút do dự, trực tiếp ăn, cũng rất là cao hứng. Cũng không để tiểu tính tình, người cũng lần nữa hòa bát. A, nơi này lại còn có người bán cách trà lớn. Nguyễn Hồng Trang thấy phía trước cửa ngõ, có một vị lão nhân, trước người bày biện một cái da xanh bình giữ ấm, phía trên dùng bút đỏ viết cách trà lớn, một nguyên một chén chữ. Cách trà lớn cũng coi là hạ kinh đặc sắc, bất quá hiện nay rất ít gặp có người bán. Nguyễn Hồng Trang cảm thấy rất hứng thú, thế là bước nhanh đi ra phía trước. Lão nhân ra, cho ta đến một chén. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp dùng điện thoại quét mã. Cách trà lớn cũng rất nhanh tức thời, có thể quét mã thanh toán, mà lại đựng trà cũng không phải chén lớn, dạng này không vệ sinh, mà là dùng một lần chén lên giấy. Nguyễn Hồng Trang giao xong tiền, nhớ tới Thẩm Tư Viễn đến, quay đầu muốn hỏi một chút hắn muốn hay không đến một chén. Đã thấy Thẩm Tư Viễn túi đầu xoay người, tựa hồ tại cùng ai nói chút cái gì, thế nhưng là nàng dưới tầm mắt rời, cũng không có người, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tư Viễn, ngươi muốn tới một chén sao? Nàng lớn tiếng hỏi. Thẩm Tư Viễn nâng đầu nhìn về phía nàng, sau đó lắc đầu. Nguyễn Hồng Trang lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng lao nhân nói, kia liền một chén đi. Nói xong nhịn không được quay đầu, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn lại cúi đầu. Nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, bưng lão bản đưa tới tách trà lớn, đi qua hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng với ai đang nói chuyện? Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, nguyên lai hắn vừa mới nói chuyện với Đoá Đoá, bị nàng nhìn ở trong mắt. Ta liền không thể lẩm bẩm. Tốt ta, ta tại cùng một cái Đoá Đoá tiểu cô nương nói chuyện. Thẩm Tư Viễn buông tay nói, ta còn nói là người sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Hắc hắc, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể dọa ta, giữa ban ngày ta cũng không sợ. Nguyễn Hồng Trang mặt mũi tràn đầy đắc ý, bưng lên trên tay tách trà lớn uống một hớp. Kia buổi tối ta lại nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang hướng hắn trợn mắt, sau đó cầm trên tay tách trà lớn trực tiếp đưa tới. Cho ngươi. Ngươi không uống sao? Ta đã uống qua. Nguyễn Hồng Trang dùng thuốc lưu thông khí huyết thẳng tráng địa đạo. Thấy Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận đi, nàng lại vui sướng đi về trước, tâm tình tựa hồ đặc biệt vui vẻ. Bên này, Thẩm Tư Viễn lại lên tiếng gọi lại, chỉ bên cạnh hẻm nhỏ. Nguyễn Hồng Trang đi tới, đưa đầu hướng ngõ hẻm trong nhìn quanh một phen, hơi kinh ngạc hỏi, đi trong này? Đúng. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, dẫn đầu hướng ngõ hẻm trong đi đến. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo, ngõ nhỏ rất hẹp, chỉ đủ một người đi, đối diện người tới, nhất định phải nghiêng người mới có thể thông hành. Tại sao phải đi như thế tiểu nhân ngõ nhỏ? Bởi vì người ta muốn tìm, nhà bọn hắn ngay tại ngõ nhỏ một đầu khác. Thẩm Tư Viễn nói, ngươi thật sự chính là đến tìm người a? Việc này còn có thể gạt ngươi sao? Thân thân bí bí, cũng không nói cho ta, ngươi phải tìm chính là cái gì người? Nguyễn Hồng Trang hơi có vẻ bất mãn nói. Đi ở phía trước Thẩm Tư Viễn, nghe vậy quay người liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Trang. Sau đó cười khẽ mà nói, không phải không nói cho ngươi, là bởi vì rất khó giải thích, mà lại giải thích cũng rất phiền phức. Ta nhìn ngươi chính là không nghĩ giải thích. Nguyễn Hồng Trang bất mãn nhỏ giọng thầm thì, ngươi thật muốn nghe? Kia là đương nhiên. Thấy Thẩm Tư Viễn tựa hồ muốn nói ý tứ, Nguyễn Hồng Trang lập tức đến hào hứng, hai tay dựng ở trên vai của Thẩm Tư Viễn, lộ ra cực kỳ thân mật. Nàng không biết là đi theo phía sau đầu đầu, còn tưởng rằng nàng tại mở xe lửa nhỏ, lập tức đưa tay níu lại y phục của nàng, mà Đoá Đoá thấy thế, cũng lập tức đem tay khoác lên đầu đầu trên vai. Tiểu Nguyệt cảm thấy dạng này rất ngây thơ, nhưng là nàng không cùng chơi, tựa hồ ra vẻ mình rất không thích sống chung, thế là miễn miễn cưỡng cưỡng mà lấy tay khoác lên Đoá Đoá trên vai. Xe lửa nhỏ, ô ô ô. Đầu đầu cùng Đoá Đoá vui vẻ đến không được. Cứ như vậy, hai cái đại nhân kéo lấy ba con quỷ, mở ra xe lửa nhỏ, đi ra hẻm nhỏ. Đương nhiên, Nguyễn Hồng Trang hoàn toàn không biết những thứ này, bởi vì nàng hiện tại toàn bộ tinh thần đều chuyên chú tại Thẩm Tư Viễn lời nói bên trên. Hơn 30 năm trước, Tân Hải một cặp huynh đệ phạm phải đếm lên đại án, cảnh sát toàn lực điều tra, cuối cùng nắm giữ hành tung của bọn hắn, tại vây bắt trong quá trình, đệ đệ bị lúc ấy Trung An hấp giải Lâm Kiến Minh cho tự tay đánh chết, ca ca đào thoát sau không có cam lòng, thế là liền buộc đi Lâm Kiến Minh nữ nhi Lâm Vân Hóa. Tấu chương xong, chương 129, thẳng thắn cáo chi chương 129, thẳng thắn cáo chi cho nên, ngươi là giúp cái kia bị sát hại tiểu muội muội, đến tìm người nhà của nàng. Nếu như dựa theo lúc sinh ra đời ở giữa để tính, ngươi phải gọi tỷ tỷ nàng. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta phát hiện ngươi còn thật biết biên cố sự. Nguyễn Hồng Trang nói. Cảm ơn khích lệ. Thẩm Tư Viễn cười nói. Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn không có giải thích, ngược lại sinh lòng nổi lên nghi ngờ. Ngươi sẽ không nói đều là thật à? Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu cười. Tiểu muội muội kia nàng người ở chỗ này sao? Nguyễn Hồng Trang mở miệng hỏi. Sau đó nàng chợt nhớ tới trước đó Thẩm Tư Viễn xoay người nói chuyện bộ dáng, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Bất quá lúc này trên đường, ánh nắng tươi sáng, để nàng lại nhiều hơn mấy phần an tâm. Thấy Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ gật đầu, nàng không khỏi buồn cười nói, hiện tại thế nhưng là ban ngày, mặt trời chói chang, nếu là thật có quỷ, thế nào khả năng dám ra đây, ngươi liền gạt ta đi. Ai nói cho ngươi quỷ không thể ban ngày đi ra? Thẩm Tư Viễn nói. Trong chuyện đều là nói như vậy. Ngươi cũng biết kia là cố sự, ngươi còn tin? Quỷ cũng là trong chuyện a, trong hiện thực ai từng thấy? Thẩm Tư Viễn trở tay chỉ hướng chính mình. Hừ, ngươi liền biên đi, trừ phi ngươi để ta nhìn một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Nhìn một chút là có thể, bất quá không phải hiện tại. Thẩm Tư Viễn nói. Kia là thời điểm nào? Đến lúc đó ngươi liền biết. Thần thần bí bí. Nguyễn Hồng Trang đưa tay kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, nàng trên miệng nói như vậy, kỳ thực vẫn chưa tin tưởng Thẩm Tư Viễn. Nàng thậm chí còn nói đùa mà nói, đi thôi, đi giúp tiểu muội muội tìm ba ba mụ mụ. Ra hẻm nhỏ bọn hắn, trước mặt lại là một đầu ngõ hẻm, đầu này trong ngõ hẻm người ít rất nhiều. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục cùng Nguyễn Hồng Trang nhiều lời, mà là đi lên phía trước, cuối cùng đi tới một cái màu son trước cổng chính. Hẳn là nơi này. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn số cửa phòng, hẳn là không sai. Thế là túi đầu lướng đoá đoá nói, ngươi vào xem. Lần này, Thẩm Tư Viễn không có tránh Nguyễn Hồng Trang, cho nên chẳng những đoá đoá nghe tới, Nguyễn Hồng Trang cũng nghe tới. Nàng vừa định nói, diễn trò làm nguyên bộ, ngươi còn muốn gạt ta. Thế nhưng là còn không đợi nàng lời ra khỏi miệng, trống rông nhấc lên một trận âm phòng, gào thét mà lên, tiếp lấy lại là trống rông cuốn lên hai cô âm phòng, Nguyễn Hồng Trang cuối cùng đổi sắc mặt. Ngươi nói đều là thật. Nàng kinh nghi bất định nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn mỉm cười, đương nhiên, liền nhìn ngươi có tin hay là không. Nhưng tại sao ngươi có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể cùng bọn hắn giao lưu? Bởi vì ta là tu tiên nhà, trông thấy quỷ không phải rất bình thường. Thẩm Tư Viễn nói. Càng nói càng thái quá. Nguyễn Hồng Trang ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn lại tin mấy phần, đặc biệt là nghĩ đến Thẩm Tư Viễn đủ loại thần kỳ. Ngươi nói qua, mỗi lần gặp mặt đều muốn đưa ta hoa, hôm nay hoa còn không có đưa nha. Nguyễn Hồng Trang đột nhiên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới nàng đột nhiên chủ đề chuyển rời đến phía trên này. Bất quá cái này không làm khó được Thẩm Tư Viễn, chỉ thấy hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một nhánh hoa hồng trống rông xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn bên trong. Nguyễn Hồng Trang vội vàng đưa tay tiếp nhận, khít hà, sờ sờ. Tươi mới hoa hồng, phản phất là mới từ nhánh hoa bên trên cắt xuống đồng dạng, cánh cánh tiểu diễm. Nguyên bản tin 2-3 phần nàng, cái này tin 6-7 phần. Thế gian này, thật sự có quỷ, có thần, có người tu tiên. Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Ngươi hiện tại tin rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Ta vậy mới không tin, trừ phi ta tận mắt nhìn đến quỷ. Nguyễn Hồng Trang mạnh miệng địa đạo. Nhớ kỹ ta trước đó lời nói sao? Cái gì? Biết bí mật của ta, đến chết ta cũng sẽ không để ngươi rời đi, ngươi cần phải hiểu rõ. Thẩm Tư Viễn nhìn xem con mắt của nàng nói. Nguyễn Hồng Trang bị Thẩm Tư Viễn nhìn có chút hoảng, nhưng vẫn là mạnh miệng mà nói, thử, cái này có cái gì thật là sợ. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, lại là trống rỗng một trận âm phòng, vây quanh hai người xoay một vòng, mới ngưng xuống. Thế là Thẩm Tư Viễn nói thẳng, đã như thế, đoá đoá, ngươi hiện ra thân hình, để tỷ tỷ gặp ngươi một chút. Thẩm Tư Viễn vừa rồi liền lưu ý đến, ngõ hẻm này, người đi đường vốn là thưa thớt, lúc này càng là không có cái gì người, cho nên cũng không sợ bị người nhìn thấy. Thấy Thẩm Tư Viễn như thế một phen nghiêm túc bộ dáng, bị hắn bưng lấy gương mặt Nguyễn Hồng Trang, thực tế là nhịn không được bật cười. Nàng cũng không cho rằng sẽ có quỷ xuất hiện, hơn nữa còn là tại lớn như thế giới Thái Dương. Thế là cười nói, nói đến giống như thật ta cho ngươi biết, ta cũng không sợ, ha, ha. Nguyễn Hồng Trang như là bị người một thanh nắm hết hầu, cười âm thanh kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì khỏe mắt nàng dư quang, thoáng nhìn một bên một vị đầu ôm hai cây nhỏ nhăn, người mặc sọc trắng xanh váy liền áo tiểu cô nương chậm rãi hiện hiện. Nàng thân sắc tựa hồ xem ra không cao hứng, nhưng vẫn là hướng về phía nàng cơ cơ tay nhỏ, gọi một tiếng tỉ tỉ. Nguyễn Hồng Trang sắc mặt xoát một cái trở nên cực kỳ tái nhợt. Sau đó nàng đỗng nhiên ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn cánh tay, ánh mắt hốt hoảng nhìn một phía. Tựa hồ lại nhìn một chút, trước mắt tiểu cô nương là từ đâu chui ra ngoài. Thẩm Tư Viễn cánh tay bị ôm rất căng, cứ thế với Nguyễn Hồng Trang trước người mềm mại đều bị chen thay đổi hình. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại tay nàng trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ đập an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây, mà lại quỷ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy dọa người. Tiếp lấy quay đầu hướng đoá đoá. Thế nào rồi? Là tính sai địa phương rồi. Thế nào không cao hứng? Nói xong đưa tay nhẹ nhàng méo méo đoá đoá khuôn mặt nhỏ. Trong phòng không có người. Đoá đoá có chút khó chịu địa đạo. Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn xoay người túi đầu nói chuyện bộ dáng, lần nữa nhớ tới trước đó. Ôm Thẩm Tư Viễn cánh tay càng chặt, nửa người đều giấu ở sau hắn, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ quan sát. Tính sai địa phương rồi. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, Thẩm Tư Viễn có chút nhíu mày, lẽ ra hẳn là sẽ không, Hoàng Nương Mẫu không có khả năng cho hắn một sai lầm địa chỉ, bên trong hệ thống cảnh sát địa chỉ, càng không khả năng tính sai.
Không có, Đoá Đoá nói trong phòng trên tấm ảnh là ba ba mụ mụ của nàng đâu.
Tiểu Nguyệt ở một bên nói,
a, có ảnh chụp.
Vậy xem ra là không có tính sai.
Không có tính sai là được, ba ba mụ mụ của ngươi hẳn là ra ngoài, cho nên ngươi không cần khó chịu, chúng ta chờ chút lại đến, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trở về.
Thẩm Tư Viễn an ủi.
Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đoá Đoá cũng không còn như vậy khó chịu, chậm rãi gật đầu.
Nhưng Thẩm Tư Viễn phía sau Nguyễn Hồng Trang, thấy hắn quay đầu hướng bên cạnh nói một câu, trở nên càng căng thẳng hơn.
Tư Viễn, bên cạnh còn có người a?
Thẩm Tư Viễn quay đầu, thấy Nguyễn Hồng Trang một bộ đã hồi hộp, mà vẻ hiếu kỳ, trực tiếp đem cánh tay theo trong ngực nàng rút ra, sau đó từng thanh nàng cho ôm đến trong ngực của mình.
Ngươi biết được bí mật của ta, ngươi cả đời này đều không thể rời đi ta nha.
Ta không muốn rời đi ngươi.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Lúc này nàng là đã cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy hiếu kỳ, quan sát Đoá Đoá đồng thời, trong đầu không tự giác lại hiện ra Thẩm Tư Viễn đủ loại thần kỳ. Chẳng lẽ hắn nói tới đều là thật?
Nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quá thần kỳ, hắn thật là người tu tiên, nếu như như thế, nàng chẳng phải là nhặt được bảo rồi.
Nghĩ tới đây, nàng trở tay ôm Thẩm Tư Viễn eo, hướng trong ngực hắn chen lấn càng chặt, gương mặt cấp tốc ửng hồng, không còn là thất kinh, ẩn ẩn còn mang theo vài tia hưng phấn.
Không sợ rồi.
Thẩm Tư Viễn đưa tay ở trên lưng nàng khẽ bước.
Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ?
Nguyễn Hồng Trang nói.
Không thể không nói, Nguyễn Hồng Trang tâm lý tố chất không tệ, điều chỉnh đến tương đương nhanh.
Đã như thế, các ngươi cũng hiện hình để tỉ tỉ nhìn một chút.
Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt cùng đầu đầu nói,
sau đó liền gặp thân ảnh của hai người chậm rãi tại Nguyễn Hồng Trang ngay dưới mắt hiện hiện, lần này nàng nhìn càng thêm rõ ràng, hai tiểu cô đường liền như thế trống rông xuất hiện.
Tỷ tỷ tốt.
Tiểu Nguyệt lên tiếng chào hỏi, liền không lại nói chuyện, bởi vì khi còn sống tao ngộ quan hệ, tính cách của nàng bản thân liền tương đối thanh lãnh.
Hắc hắc, Di Di, ngươi trông thấy ta sao?
Trông thấy ta sao?
Đầu đầu cao hứng cơ tay nhỏ, lắc lắc cái mông nhỏ, lộ ra cực kỳ hưng phấn.
A.
Đầu đầu.
Nguyễn Hồng Trang giật nảy cả mình,
tiếp lấy liền nghĩ cất bước tiến lên, lại bị Thẩm Tư Viễn một thanh tốn về trong ngực.
Chớ tới gần nàng, trên người nàng hỏa diễm sẽ làm bị thương đến ngươi.
Thẩm Tư Viễn nói.
Nguyễn Hồng Trang lúc này mới kịp phản ứng, đầu đầu trên đầu cái kia không ngừng bốc lên hỏa diễm.
Tấu chương xong, chương 130, thành khẩn gặp nhau chương 130, thành khẩn gặp nhau ngươi biết đầu đầu.
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc.
Nguyễn Hồng Trang gật đầu nói, đương nhiên nhận biết, ta cùng đào tử quan hệ rất tốt, cho nên cùng Văn Hân tỷ cũng đã gặp mấy lần mặt, Văn Hân tỷ mỗi lần đều là mang đầu đầu. Mà lại đầu đầu xảy ra bất trắc, tổ chức tang lễ thời điểm, ta cũng đi.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình, mà Nguyễn Hồng Trang cũng trong nháy mắt này cũng muốn rõ ràng tại sao Tưởng Văn Hân muốn đem Đào Tử giới thiệu cho Thẩm Tư Viễn. Đáng tiếc trời xui đất khiến, bị nàng cho nâng tay trên.
Nghĩ tới đây, nàng càng thêm cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với Tưởng Đào Chi.
Đương nhiên, áy náy về áy náy, muốn để nàng đem Thẩm Tư Viễn nhường cho Tưởng Đào Chi, kia là tuyệt đối không thể nào.
Cho nên Văn Hân tỷ cũng đã gặp đầu đầu.
Đúng, ta gặp nàng suốt ngày đi theo mẹ của nàng phía sau, đáng thương không nguyện ý rời đi, liền giúp nàng một tay, để nàng cùng phụ mẫu gặp một chút.
Thẩm Tư Viễn nói đến hời hợt, nhưng là Nguyễn Hồng Trang trong mắt lại tràn đầy sùng bái.
Để người chết cùng thân nhân gặp nhau, năng lực như vậy, thế nào nghĩ đều cảm thấy thần kỳ, cảm thấy rất không tầm thường.
Thế nhưng là đậu đậu tại sao trên đầu bốc lên hỏa diễm?
Còn có ngươi tại sao không để ta tới gần nàng?
Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt liền có thể.
Nguyễn Hồng Trang tựa hồ có vô số đếm không hết vấn đề, ôm Thẩm Tư Viễn cánh tay không buông tay, một mực hỏi thăm không ngừng.
Ai, đây chính là ta tại sao không nguyện ý ngươi nói cho ngươi nguyên nhân, giải thích quá phiền phức.
Thẩm Tư Viễn thở dài nói.
Nói cho ta nha, nói cho ta nha.
Ôm Thẩm Tư Viễn cánh tay Nguyễn Hồng Trang bốn éo người nũng nịu.
Thật đúng là đừng nói, nữ cường nhân nũng nịu, cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhuyễn muội tử nũng nịu hiệu quả hoàn toàn là không giống, loại này tương phản cảm giác, có khác bị lực.
Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang hướng về phía trước liếc mắt nhìn, thấy Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá không có chú ý bọn hắn.
Thế là nhón chân lên, nhanh chóng tại Thẩm Tư Viễn trên khỏe miệng nhẹ mổ một chút.
Bây giờ có thể nói cho ta a.
Thẩm Tư Viễn vốn là chuẩn bị cùng với nàng giải thích, lúc này thu chỗ tốt, tự nhiên liền càng không thể che giấu.
Nghe tới Thẩm Tư Viễn thu đầu đậu làm hắn hộ pháp đồng tử, làm nghe nói hộ pháp đồng tử có thể giá âm phòng, ngự minh hỏa, hai tròng mắt của nàng đều nhanh chảy ra nước.
Tư Viễn, ngươi thật lợi hại, ngươi thật là người tu tiên sao?
Xem như thế đi.
Thẩm Tư Viễn nói.
Lúc này Nguyễn Hồng Trang náo hải bốc lên.
Cho nên, ngươi sở dĩ có thể biến ra hoa hồng, là bởi vì ngươi có trong truyền thuyết không gian chữ vật.
Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay chi tia hoa hồng, bởi vì vừa rồi khẩn trương thái quá, hoa hồng bị nàng cho trà đạp không thành dạng.
Thẩm Tư Viễn đưa tay rút qua trên tay nàng hoa hồng, ném vào bên cạnh thùng rác, tiếp lấy hư không nhẹ nắm, một đóa mới tinh hoa hồng xuất hiện ở trong tay của hắn.
Thẩm Tư Viễn không có trả lời cái vấn đề này, nhưng là động tác của hắn đã giải thích hết thảy.
Sau đó Nguyễn Hồng Trang lại nghĩ tới Thẩm Tư Viễn vị trí cư xá, phát sinh báo từ sự kiện, chuyện này thực sự là quá manh động, quá kỳ lạ, đến bây giờ quan phương đều không đưa ra rất tốt giải thích, nàng muốn quên cũng khó khăn.
Tiếp lấy nàng lại nghĩ tới, Thẩm Tư Viễn tựa hồ có thể đọc đến nàng tư tưởng, biết được trong lòng của nàng suy nghĩ, lần đầu gặp nhau, liền vô cùng có ăn ý hai người mặc dù kết giao thời gian không dài, nhưng Thẩm Tư Viễn biểu hiện ra ngoài đủ loại thần kỳ, giờ khắc này tựa hồ tất cả đều được đến giải thích.
Bất quá Nguyễn Hồng Trang nhưng lại chưa tiếp tục hỏi nữa, bởi vì hiện tại hai người chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, có chút sự tình, nàng còn không thể truy vấn đến quá sâu.
Giống như là trên tu hành sự tình, nhất định là cực sâu bí ẩn. Thẩm Tư Viễn hôm nay có thể nói cho nàng như thế nhiều, đã là đối với nàng cực lớn tín nhiệm, làm người cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy Nguyễn Hồng Trang ôm cánh tay của mình, cũng không nói chuyện, Thẩm Tư Viễn không khỏi tò mò hỏi, ngươi suy nghĩ chút cái gì? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nâng ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười, nguyên lai ngươi sẽ không đọc tâm thuật.
Cái gì?
Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu.
Không có cái gì, Nguyễn Hồng Trang hì hì cười nói.
Nhưng khi ánh mắt quét đến đi ở phía trước Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, nàng đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Thế nào rồi?
Gặp nàng một hồi cao hứng, một hồi nghiêm túc, Thẩm Tư Viễn không khỏi càng thêm hiếu kỳ.
Ngươi có phải hay không nhìn thấy ta bà ngoại rồi?
Ngày ấy tại Hải Dương quán, nàng nói lên chính mình sự tình, rất nhiều nàng nói trên nửa đoạn, Thẩm Tư Viễn liền biết xuống nửa đoạn. Lúc ấy Thẩm Tư Viễn giải thích nói hắn có đọc tâm thuật, nhưng nếu như hắn không có đọc tâm thuật đâu, như vậy chỉ có thể là người khác nói cho hắn. Mà nàng theo nhỏ tại bà ngoại bên người lớn lên, rất nhiều chuyện phụ mẫu đều không rõ ràng, chỉ có qua đời bà ngoại, đối với những chuyện này rõ rõ ràng ràng. Cho nên khi nàng ánh mắt quét đến Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá thời điểm, đột nhiên kịp phản ứng. Không thể không nói, Nguyễn Hồng Trang cực kỳ thông minh, vậy mà có thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, việc này cũng không có cái gì tốt che giấu.
Cái kia nàng còn ở nơi này sao?
Ngươi có thể để cho ta gặp nàng một chút sao?
Ta rất muốn,
rất muốn.
Nguyễn Hồng Trang thanh âm đều có chút nghẹn ngào.
Bà ngoại không có cùng chúng ta cùng đi Hạ Kinh, yên tâm đi, trở về Tân Hải, ta liền giúp ngươi cùng bà ngoại gặp mặt.
Thẩm Tư Viễn đứng tại chỗ, đưa tay giúp nàng khẽ vuốt khóe mắt nước mắt.
Thật sao?
Việc này ta còn có thể gạt ngươi sao?
Ngươi thời điểm nào nhìn thấy bà ngoại?
Bà ngoại đều nói với ngươi chút cái gì?
Cái này coi như nhiều.
Ai đậu đậu ngồi xổm tại nguyên chỗ, nâng má, nhìn xem ấp ấp ôm một cái hai người, thật sâu thở dài.
Đại nhân thật phiền phức, suốt ngày yêu đến yêu đi, thế nào lại không đi đây?
Nàng rất không vui, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Đoá Đoá tỷ tỷ đều có thể hiện hình, tại sao liền nàng không thể đâu?
Đoá Đoá ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, sau đó nói, nam hải tử đều thích nữ hải tử.
Đúng, cha ta cũng thích ta mụ mụ, mỗi ngày yêu đến yêu đi.
Đậu đậu nói, còn mân mê miệng, đối với hư không hôn đến hôn tới.
Hai người đang nói chuyện đâu, đã thấy hai nam nhân ấp ấp ôm một cái từ bên cạnh các nàng đi qua.
Hai cái tiểu gia hỏa giật mình trừng to mắt, một bên Tiểu Nguyệt cố nén ý cười, mặt mày cong cong.
Thật không công bằng, ngươi biết ta nhiều chuyện như vậy, ngươi chuyện rất nhiều ta còn không biết.
Được rồi, sau này thời gian còn dài, chậm rãi ngươi đều sẽ biết.
Cái kia bà ngoại có thích hay không ngươi?
Đương nhiên thích, bằng không nàng thế nào sẽ nói với ta như vậy nhiều ngươi sự tình.
Ta liền biết.
Cái gì?
Không có cái gì.
Tại về khách sạn trên đường, Nguyễn Hồng Trang lộ ra phá lệ nhu thuận, ôm chặt Thẩm Tư Viễn cánh tay không thả. Trong lúc này, nàng dần dần buông ra, tò mò tìm Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá nói chuyện tiếng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Đậu Đậu không thể hiện hình, nàng nhìn không thấy. Mặc dù Nguyễn Hồng Trang cùng các nàng mới lần đầu gặp nhau, nhưng là đối với Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đến nói, các nàng cùng Nguyễn Hồng Trang thời gian chung đụng nhưng cũng không ngắn. Cho nên tại Nguyễn Hồng Trang ôn nhu thế công xuống, rất nhanh liền hòa mình. Nguyễn Hồng Trang hôm nay ở trên đường buôn ba một ngày, thế là ban đêm cũng liền không có lại đi ra đi dạo, ở bên ngoài ăn xong cơm tối, liền về khách sạn. Mà Đoá Đoá thì trở về nhà, nói muốn chờ ba ba mụ mụ, Thẩm Tư Viễn không quá yên tâm nàng một người, thế là để Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu theo nàng cùng một chỗ. Dù sao đây là dưới chân thiên tử, ai biết có hay không như là hoàng nương mẫu người lợi hại như vậy, đem Đoá Đoá bắt đi hoặc là tổn thương đến nàng. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn cũng là lo lắng vớ vẩn, Đoá Đoá sẽ ra âm phòng, thiện làm minh hỏa, càng có minh hỏa mình kề bên người, nàng không thương tổn người đã là nàng thiện tâm, ủy vương đến cũng muốn đi vòng. Mặc dù là tại khách sạn, nhưng là Thẩm Tư Viễn chưa quên tu luyện đại a la hán thập bát tướng ra một thân mồ hôi, tắm rửa xong vừa đi ra, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa.
Đến.
Thẩm Tư Viễn mở cửa phòng liền gặp Nguyễn Hồng Trang đứng ở ngoài cửa, nàng mặc một bộ tơ chất áo ngủ, lộ ra trước ngực một mảng lớn trắng nõn, tóc hơi ướt, nghĩ đến cũng là vừa tắm rửa xong. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, nàng nhăn nhó mà nói, "Tư Viễn, ban đêm ta một người ngủ sợ hãi." Lời này nghe không có ma bệnh, dù sao hôm nay mới biết trên thế giới nguyên lai thật sự có quỷ, sẽ biết sợ có thể thông cảm được. Nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành, nói như vậy vẫn không rõ, đó chính là đồ đần. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay, một cánh tay đem nàng cho chặn ngang ôm lấy, thân thể dính chặt vào nhau, lẫn nhau có thể cảm nhận được thân thể đối phương truyền đến lửa nóng.
Vậy tối nay ta cùng ngươi cùng ngủ.
Ưm tơ ét, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 131, nam nhân miệng chương 131, nam nhân miệng yên tâm, ta liền ôm một cái.
Sờ sờ liền tốt, ta sẽ không đối với ngươi ra sao.
Thân thể ngươi nóng lên, thở đến cũng lợi hại, có phải là kìm nén đến rất khó chịu.
Liền bên ngoài từ từ, ta cam đoan không bỏ vào đi.
Yên tâm đi, ta nhẹ nhàng, một chút cũng không thương.
Vô cùng đau đớn sao?
Kỳ thật liền một trận công phu, ta tốc độ mau mau, dạng này ngươi đau một chút liền đi qua.
Nguyễn Hồng Trang mặc dù là nam phương cô nương, nhưng nàng vóc dáng có một m76, đồng thời hình thể đấy đã cân xứng, trọng lượng tự nhiên cũng là không nhẹ. Nhưng ở trong tay Thẩm Tư Viễn, nàng như là gà con, bị hắn nhẹ nhom lên hay.
Thái Dương bởi vì mồ hôi kề sát tại gương mặt hai bên, mồ hôi thuận uốn lượn đường vòng cung đi xuống, rơi trên đầu vai, trên lưng, nổi lên từng khỏa mồ hôi lấm tấm. Nàng cả người miệng nhỏ khẽ nhếch, hai con ngươi một mảnh sương mù, cả người như là mất nước con cá, mất đi tất cả sức lực, mềm mại, bị Thẩm Tư Viễn kéo, màu hồng phấn thân thể mềm mại không ngừng có chút run rẩy, run rẩy.
Thẩm Tư Viễn dừng lại tất cả động tác, chỉ là ôm chặt nàng, đem thân thể mềm mại của nàng tiếp trong ngực mình, hai tay mơn trớn nàng sau lưng hoàn mỹ hình cung đường cong, cuối cùng nhất rơi xuống hai đầu tròn trịa tuyết trắng trăng tròn phía trên, nhẹ nhàng nào nặn.
Qua một hồi lâu công phu, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ mới thong thả lại sức. Nàng thở hổn hển nói, lừa gạt, lừa đảo. Hắc hắc. Thẩm Tư Viễn không cho là nhục, khẽ hôn môi của nàng. Nàng đầu tiên là có chút mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình đáp lại, thân thể lại bắt đầu ấm lên. Da thịt trắng nõn nổi lên mảng lớn phấn hồng, gương mặt càng lại như là bôi son phấn một mực đỏ đến bên hai. Theo Thẩm Tư Viễn chậm rãi động tác, nàng cảm giác chính mình cả người tựa hồ cũng đang tiêu đốt, mềm mềm, không có mảy may sức lực, nhưng lại cũng không khó thụ, ngược lại nhẹ nhàng tựa hồ tại trong mây. Trong biển rộng một chiếc thuyền theo trên sóng biển xuống chập trùng, một hồi bị đỉnh sóng cao cao nhô lên, một hồi lại theo đỉnh sóng trùng điệp đập xuống. Có lẽ là bởi vì lắc lư quá lớn, cũng có lẽ bởi vì gió táp mưa rào, để bắt sóng thủy thủ đều cảm giác được đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn. Nhưng là thủy thủ tựa hồ cũng không sợ hãi, ngược lại cố gắng cùng bọt nước làm lên bật lộn. Nhưng rất hiển nhiên, thiên nhiên uy lực không phải nhân loại có thể chống lại, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần, toàn thân cũng hơi run rẩy co rút. Nhìn xem trong ngực tựa hồ đã đánh mất ý thức Nguyễn Hồng Trang, Thẩm Tư Viễn cũng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Kể từ cùng nữ bằng hữu chia tay sau đã nghẹn 2 năm, một khi phóng thích, liền có chút không có tiết chế. Mà lại theo thân thể của hắn tố chất toàn diện tăng lên, sức chiến đấu cũng là toàn diện tăng lên, có thể chơi hoa văn cũng nhiều hơn. Đáng tiếc, đối thủ lại là cái nhỏ nằm sấp đồ ăn, lại chơi tiếp tục, sợ là muốn bị hắn trò chơi hỏng. Thế là trực tiếp đem người ôm vào phòng tắm, sau đó lại cho nàng uy một chút nước, nàng cả người tựa hồ cũng có chút mất nước. Làm hơi ấm dòng nước, chậm rãi theo vòi hoa sen bên trong phun ra ở trên người nàng, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ lúc này mới thong thả lại sức. Tức giận tại Thẩm Tư Viễn ngực đấm nhẹ mấy lần. Lừa đảo, lưu manh, cầm thú. Sau đó nàng liền mắng không đi xuống, không phải là không muốn mắng, là thực tế không còn khí lực. Cả người dựa vào tại Thẩm Tư Viễn trong ngực, chóng mặt, mềm nhũn. Chẳng biết lúc nào, vậy mà liền dạng này ngủ mất. Đoá đoá tỉ tỉ, trong nhà ngươi phòng ở thật lớn đâu. Đầu đầu ở trong phòng bốn phía đi dạo, một căn phòng chui, giống như là tại Tầm Bảo Như. Đây không phải nhà ta, đây là gia gia nãi nãi nhà. Đoá đoá nói. Nàng từ nhỏ đã tại Tân Hải lớn lên, trong trí nhớ cái tiểu biệt kia mới là nhà của nàng. Vậy ngươi gia gia nãi nãi bọn hắn đi nơi nào? Đầu đầu lại hỏi. Đoá đoá ngu ngơ lại, nàng còn không có nghĩ tới cái vấn đề này, bởi vì theo nhỏ tại Tân Hải lớn lên, cách Hạ Kinh rất xa, đi qua giao thông lại không phát đạt, cho nên nàng cùng gia gia nãi nãi kỳ thật chưa thấy qua mấy lần mặt, đối với bọn hắn ấn tượng cũng không phải rất sâu. Đầu đầu thấy đoá đoá không nói lời nào, gãi gãi cái đầu nhỏ, lại chạy đến địa phương khác đi, nàng là điển hình quản giết không quản trôn. Tiểu Nguyệt mặc dù chỉ là lên tiểu học lớp 6, nhưng là đến nàng cái tuổi này, kỳ thật rất nhiều chuyện đều hiểu được. Thấy đoá đoá một mặt mờ mịt bộ dáng, thế là nhỏ giọng nhắc nhở, đều qua rất nhiều năm, gia gia nãi nãi lớn tuổi, có khả năng đã qua đời nữa nha. Từ Mân ở đâu? Ở đâu? Ta không thấy được nha. Đầu đầu một bộ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm bộ dáng, nàng không biết thời điểm nào lại chạy trở về, hoặc là chính là về nhà, hoặc là chính là đi địa phương khác. Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, trong miệng nàng về nhà chính là linh hồn tiêu tán, trở về tự nhiên, đây chỉ là quỷ ở giữa huyền chuyển thuyết pháp. Vậy bọn hắn đi ra ngoài chơi sao? Chúng ta muốn hay không ra ngoài tìm xem? Đầu đầu lộ ra cực kỳ hưng phấn nói, nàng đối với cái này thành thị mới tràn ngập tò mò, đã sớm muốn bốn phía đi bộ một chút. Hạ Kinh, tại đại hạ người suy nghĩ bên trong, là một cái cực kỳ đặc thù thành thị, đối với Doan Tinh Nguyệt đến nói, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng muốn nhìn xem tòa này thành phố cổ xưa. Thế là gật đầu nói, ra ngoài có thể, nhưng là ngươi muốn theo sát chúng ta, không thể chạy tán loạn khắp nơi. Vậy đi, tốt dọn. Đầu đầu nghe vậy liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể để nàng đi ra ngoài chơi, ra sao đều có thể. Thế là ba cái tiểu gia hỏa, cuốn lên một trận âm phong, phóng lên tận trời. Hạ Kinh có được hơn 3000 năm xây thành trì sử cùng hơn 800 năm đô thành sử, tại tòa thành thị này, hội tụ đại hạ lịch đại vô số thiên tài, kỳ tài cùng tinh anh. Cho nên dù đãng tại tòa này cổ lão trong thành trì vong hồn, rất nhiều nhân sinh trước không phải danh chấn đương thời nhân vật phong vân, chính là ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài. Bất quá bởi vì Minh phủ con đường chính là hơn 100 năm trước vừa rồi không thông, cho nên những này dù đãng vong hồn đều là trong trăm năm này người chết. Những cái này nhân sinh trước là công nhân, là học giả, là thương nhân, là thân cư chức vị quan trọng vân vân. Nhưng là tử vong, bình đẳng tất cả mọi người, không có giai cấp, ai cũng không so với ai khác cao quý. Mà những người này, vừa vặn là dục vọng mạnh nhất một nhóm người, dục vọng cho tới bây giờ đều không phải nghĩa xấu, thậm chí là nhân loại tiến bộ cầu thang, bởi vì dục vọng nhân loại mới có thể đòi lấy càng nhiều, đòi lấy tốt hơn, mới có thể thôi động xã hội phát triển. Cho nên dục vọng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị phong túng dục vọng, không từ thủ đoạn, hại người ích ta, lấy này đến thỏa mãn mình các loại dục vọng. Lại không biết đã bị nghiệp lực cuốn thân, khi còn sống tiêu dao tự tại, nhưng sau khi chết sẽ bị nghiệp lực cấu kết, nguyên bản liền phong túng dục vọng, rốt cuộc áp chế không nổi, hiện với biểu tượng mà trở nên hình thù kỳ quái. Nếu như Minh phủ con đường không có không thông, như vậy những người này tiến vào Minh phủ về sau sẽ bị đánh vào địa ngục, nhận nghiêm khắc cực hình, hoặc là chuyển sinh làm xuất sinh đạo. Cho nên Tiểu Nguyệt mấy người vòng quanh âm phong, tại Hạ Kinh trong bầu trời đêm du đãng, cảm giác chính mình tựa hồ thân ở trong biển rộng, phía dưới chính là một mảng lớn đá san hô, các loại hình thù kỳ quái. Đương nhiên, Tiểu Nguyệt mấy người cũng gây nên một chút người hữu tâm chú ý, đây là Hạ Kinh, dưới chân thiên tử chính là không bao giờ thiếu năng nhân dị sĩ. Tấu chương xong, chương 132, đoá đoá phụ mẫu chương 132, đoá đoá phụ mẫu Lâm Kiến Minh năm nay vừa bạn 70, lão bà hắn Tống Thanh Vi so hắn nhỏ 2 tuổi. Hai người sớm đã về hưu, trong công ty sự tình đều giao cho Nhi tử Lâm Lập Ba. Bởi vì hắn là bộ đội xuất thân, kết hôn đến tương đối trễ, cho nên Nhi tử Lâm Lập Ba năm nay cũng mới 43, tính còn là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Lâm Lập Ba trong ngày thường đều đang bận rộn công chuyện của công ty, trong nhà đều là từ nàng dâu Hoàng Gia Yến chiếu cố, hai người có cái nhi tử Lâm Văn Đạo, năm nay mới 13 tuổi, ngay tại bên trên sơ trung năm nhất. Hạ Kinh học tập hoàn cảnh rất quyền, mặc dù mới sơ trung năm nhất, nhưng là trong ngày thường làm việc, chương trình học một chút cũng không ít. Cho nên Lâm Kiến Minh hai vợ chồng trong ngày thường cũng không dám quá mức quấy rầy hắn học tập, chỉ có nghỉ ngơi thời điểm mới có thể đi xem một chút cháu trai. Lâm Lập Ba hai vợ chồng còn tính là tương đối khai sáng, hai ngày nghỉ trường luyện thi, vẫn chưa cho Lâm Văn Đạo xếp đầy, đều an bài tại thứ bảy cùng chủ nhật buổi sáng, buổi chiều để hắn nghỉ ngơi, hai tử cũng muốn khổ nhàn kết hợp, không thể căng đến quá gấp. Cho nên chủ nhật buổi sáng Lâm Văn Đạo đi trường luyện thi sau này, hai vợ chồng cũng liền về nhà mình. Không có lái xe, cũng không có để lái xe đưa, thậm chí đều không có lựa chọn đi tàu điện ngầm, mà là lựa chọn ngồi xe buýt. Không biết có phải hay không là bởi vì lớn tuổi quan hệ, bọn hắn rất thích cưỡi xe buýt. Mỗi khi cưỡi xe buýt thời điểm, bọn hắn tựa hồ có một loại trở lại quá khứ cảm giác. Đào Đào cũng quá mệt mỏi, trường học làm việc, bài tập ngoại khóa, ngày nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt, Đào Đào sau này đón hắn ba ba ban. Tống Thanh Vi lên xe sau, đều không ngừng cùng Lâm Kiến Minh lại nhải. Lâm Kiến Minh chỉ là mặt mỉm cười nghe, bởi vì mỗi lần theo nhi tử nhà trên đường trở về, nàng cũng nên nói lên một đoạn, hắn đã thành thói quen. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có hay không đang nghe? Tống Thanh Vi thấy hắn mặt lộ mỉm cười, không nói một lời, có chút bất mãn. Nghe ở đây, ngươi nói tiếp. Ngươi là cái gì cái ý nghĩ? Chẳng lẽ liền để con dâu dạng này làm cản rỡ? Vậy ngươi thế nào không cùng con dâu nói? Ta đây không phải sợ cùng với nàng nguyên náo không thoải mái, văn sóng kẹp ở giữa khó thực hiện. Tống Thanh Vi cuối cùng vẫn là đau lòng nhi tử. Ngươi nha, Đào Đào dù sao cũng là con của bọn hắn, con dâu tổng sẽ không hại hắn, hoàn cảnh lớn như thế, Đào Đào không học, người khác học, hắn liền lạc hậu a. Đọc sách là vì cái gì? Nhà chúng ta cũng không thiếu cái kia hai cái tiền, sau này còn sợ thời gian không vượt qua nổi hay sao? Đây cũng chính là cháu trai, nếu là nhi tử, nàng tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Lời không thể nói như vậy, hay là muốn giáo dục tốt, không phải có bao nhiêu gia nghiệp cũng không đủ bại. Lâm Kiến Minh rất không thích nghe nàng nói như vậy. Hắn là bộ đội xuất thân, cho rằng nam hải tử ăn chút khổ mới là hẳn là, Tống Thanh Vi chính là quá quen hải tử. Nhà chúng ta Đào Đào, từ trên dễ liền sẽ không là người như vậy, lớn lên, chắc chắn sẽ không học cái xấu. Tống Thanh Vi lời thề son sắt địa đạo. Hiện nay, hải tử đều là dạng này, ngươi muốn Đào Đào chẳng nhiều sao vất vả, vậy liền đem Đào Đào đưa nước ngoài đi. Lâm Kiến Minh nói, cái kia thế nào đi? Tống Thanh Vi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm bác bỏ Lâm Kiến Minh ý nghĩ như vậy. Hiện tại đều ở tại Hạ Kinh, đã là một tuần gặp một lần, vậy nếu là đi nước ngoài, còn không phải một năm gặp một lần a ngươi chủ ý này, nhưng tuyệt đối không được tại con dâu trước mặt sách. Tống Thanh Vi không yên tâm cảnh cáo nói, ta liền như thế thuận miệng nói. Lâm Kiến Minh nói, kỳ thật Lâm Lập Ba cùng Hoàng Gia Yến thật đúng là cân nhắc qua cái vấn đề này, sau đó bởi vì Lâm Văn Đảo niên kỷ quá nhỏ mà từ bỏ. Nếu là đem Lâm Văn Đảo đưa đến nước ngoài, Hoàng Gia Yến khẳng định phải đi cùng nước ngoài chiếu cố, mà Lâm Kiến Minh sự nghiệp tất cả trong nước, đến lúc đó khẳng định trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lâm Lập Ba năm nay mới 43 tuổi, tuổi không lớn lắm lại có tiền, dạng người này không thiếu cô nương thích. Cho nên dù cho Lâm Lập Ba nguyện ý, Hoàng Gia Yến cũng không nguyện ý, đừng chiếu cố hải tử đến cuối cùng nhất, không có gì cả, chỉ còn lại hải tử. Ngươi có hay không hỏi nàng dâu, muốn hay không sinh cái hai thai? Từ khi quốc gia mở ra hai thai đến nay, hai vợ chồng liền nghĩ nhi tử tái sinh một cái. Lý do đơn giản là hải tử muốn người bạn, lão có người gánh vác, nhiều cái hải tử càng náo nhiệt vân vân. Nhưng là hai vợ chồng hoàn toàn không có sinh hai thai ý tứ, cái này khiến Lâm Kiến Minh hai vợ chồng có chút sốt ruột. Mỗi lần đi nhìn cháu trai thời điểm, đều sẽ nói bóng nói gió thăm dò một phen, nói gần nói xa muốn để bọn hắn sinh cái hai thai. Không có, khó chơi, nói quá nhiều khiến người chán ghét. Tống Thanh Vi có chút mất hứng nói. Lâm Kiến Minh không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nói đến hai thai, hắn liền nghĩ đến nữ nhi đoá đoá. Lúc còn trẻ, thời gian lâu dài, trong trí nhớ nữ nhi hình dạng chậm rãi đều nhạt. Nhưng chờ lão sau, nữ nhi âm thanh dung mạo hình dạng ngược lại trở lên rõ ràng, có lúc trong thoáng chốc, phảng phất nữ nhi đang ở trước mắt. Người đã có tuổi chính là như thế, đối quá khứ một ít chuyện, ngược lại nhớ kỹ rõ ràng hơn. Cái này mấy chục năm, phát triển được quá nhanh, ngoài cửa sổ xe Hạ Kinh, cơ hồ khiến hắn tìm không thấy mảy may quen thuộc. Hắn lưu luyến đi qua thời gian, nhưng thời gian không lưu niệm đi qua, hết thảy đều đang thay đổi. Đoá Đoá hẳn là cũng đã lấy chồng, hai tử niên kỷ hẳn là cũng có năm đó nàng làm mất lúc lớn. Tống Thanh Vi sâu kín nói, năm đó hung phạm bỏ trốn về sau, bọn hắn vẫn chưa tìm tới nữ nhi Đoá Đoá. Có người nói Đoá Đoá đã sớm bị sát hại, cũng có người nói Đoá Đoá bị bán đến hải ngoại. Hai vợ chồng cũng cố gắng qua, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể tìm kiếm được nữ nhi hạ xuống. Tựa hồ lại nghĩ tới con dâu, Tống Thanh Vi nhịn không được lại nói, Đoá Đoá từ nhỏ đã nghe lời, nhưng hôm nay đều như thế nhiều năm, không nói những này. Lâm Kiến Minh nói, rất hiển nhiên, hắn không muốn nói cái đề tài này, như thế nhiều năm qua đi, Đoá Đoá vẫn như cũng là đáy lòng của hắn sâu nhất đau nhức. Hắn đối với Đoá Đoá mất tích rất là tự trách, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra. Trong lúc nhất thời, trong xe trầm mặt lại, chỉ còn lại xe buýt động cơ thanh âm, thông gió cửa mở hợp thanh âm. Địa An Môn Đông đã đến đứng, mời xuống xe hành khách lấy được vật phẩm tùy thân. Đi thôi. Lâm Kiến Minh đứng dậy xuống xe, Tống Thanh Vi vội vàng đuổi theo. Lâm Kiến Minh chắp tay sau lưng đi lên phía trước, Tống Thanh Vi đi theo phía sau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến một cỗ xe điện theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, kém chút cọ đến Tống Thanh Vi, Lâm Kiến Minh đưa tay kéo một cái, nói một tiếng, nhìn một chút đường. Lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Người đi về trước đi, ta đi mua một ít đồ ăn. Tống Thanh Vi nói. Lâm Kiến Minh gật gật đầu, một mình hướng nhà đi, thế nhưng là đi ngang qua một cái hẻm thời điểm, thấy đầu hẻm có mấy cái lao đầu chính ngồi vây chung một chỗ đánh cờ, thế là ngừng chân đứng ngoài quan sát. Kể từ đó, ngược lại không bằng mua thức ăn Tống Thanh Vi về nhà đến sớm. Cho dù là sáng sớm, trong ngõ hẻm cũng không ít du khách, có hộ gia đình không chịu nổi hắn nhiễu, thậm chí tại cửa ra vào dán ra tư nhân nơi ở, cự tuyệt tham quan chờ chữ. Tống Thanh Vi mang theo đồ ăn, cẩn thận tránh đi du khách, cuối cùng đi tới về nhà ngõ hẻm trong. Nhà bọn hắn nằm ở hẻm phía sau trong một cái hẻm nhỏ, cho nên ít có du khách tới, cũng coi là náo bên trong lấy tĩnh. Trở tay nện một cái có chút đau nhức eo, nàng tiếp tục cất bước hướng phía trước. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên dừng bước, bởi vì đối diện đứng một cái tiểu cô nương, chính một mặt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Thế nhưng là tiểu cô nương kia, tại sao dáng dấp của nàng lại như vậy quen thuộc? Tấu chương xong, chương 133, mụ mụ đoá đoá chương 133, mụ mụ đoá 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 rất là nghi hoặc, trước mắt mãi mãi tại sao như thế nhìn con mắt. Mà Tống Thanh Vi cũng tương tự đang nghi ngờ, tiểu cô nương này dung mạo thật là giống nhà bọn hắn đoá đoá, thế nhưng là nàng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Trên đầu ôm hai cái nhỏ nhăn, mặc trên người kiện sọc trắng xanh váy nhỏ, trên chân là một đôi màu vàng mưa nhỏ dày, cái này. Đoá đoá mất tích thời điểm, cảnh sát ngay lập tức liền đối với dáng dấp của nàng tiến hành chân dung, cho nên như thế nhiều năm qua đi, đoá đoá trước khi mất tích mặc, nàng cũng chưa từng quên. Chẳng lẽ là đoá đoá? Tống Thanh Vi trong lòng một trận quấy động, thân thể cũng hơi có chút run rẩy, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, điều đó không có khả năng là đoá đoá, đều như thế nhiều năm qua đi, đoá đoá thế nào khả năng còn là lúc trước bộ dáng. Tiếp lấy nàng nhớ tới ở trên xe buýt lời nói, chẳng lẽ là đoá đoá hài tử? Nàng hướng về tiểu cô nương phía sau nhìn lại, nhưng lại chưa gặp đến nhà nàng đại nhân. Sinh lòng nghi hoặc nàng, chậm rãi đi tới. Tiểu cô nương không có chạy, vẫn đứng tại chỗ, ngửa đầu, một mặt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Nhìn nàng hai tay dâng cái đầu nhỏ bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy đáng yêu, cũng càng ngày càng cảm thấy như chính mình nữ nhi đoá đoá, không khỏi càng cảm thấy thân thiết. Tiểu cô nương, một mình ngươi sao? Đại nhân nhà ngươi đâu? Tống Thanh Vi lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Ngươi là ta mụ mụ sao? Ngươi thế nào trở nên như thế lão? Tiểu cô nương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiếp lấy mang theo vài phần giọng nghẹn ngào mà nói, mụ mụ, ngươi không nhớ ta sao? Ta là đoá đoá. Đoá đoá. Tống Thanh Vi nháy mắt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thanh âm này, cái này tướng mạo, đây là nàng đoá đoá. Đặc biệt là xích lại gần về sau, còn lưu ý đến nàng mắt trái khỏe mắt vị trí, có quả nhàn nhạt nốt rồi. Mụ mụ, ngươi không biết ta sao? Đoá đoá lần nữa nghi hoặc hỏi. Sau đó khó chịu cúi đầu. Tống Thanh Vi rất nhanh lấy lại tinh thần, như thế nhiều năm qua đi, chính mình nữ nhi, không có khả năng còn là lần này bộ dáng, có khả năng thật chỉ là lớn lên giống. Nàng ngồi xổm người xuống, đồ ăn bị nàng vứt trên mặt đất, hai tay bưng lấy tiểu cô nương gương mặt quan sát tỉ mỉ, càng xem càng giống, trong lòng nhịn không được khuấy động, nháy mắt lệ nóng doanh trọng, nhưng lý trí nói cho nàng, trước mắt tiểu cô nương, không thể nào là con gái nàng. Ngươi tại sao muốn gọi mẹ ta? Tống Thanh Vi ôn nhu hỏi. Giống như nàng lúc trước cùng nữ nhi nói chuyện bộ dáng. Bởi vì ngươi là mẹ ta nha, nhưng tại sao ngươi trở nên như thế lão? Trên đầu có tóc trắng, trên mặt có nhăn nhăn, mụ mụ thích nhất xinh đẹp. Đoá đoá nghẹn ngào nói. Mặc dù trước mắt mụ mụ vẫn như cũ để nàng có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cùng trong ấn tượng mụ mụ rất không giống, cái này khiến đoá đoá rất là khó chịu. Bởi vì ta lão, chỉ có thể làm bà nội của ngươi, có thể làm không được mẹ của ngươi. Tống Thanh Vi trên mặt mặc dù vẫn như cũ treo đủ cười, nhưng là nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, mà lại càng đánh lượng trước mắt tiểu cô nương, càng cảm thấy như chính mình nữ nhi. Ngươi gọi cái gì danh tự? Thế là nàng cười hỏi. Ta gọi đoá đoá, mụ mụ, ngươi không nhớ ta sao? Đoá đoá hỏi lần nữa. Đây là hôm nay nàng lần thứ hai truy vấn, kềm nén không được nữa bi thương, nhỏ giọng ố yết, nước mắt thuận trắng non gương mặt lướt qua. Thấy nàng khóc khóc bộ dáng, Tống Thanh Vi cảm thấy rất lo lắng, phản phất nhìn thấy nữ nhi của mình khó chịu bộ dáng. Thế là đội vàng dụ dỗ nói, không khóc, đoá đoá không khóc, ngại mãi cho ngươi quyết ăn. Nàng nói liền muốn tìm kiếm rơi trên mặt đất túi nhựa. Không phải nãi nãi, là mụ mụ. Đoá đoá quật cường ốn nắn nàng nói. Tống Thanh Vi sửng sốt một chút, thu hồi động tác, nhìn xem đoá đoá hỏi, ngươi nói ngươi gọi đoá đoá, vậy ngươi đại danh cứ gọi là cái gì? Lâm Vân Đoá, ngươi không nhớ rõ ta? Đoá đoá bôi nước mắt, khóc đến cực kỳ thương tâm, nàng quay người muốn đi tìm ca ca. Thế nhưng là cánh tay lại bị Tống Thanh Vi kéo lại. Lâm Vân Đoá, Lâm Vân Đoá. Lúc này tình cảm áp đảo lý trí, nàng lần nữa quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tiểu cô nương. Đoá đoá, ngươi là ta Đoá đoá, ngươi là Đoá đoá. Mụ mụ. Thấy mụ mụ tựa hồ nhớ tới chính mình, Đoá đoá bôi nước mắt, tràn đầy ủy khuất gọi một tiếng. Bà bối, không khóc, chúng ta không khóc. Tống Thanh Vi dùng thô ráp tay giúp nàng bôi nước mắt. Trong thoáng chốc, Tống Thanh Vi đã vô ý thức cho rằng trước mắt tiểu cô nương chính là mình nữ nhi. Nàng có chút nghẹn ngào mà nói, như thế nhiều năm, ngươi đi nơi nào? Ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ muốn tìm ngươi, thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Bởi vì đại bại hoại đem ta giết chết rơi, đem ta chôn tại bờ sông nhỏ bên trên, ta có về nhà tìm các ngươi, thế nhưng là các ngươi đã không tại. Như thế kinh dị lời nói, tại Tống Thanh Vi nghe tới, cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, lại cảm thấy có chút mấy phần cổ quái. Tiểu hài tử không thể nói láo, ngươi nếu là chết mất, thế nào còn có thể đứng ở chỗ này? Nghe Tống Thanh Vi nói như vậy, Đoá Đoá có chút gấp. Ta là bé ngoan, ta mới sẽ không nói dối, ta nói chính là thật nha. Đại bại hoại, dùng dịu chặt cổ của ta, sau đó ta cái đầu nhỏ liền rơi xuống. Đoá Đoá nói, còn dùng tay nhỏ tại cổ khoa tay một chút. Đóa Đóa lời nói cho nàng cực lớn xung kích, để nàng ẩn ẩn có chút bất an. Lúc này nàng càng chú ý tới Đóa Đóa trên cổ có một đạo màu u lam tuyến. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đi đụng vào, lại bị Đóa Đóa đưa tay chặn lại. Ngươi không thể đụng vào, ca ca nói nơi này rất nguy hiểm.
Cái gì?
Tống Thanh Vi có chút không hiểu nàng đang nói chút cái gì. Ta chết rồi sau này cái đầu nhỏ thường xuyên rơi xuống, ca ca liền giúp ta đem cổ cho dính trụ, dạng này đầu liền sẽ không thường xuyên rơi xuống. Đóa Đóa giải thích nói. Tống Thanh Vi một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, lúc này đã hoàn toàn không hiểu rõ nàng đang nói cái gì. Gặp nàng lần này bộ dáng, Đóa Đóa còn tưởng rằng nàng không tin. Thế là hai tay nâng má, dùng sức đi lên đẩy, liền đem đầu mình cho nhổ xuống. Cả kinh Tống Thanh Vi đặt mông ngồi trên mặt đất. Đóa Đóa lại không phát ra gì, trên mặt mặc dù còn mang theo nước mắt, lại trên mặt đắc ý nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ, lại bại hoại thật đem ta đầu cho chặt đi xuống à, còn chặt đến mấy lần. Tống Thanh Vi nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức rơi xuống trên cổ của nàng. Đã thấy trên cổ nàng từng đạo tung hoành dữ tợn vết sẹo. Tống Thanh Vi cảm giác đầu mình ông một chút, lúc này nàng lần lần có chút kịp phản ứng. Thanh em run rẩy hô một tiếng, Đóa Đóa, thế nào rồi? Đóa Đóa đem cái đầu nhỏ thả lại trên cổ, vết thương trên cổ nháy mắt biến mất, lần nữa chỉ còn lại một đầu màu u lam dây nhỏ. Đóa Đóa, ta Đóa Đóa nha. Tống Thanh Vi lấy không phù hợp niên kỷ mau lẹ, từng thanh Đóa Đóa cho kéo, gào khóc. Mà lúc này, tại cách đó không xa cuối hẻm chỗ ngặt, Nguyễn Hồng Trang nhào ở trong ngực của Thẩm Tư Viễn, lệ rơi đầy mặt. Nàng nghẹn ngào hỏi, Đóa Đóa nói đều là thật sao? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hôm qua chợ tối, cùng với nàng vui đùa ầm ĩ đáng yêu tiểu cô đường, lại có bi thảm như vậy kinh lịch. Liên như là Đóa Đóa chính mình nói như vậy, nàng là cái ngoan tiểu hài, chưa từng nói dối. Thẩm Tư Viễn đưa tay ở trên lưng Nguyễn Hồng Trang vỗ nhẹ an ủi. Người chờ ta ở đây, ta đi một chuyến. Hai người tiếng khóc gây nên cửa ngõ người đi đường chú ý, có người tựa hồ dự định tới xem một chút, thế là Thẩm Tư Viễn buông ra Nguyễn Hồng Trang, sải bước đi đi qua. Đóa Đóa tờ S, cầu nguyện phiếu chương 130, lại bị che đậy. Tấu chương xong, chương 134, Đóa Đóa mụ mụ chương 134, Đóa Đóa mụ mụ. Đóa Đóa vốn là không muốn khóc, mụ mụ không có quên nàng, nàng chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng là làm mụ mụ ôm nàng gào khóc thời điểm, nàng cũng cuối cùng nhịn không được khóc lên. Gặp lại nguyên bản xinh đẹp mụ mụ, biến thành mặt mũi nhăn nheo láo nãi mãi, nàng liền càng là thương tâm. Đóa Đóa cái này vừa khóc, Tống Thanh Vi ngược lại không khóc, luôn cuống tay chân an ủi lên nữ nhi. Nàng đã rất nhiều năm không có dạng này tỉ mỉ an ủi hài tử, cho dù là cháu trai đều chưa từng có, cái kia ra tiểu tử, khóc thời điểm đánh một trận liền tốt. Thế nhưng là mụ mụ không hống còn tốt, cái này một hống, nàng khóc đến ngược lại càng lớn tiếng. Như thế nhiều năm bị khuất, vào đúng lúc này nàng tựa hồ muốn hết chút xuống. Sợ hãi, bị khuất, mờ mịt, cô đầu. Nàng một cái tiểu tiểu người, cũng không biết thế nào kiên trì nổi, chính là người trưởng thành, như thế nhiều năm qua đi, cũng kiên trì không xuống, cuối cùng chọn buông xuống, trở về tự nhiên. Đóa Đóa, chúng ta không khóc, không khóc. Chúng ta về nhà. Mụ mụ mang ngươi về nhà. Tống Thanh Vi một bên cho Đóa Đóa bôi nước mắt, chính mình một bên im lặng chảy nước mắt. Đóa Đóa. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên truyền tới một thanh âm của nam nhân. Tống Thanh Vi phản xạ có điều kiện từng thanh Đóa Đóa cho ôm vào trong ngực, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đóa Đóa giơ lên ngắn ngủi cánh tay, lau nước mắt, nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ca ca." "Không khóc, đã nhìn thấy mụ mụ, cùng mụ mụ về nhà từ từ nói đi." Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ về phía Đóa Đóa cái đầu nhỏ, Tống Thanh Vi ôm Đóa Đóa muốn né tránh. Nhưng ngay sau đó, nàng tựa hồ tỉnh táo lại, nhớ tới nữ nhi lời nói mới rồi, nàng có chút kinh nghi bất định nói, "Là ngài đưa Đóa Đóa trở về sao?" Thẩm Tư Viễn gật gật đầu. Đóa Đóa cũng nghẹn ngào nói, đây là phiên chủ ca ca giúp ta tìm tới mụ mụ. Cảm ơn ngài đem Đóa Đóa cho ta đưa trở về, nhà ta ngay ở phía trước, ngươi đi nhà ta ngồi một chút đi. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía Đóa Đóa. Tống Thanh Vi vội vàng lại nói, ta còn có chút sự tình, muốn hướng đại sư thỉnh giáo. Thế là Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu, rất nhiều chuyện, đích xác cần hắn đến giải thích, Đóa Đóa quá nhỏ, rất nhiều chuyện nàng giải thích không rõ ràng. Thế là Tống Thanh Vi đem Đóa Đóa ôm lên, vào tay lại phát hiện nàng phá lệ nhẹ, tựa hồ không có chút nào trọng lượng, tiện tay đều muốn theo nàng trong ngực bay đi. Lúc này nàng trên cơ bản đã tin Đóa Đóa trước đó lời nói, mặc dù nàng là bác sĩ, là kiên định vô thần luận kẻ chủ nghĩa, nhưng là vì nữ nhi, nàng nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Mụ mụ, ngươi đồ vật, ngươi đồ vật. Bị mụ mụ ôm vào trong ngực, Đóa Đóa vội vàng xoay người cúi đầu, chỉ vào trên mặt đất đồ vật nói, mụ mụ, đồ vật không có cầm. Tựa như sợ đồ vật bị người cho lấy đi. Chỉ là lời nói đơn giản, lại làm cho Tống Thanh Vi thần sắc một trận hoảng hốt. Bởi vì cái này khiến nàng nhớ tới Đóa Đóa lúc nhỏ, nàng từ nhỏ đã là một cái phi thường cẩn thận tiểu cô nương, tại nàng còn không quá biết nói chuyện thời điểm, người khác cho nàng một cái quýt, nàng có thể siết trong tay một ngày đều không lơ ném, cùng đại nhân cùng ra ngoài thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cẩn thận nhắc nhở đồ vật mang toàn không có. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hỗ trợ xách lên. Cảm ơn, còn không biết đại sư thế nào xưng hô. Bởi vì vừa rồi khóc đến qua với lợi hại, Tống Thanh Vi cuống họng đều có chút khàn khàn. Ta họ Thẩm, ngươi xưng hô ta Thẩm tiên sinh đi. Thẩm Tư Viễn luôn cảm thấy đại sư cái xưng hô này có chút lừa đảo, thần côn hương vị. Tống Thanh Vi ngược lại là biết nghe lời phải, nghe vậy lập tức xưng hô một tiếng Thẩm tiên sinh. Sau đó dẫn đầu hướng cuối hẻm đi đến. Lúc này mới chú ý tới, cuối hẻm còn đứng cái cô đường, hai mắt phiếm hồng mà nhìn xem nàng trong ngực Đóa Đóa. Tống Thanh Vi hơi có kinh ngạc, Thẩm Tư Viễn chủ động giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Nguyễn Hồng Trang, là cùng ta cùng đi. Đóa Đóa cũng khéo léo gọi một tiếng, Nguyễn Nguyễn tỷ tỷ. Trước đó Thẩm Tư Viễn nói, nếu như dựa theo xuất sinh thời đại tính, nàng muốn xưng hô Đoá Đoá một tiếng tỷ tỷ. Cho nên tại cùng Đoá Đoá gặp nhau về sau, nàng liền nghị trăm phương ngàn kế để Đoá Đoá gọi nàng tỷ tỷ. Đoá Đoá tâm tư đơn thuần, mà lại Nguyễn Hồng Trang xem ra đích xác so với nàng lớn, thế là thuận lý thành trương đổi giọng xưng hô nàng là tỷ tỷ. Cho hai vị thêm phiền phức. Tống Thanh Vi thấy trước mắt cô nương khí chất bất phàm, thế là lên tiếng chào hỏi sau, lại khách khí một câu, sau đó tiếp tục dẫn bọn hắn hướng nhà nàng Phương hướng đi. Nó thực hiện trận không chỉ là có Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang, còn có Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt, chỉ có điều các nàng hai cái không có hiện hình thôi. Lúc đầu lấy Tống Thanh Vi bây giờ niên kỷ, là ôm bất động giống Đoá Đoá dạng này niên kỷ tiểu hài, nhưng bây giờ Đoá Đoá thực tế là tuổi còn rất trẻ. Nàng chẳng những ôm Đoá Đoá đi thật dài một đoạn đường, còn một tay mở ra màu xoắn cửa, tiến đến ngồi. Tống Thanh Vi ôm Đoá Đoá bước nhanh đi vào, Đoá Đoá dãy rủa suy nghĩ muốn xuống tới, Tống Thanh Vi cũng liền thuận thế đem nàng đem thả xuống, bất quá vẫn như cũ lôi kéo tay của nàng, tựa như sợ hai buông lòng tay, nàng lại không thấy. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ cùng đi theo đi vào, bất quá Thẩm Tư Viễn một cái tay mang theo đồ vật, một cái tay nắm cả Nguyễn Hồng Trang eo, trên cơ bản đều là hắn tại thủ lực. Lúc đầu Thẩm Tư Viễn muốn để nàng tại khách sạn nghỉ ngơi, nàng nhất định phải cùng theo tới. Từ bên ngoài nhìn, tiểu viện tựa hồ không lớn, nhưng tiến đến về sau mới phát hiện, tiểu viện còn không nhỏ, tiêu chuẩn hạ kinh tứ hợp viện. Hai bên trái phải đều là sư phòng, ở giữa trong sân nhỏ còn trồng không ít hoa cỏ, bất quá xem ra, tựa hồ có chút sơ với quản lý. Các ngươi ngồi, ta cho các ngươi pha trà. Đi tới chính phòng, Tống Thanh Vi chào hỏi hai người tọa hạ, tiếp lấy lôi kéo Đoá Đoá cùng một chỗ, cho hai người chuẩn bị nước trà, nàng làm một khắc cũng không nguyện ý Đoá Đoá rời đi tầm mắt của nàng. Trong nhà cũng không có cái gì trà ngon, hai vị không cần để ý. Tống Thanh Vi nói. Nguyễn Hồng Trang bưng chén lên liếc mắt nhìn, lại hít hà nói, "A Di khiêm tốn, đây chính là đặc biệt một cấp đại thiện nha Bích Loa Xuân." "Ồ, ngươi thế nào nhìn ra, ta cũng không hiểu những thứ này." Thẩm Tư Viễn cũng không có ra vẻ hiểu biết, bưng chén lên, khẽ nhấp một cái, một miệng tầng ngát. "Là người khác đưa, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều những thứ này." Tống Thanh Vi cười ha hà nói. Sau đó tại hai người đối diện ngồi xuống, tiếp lấy đem Đoá Đoá ôm ngồi ở trên đùi chính mình. Lúc này mới lên tiếng hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, "Ta nghe Thẩm tiên sinh cầu âm, các ngươi là theo Tân Hải tới sao?" "Đúng, ngày hôm qua máy bay." Thẩm Tư Viễn nói, "Ta hôm qua liền đến tìm ba ba mụ mụ đâu, thế nhưng là các ngươi đều không ở nhà." Ngồi ở trên đùi nàng Đoá Đoá lập tức nói. Tống Thanh Vi nhìn xem Đoá Đoá, mặt lộ hiền lành mà nói, "Đó là bởi vì chúng ta đi người ca ca nhà." "Đi đi." Đoá Đoá nghe vậy, hai con ngươi tựa hồ cũng sáng rất nhiều. "Ta rất lâu không gặp hắn nữa nha, ta có chút nghi hắn." Đoá Đoá nói. Tống Thanh Vi đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, ôn nhu mà nói, "Như thế nhiều năm, còn là cái thói quen này à? Ngươi muốn gọi hắn ca ca?" Hắc hắc, Đoá Đoá cười ngây ngô a, nàng thích gọi ca ca đi, bởi vì nàng là Đoá Đoá. Tống Thanh Vi lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, mở miệng dò hỏi, "Thẩm tiên sinh, có thể phiền phức ngài giúp ta giải thích nghi hoặc, đây rốt cuộc là thế nào chuyện, ta đến bây giờ vẫn còn có chút quá tải đến." Trong miệng nàng nói như vậy, nhưng là đem trong ngực Đoá Đoá ôm càng chặt hơn. "Ngươi xác định ngươi muốn nghe?" Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Tống Thanh Vi nhớ tới trước đó Đoá Đoá nói tới những lời kia, hít sâu một hơi, sau đó trọng trọng gật đầu. "Ta hy vọng biết, phát sinh ở trên người Đoá Đoá hết thảy." Nàng nói. Thẩm Tư Viễn thấy thế, cũng liền không có lại thừa nước đục thả câu, đặt chén trà trong tay xuống, chuẩn bị nói lên cùng Đoá Đoá lần thứ nhất gặp nhau tình hình. Tấu chương xong, chương 135, Đoá Đoá 33 chương 135, Đoá Đoá 33 Thẩm Tư Viễn vừa mới chuẩn bị nói lên ngày ấy cùng Đoá Đoá gặp nhau tình hình. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe trong sân nhỏ có người nói, "À, trong nhà đến khách nhân a." Tiếp theo liền thấy một vị dáng người hơi mập lão nhân, vung lấy tay nâng cao bụng, theo trong sân nhỏ chính hướng bọn hắn đi tới. Tống Thanh Vi thấy thế, đứng lên nói, "Là ta lão đầu tử trở về." Nàng mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, trong nhà thế nào không ai, nguyên lai hắn đi đến chính mình phía sau đi, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần đoán trách, kém chút liền bỏ lỡ cùng nữ nhi gặp nhau. Bất quá Lâm Kiến Minh xuất hiện, lại làm cho nàng tựa hồ nhiều cây trụ tâm cốt, nói với Thẩm Tư Viễn một tiếng, liền muốn nghênh đón. Nhưng lại tại lúc này, Đoá Đoá tránh thoát tay của nàng, chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Lâm Kiến Minh thấy một cái tiểu cô nương hướng hắn chạy tới, thế là cười ha hả nói, "Ôi, là nhà nào đứa bé, dáng dấp như thế đáng yêu." "Đáng yêu?" Lời nói ngạnh tại trong cổ họng hắn, trong lúc nhất thời đều mất âm thanh, con mắt chừng đến căng tròn. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình tựa hồ là ở trong giấc mộng, còn chưa tỉnh ngủ. Vậy mà lại gặp được nữ nhi hướng hắn chạy tới. "Ồ." Đoá Đoá ngửa đầu, nhìn xem trước mắt tóc thưa thớt, dáng người béo phì lão nhân. Nàng trong lúc mơ hồ, ở trên mặt đối phương nhìn thấy mấy phần quen thuộc, lại nghĩ tới vừa mới mụ mụ bộ dáng, nàng thử thăm dò gọi một tiếng, "Ba ba." Lâm Kiến Minh nghe vậy nết miệng nở nụ cười. "Đoá Đoá." Cất bước từ trong nhà đi ra Tống Thanh Vi, thấy Lâm Kiến Minh thần sắc bình tĩnh như vậy, cũng không khỏi hơi có chút sợ run, thế là cũng liền ngừng chân không có lại hướng phía trước. Đoá Đoá thấy ba ba chưa quên nàng, tựa hồ lộ ra rất vui vẻ. Sau đó tò mò đưa tay tại đối phương trên bụng nhẹ nhàng vỗ vỗ, đè lên. Ba ba bụng bụng, mềm mềm, đại đại. Lâm Kiến Minh có bị nàng cho đáng yêu đến, còn đem bụng hướng về phía trước ưỡn một chút, mang theo mấy phần đắc ý nói, "Ba ba bụng lớn à." Đoá Đoá gật đầu, sau đó đưa tay sờ sờ chính mình tròn căng bụng nhỏ. "Tiểu hai tử, bởi vì cơ quan nội tạng không có thành thục, cho nên bụng đều sẽ phình lên, không cong." Đoá Đoá mặc dù đã qua đời, nhưng vẫn như cũ duy trì khi còn sống đặc trưng. Nàng nhíu cái mũi nhỏ, "Vậy ngươi bây giờ không thể nói, ta bụng trong bụng tất cả đều là sú sú a, ngươi bụng bụng còn lớn hơn ta đâu." Lúc nhỏ, Lâm Kiến Minh thường xuyên đùa nàng, nói nàng bụng sở dĩ phình lên, là bởi vì bên trong tất cả đều là thịt thịt thối. Lâm Kiến Minh đưa tay trùng điệp đập mấy lần cái bụng, cười ha ha nói, ba ba trong bụng, tất cả đều là ăn ngon, đây chính là ta vất vả. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía bụng của mình. Vừa mới cái kia mấy lần, quả thực dùng mấy phần sức lực, trên bụng truyền ra đau đớn, là như vậy thực là chân thật. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt ngửa đầu, chính nhìn xem chính mình tiểu cô nương. Gọi một tiếng, đoá đoá. Lần này, âm thanh run rẩy, không còn có trước đó bình tĩnh. Ai? Đoá đoá nghiêng cái đầu nhỏ, khả ái lên tiếng. Lâm Kiến Minh thân thể hơi có chút run rẩy, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay đi sờ đoá đoá gương mặt. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình tựa hồ cũng không phải là đang nằm mơ. Thế nhưng là đoá đoá bộ dáng, tại sao theo tới giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào, cái này không nên à? Đầu hắn có chút không rõ. Ba ba là đang nằm mơ sao? Lâm Kiến Minh âm thanh run rẩy hỏi. Đoá đoá nâng đầu nhìn trời một chút, sau đó cười ha hả nói, ba ba vẫn chưa có ngủ cảm giác đâu. Ba ba không có nằm mơ, ba ba thật nhìn thấy ngươi, đoá đoá, cho ba ba ôm một cái, ba ba. Ba ba. Lâm Kiến Minh trực tiếp đưa tay đem đoá đoá ôm ở trong ngực. Bi thương của hắn rất là nội liễm, không giống Tống Thanh Vi như thế gào khóc, nước mắt thuận gương mặt của hắn vô thanh vô tức. Quá tốt, ba ba lại còn có thể gặp lại nhà chúng ta đoá đoá, quá tốt. Quá tốt. Hắn chỉ là không ngừng nghẹn ngào một câu nói này, rốt cuộc nói không nên lời cái khác đến. Lúc này hắn đầu óc rất hỗn loạn, căn bản không rõ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết, hắn đoá đoá trở về, bị hắn cho ôm vào trong ngực. Dù cho hiện tại trước mắt hết thảy đều vẫn làm động, cũng đáng. Lao đầu tử, trước đừng khó chịu, trong nhà còn có khách tại. Tống Thanh Vi đi lên trước, nhẹ phẩy đoá đoá cái đầu nhỏ. Gặp nàng trên đầu hai cây nhỏ nhăn, nàng trong thoáng chốc nhớ lại, cái này tựa hồ còn là đoá đoá mất tích ngày đó sáng sớm, nàng tự mình giúp nàng ôm. Tống chủ nhiệm, ta là đang nằm mơ sao? Lâm Kiến Minh nâng ngẩng đầu lên hỏi thăm. Tống Thanh Vi không có về hưu trước, là bệnh viện chủ nhiệm, cho nên Lâm Kiến Minh một mực dùng Tống chủ nhiệm xưng hô nàng, cũng coi là giữa vợ chồng một loại tình thú. Không có, ngươi không nằm mơ, là nhà chúng ta đoá đoá trở về nhà. Tống Thanh Vi trong mắt chứa nước mắt, mặt mỉm cười địa đạo. Đoá đoá lúc này cũng tránh ra Lâm Kiến Minh ôm ấp, quan sát tỉ mỉ hắn nói, ba ba, ngươi biến thành lao ra ra nhà. Dứt lời, nàng còn nặng nề thở dài. Ba ba lão, bất quá đoá đoá, còn là theo tới, như thế đáng yêu. Lâm Kiến Minh ôm đoá đoá đứng lên, lúc này hắn đã triệt để tỉnh táo lại, vô số nghi hoặc lần nữa xông lên đầu. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đứng tại chính phòng cổng hai cái người xa lạ. Hắn dù sao đã từng đi lính, lại làm qua cảnh sát, dù cho hiện tại lão, nhưng là chuyên nghiệp tố dưỡng bất còn, cho nên rất nhanh liền rõ ràng, hắn nghi hoặc, có lẽ trước mắt hai vị người trẻ tuổi xa lạ có thể giải đáp cho hắn. Đây là Thẩm tiên sinh cùng Nguyễn tiểu thư, chính là bọn hắn đưa đoá đoá trở về. Tống Thanh Vi giới thiệu nói, cảm ơn hai vị, cảm ơn các ngươi đem đoá đoá đưa về. Hắn mặc dù không biết thế nào chuyện, nhưng trước tạ lại nói, vào nhà đi, Thẩm tiên sinh đang cùng ta nói một số chuyện đâu. Tống Thanh Vi đưa tay đem đoá đoá theo trong ngực hắn nhận lấy. Lâm Kiến Minh tuy là không bỏ, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, nhưng cũng nhịn không được đưa tay sờ sờ đoá đoá gương mặt, tựa hồ còn tại xác nhận chính mình có phải là đang nằm mơ. Chờ trong phòng mấy người vào chỗ, Thẩm Tư Viễn lúc này mới chuẩn bị mở miệng lần nữa, tiếp tục trước đó chủ đề. Trong lúc này, Lâm Kiến Minh cũng không có âm thầm hỏi thăm Tống Thanh Vi, rót cho mình một ly trà, lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt liên tiếp nhìn về phía ngồi ở trên đùi Tống Thanh Vi đoá đoá, phảng phất thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Thẩm Tư Viễn chậm rãi mở miệng nói, ta là tại Lục Lộ trên xe buýt gặp phải đoá đoá. Ngày ấy ta cùng đồng sự ở bên ngoài ăn cơm, ban đêm cũng uống một chút rượu, thế là muốn đi một chút, hóng hóng gió. Chờ ta đi đến trạm xe buýt thời điểm, liền nghĩ ngồi xe buýt trở về, thế là liền bên trên Lục Lộ xe buýt, sau đó liếc mắt liền gặp được ngồi tại xe sau sắp xếp đoá đoá. Tiểu gia hỏa bưng lấy đầu nhỏ của nàng, hướng về phía ta hắc hắc cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn lời nói, lần nữa để hai vợ chồng thần sắc có chút hoảng hốt, đoá đoá mất tích thời điểm, chính là bên trên Lục Lộ xe buýt, chuẩn bị đi tìm ngay tại đi học ca ca. Những này là sau đó cảnh sát theo Lục Lộ xe buýt lái xe sư phụ trong miệng biết được, bởi vì đoá đoá lên xe thời điểm, cùng lái xe sư phụ trò chuyện vài câu, cho nên lái xe sư phụ đối với nàng ấn tượng rất sâu. Nguyên lai đoá đoá vẫn luôn tại Lục Lộ trên xe buýt, chưa bao giờ từng rời đi. Tấu chương xong, chương 136, Triều Thiên Quan chương 136, Triều Thiên Quan ta gặp nàng như thế nhỏ, đêm hôm khuya khoắt, một mình ngồi xe buýt, thế là liền hỏi nàng gọi cái gì danh tự. Nàng nói nàng gọi Lâm Vân Đoá, năm nay 5 tuổi, nàng muốn về nhà tìm ba ba mụ mụ, mụ mụ đã từng nói cho nàng, ngồi Lục Lộ xe, dừng lại 6 cái trạm, liền đến nhà của nàng. Đoá đoá toét miệng tại cười ngây ngô, Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi lại đau lòng đến nhanh không thở nổi. Thẩm Tư Viễn lời nói, tựa hồ đem bọn hắn mang về đến đi qua thời gian. Nàng nói chuyện thời điểm, một mực hai tay giơ đầu, ta gặp nàng trên cổ vết thương dữ tợn đan sen, có cái lỗ thủng to lớn, ta thật rất lo lắng nàng đầu rơi xuống. Sau đó nàng bởi vì thương tâm cúi đầu, cái đầu nhỏ thật rất xuống. Tống Thanh Vi nghe vậy, lần nữa nhìn về phía đoá đoá cái cổ, mà Lâm Kiến Minh thì là một mặt nghi hoặc, ánh mắt hướng về đoá đoá trên cổ, lúc này mới chú ý tới, trên cổ nàng có một đầu màu u lam dây nhỏ. Đoá đoá chính mình nhưng lại chưa cảm giác được khó chịu, dãy rùa theo mụ mụ trên đùi xuống tới, hai tay hướng lên dùng sức vừa gậy, lần nữa đem đầu của mình cho nhổ xuống. Hắc hắc, ta thật là lợi hại. Nàng đáp ý vênh vang mà nói. Cử động như vậy, xem ra rất là quỷ dị đáng sợ, nhưng là ở đây mấy người lại chỉ cảm thấy một trận lòng chua xót, dù cho Nguyễn Hồng Trang cũng là như thế. Mà Lâm Kiến Minh càng là che lồng ngực của mình, gắt gao nhìn chằm chằm đoá đoá trên cổ cái kia răng khắp nơi, dữ tợn đáng sợ vết thương. Làm qua cảnh sát hắn, cơ hồ liếc mắt, liền rõ ràng là cái gì tạo thành. Hắn muốn rách cả mí mắt, to lớn bi thống đem hắn bao phủ, để đầu hắn choáng hoa mắt, toàn thân như nhũn ra, cơ hồ không thở nổi. Súc sinh, súc sinh. Hắn tràn đầy phẫn hận mắng. Tống Thanh Vi thấy thế, vội vàng tiến lên đây an ủi, bình phục tâm tình của hắn. Mà Đoá Đoá thấy thế, vội vàng đem đầu thả lại trên cổ, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, "Ba ba, ngươi thế nào rồi?"
"Không có,
ta không sao." Lâm Kiến Minh che ngực thở hổn hển, nước mắt lại nhịn xuống không chảy xuống. Nhìn thấy vết thương, hắn so Tống Thanh Vi rõ ràng hơn Đoá Đoá kinh lịch cái gì. Hắn từng thanh Đoá Đoá cho ôm ở trong ngực, đem đầu chôn tại nàng non nớt đầu vai. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ba ba có lỗi với ngươi, ngươi tha thứ ba ba." To lớn bi thống đem hắn cho bao phủ hoàn toàn, hắn chỉ là không quay xong giới mà xin lỗi. Nguyễn Hồng Trang cũng ở một bên vụng trộm lau nước mắt, tiếp lấy đã thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc bình tĩnh, còn có Nhàn Hạ thoải mái nâng chén trà lên uống một ngụm trà, thế là bất mãn mân mê miệng. Thẩm Tư Viễn đem bàn tay đi qua, nắm chặt bàn tay của nàng, mỉm cười, nói tiếp, "Trước hết nghe ta nói hết lời đi, có nhiều thời gian cho các ngươi đoàn tụ." Tống Thanh Vi đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng túm một túm Lâm Kiến Minh. "Không có ý tứ, thất lễ." Nàng bôi nước mắt nói. "Cái này không có cái gì, có thể thông cảm được." Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy lại tiếp tục mở miệng. "Đoá Đoá năm đó bị hung phạm buộc đi, sau đó phát sinh chuyện gì không được biết, bất quá cái kia hung phạm đích xác biến mất nhân tính, dùng rượu giết Đoá Đoá. Đoá Đoá sau khi chết, bị hắn cho chôn tại một chỗ vắng vẻ bên bờ sông, các ngươi nếu là muốn đi vì nàng thu liễm thi cốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết vị trí cụ thể." Lâm Kiến Minh lúc này cũng thông thả lại sức, tử tế nghe lấy Thẩm Tư Viễn tự thuật. Lúc này nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, "Đây là khẳng định phải, thế nào có thể để cho Đoá Đoá thi cốt thất lạc ở bên ngoài?" Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói, "Ta gặp nàng đáng thương, lại nhu thuận hiểu chuyện, thế là liền thu nàng làm ta hộ pháp, đồng thời đáp ứng giúp nàng tìm kiếm ba ba mụ mụ, cho nên mới có lần này hạ kinh chuyến đi." "A, hộ pháp?" Cái từ ngữ này mới ra, hai vợ chồng nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng Đoá Đoá nói, "Đoá Đoá, ngươi cho ba ba mụ mụ của ngươi phơi bày một ít sự lợi hại của ngươi." Đoá Đoá nghe vậy, lập tức theo Lâm Kiến Minh trong ngực dãy rủa xuống tới. Nàng thích dạng này, liền như là hài tử có món đồ chơi mới, ăn ngon, tiểu gì cũng sẽ tại trước mặt cha mẹ khoe khoang một phen, hy vọng đại nhân có thể cùng chính mình cùng một chỗ cao hứng. Đã thấy nàng đi xa một chút, đột nhiên toàn thân toát ra ngọn lửa u lam, cả người tựa hồ biến thành cái lửa bé con, nhưng là quần áo trên người lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp lấy minh hỏa mình theo ngực nàng vị trí bay ra, như là một thanh lợi kiếm, vây quanh nàng trên dưới bay múa, phát ra trận trận phá không tiếng gào, xem ra vô cùng có lực uy hiếp. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng giật mình há to mồm, Nguyễn Hồng Trang cũng giống như thế, trong đôi mắt càng là dị sắc liên tục. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Đoá Đoá bỗng nhiên đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, một thanh ô dây dầu xuất hiện trên tay nàng. Chỉ thấy Đoá Đoá trên thân ngọn lửa màu u lam, thuận cán dù lan tràn lên phía trên, tiếp lấy bao trùm toàn bộ mặt dù. Mà lúc này trên mặt dù tùng hạc đồ án tựa hồ sống lại, có tiên hạc kia vây quanh trên mặt dù xuống bay múa, thậm chí còn có thể nghe thấy hạc kêu thanh âm. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cùng nhau kinh dị một tiếng, bởi vì thanh này ô dây dầu, bọn hắn quá mức nhìn quen mắt. Thẩm Tư Viễn ra hiệu Đoá Đoá thu hồi thần thông của nàng, lúc này mới tiếp tục nói, "Đây chính là ta lần này tới hạ kinh một cái khác mục đích, chính là muốn hỏi một chút các ngươi thanh này ô giấy dầu lai lịch." "Dù lai lịch?" Lâm Kiến Minh nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, "Thanh dù này không phải bình thường, cũng bởi vì có thanh dù này một mực che chở Đoá Đoá, tránh nàng bị thương tổn, đồng thời để nàng một mực tồn tại đến bây giờ, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cáo chi ta thanh dù này lai lịch." Hai vợ chồng liếc nhau, Tống Thanh Vi chậm rãi hồi ức nói, "Thanh dù này là chúng ta còn chưa có kết hôn thời điểm, có một lần đi một chỗ đạo quán du ngoạn, chính gặp mưa to, thế là trong đạo quán lao đạo sĩ liền đưa chúng ta thanh này dù che mưa." "Cái gì đạo quán, vị trí ở đâu?" Thẩm Tư Viễn truy vấn. Lâm Kiến Minh hồi ức một chút nói, "Tựa như là gọi Triều Thiên Quan, tọa lạc tại Hạ Kinh Tây ngoại ô, chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng đi, cũng không biết còn ở đó hay không." "Cảm ơn, vậy ta đi qua nhìn một chút." Thẩm Tư Viễn để cái chén trong tay xuống liền muốn đứng dậy. "A, ngài hiện tại muốn đi sao?" "Lưu lại ăn cơm rau dưa." Lâm Kiến Minh chặn lại nói. Tống Thanh Vi lại ánh mắt nhìn về phía Đoá Đoá, trong mắt tràn đầy hồi hộp không bỏ, nàng coi là Đoá Đoá cũng muốn cùng rời đi. "Chứ không phải rời, Đoá Đoá thật vất vả tìm tới các ngươi cố gắng đoàn tụ." Thẩm Tư Viễn nói. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy trong lòng vui mừng. Nói tiếp, "Cái kia Thẩm tiên sinh, ngài lưu cái phương thức liên lạc đi." Thẩm Tư Viễn lại lắc đầu nói, "Không cần làm phiền, Đoá Đoá biết thế nào tìm tới ta." Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nhìn về phía Đoá Đoá, Đoá Đoá lộ ra một cái tươi cười đắc ý, tiếp lấy bỗng nhiên chỉ hướng bên cạnh trên bàn một cái bé con hỏi, "Mụ mụ, có thể đem cái này bé con đưa cho ta sao? Đây là hạ kinh lụa người, là hạ kinh đặc thù một loại truyền thống nghệ thuật dân gian phẩm. Lụa người đầu, mặt cùng hai tay là dùng tơ tằm chế tác, toàn thân từ trên xuống dưới trang phục, vải áo, đồ trang sức, đeo kiện, đạo cụ chờ một chút cũng phần lớn tuyển dụng thượng đẳng tơ lụa, lụa sa làm thành. Mà trước mắt bên người bé con là một bộ kinh kịch trang điểm, sắc thái diễm lệ, rất là xinh đẹp. Tống Thanh Vi sững sờ, vội vàng gật đầu, Lâm Kiến Minh càng là trực tiếp cầm lấy, nhét vào trong tay nàng. Cái này lụa người trên thực tế là cháu trai Đào Đào, chỉ bất quá hắn mua được sau lại không thích, liền nhét vào nơi này không mang về đi. Đoá Đoá cầm tới quên người bé con, lập tức đưa về phía bên cạnh hư không. "Đậu đậu, cái này tặng cho ngươi đi." Sau đó ngay tại Lâm Kiến Minh hai vợ chồng giật mình trong ánh mắt, một cái tiểu cô nương trống rông xuất hiện, tiếp lấy lại một cái hơi lớn hiện ra. "Đa tạ tỷ tỷ." Đậu Đậu vui vẻ tiếp tới. Nguyên lai bọn hắn vừa rồi đang nói chuyện trong lúc đó, Đậu Đậu liền ghé vào một bên, đối với cái này bé con tâm tâm niệm. Đậu Đậu đem bé con cầm ở trong tay cẩn thận lật xem một phen, tiếp lấy đưa tay đưa cho Thẩm Tư Viễn. Khoai lang hoa hoa, ngươi giúp ta nhận lấy đi. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay tới, quên người bé con biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn bên trong. Tiếp lấy quay đầu hướng hai vợ chồng giải thích một câu nói, các nàng cũng là ta hộ pháp. Sau đó lại hướng hai cái tiểu gia hỏa nói một tiếng, đi. Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu lập tức biến mất thân hình, ở trong phòng cuốn lên một trận âm phong, phóng tới bầu trời. Đoá Đoá đuổi tới cổng, ngửa đầu hướng lên bầu trời lắc lắc tay nhỏ. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng liếc nhau, khó nén kiếp sợ trong lòng. Tiếp lấy còn là Lâm Kiến Minh đầu tiên lấy lại tinh thần, cung kính đem hai người đưa ra ngoài cửa. Tấu chương xong, chương 137, ngoan ngoãn cục cưng chương 137, ngoan ngoãn cục cưng Đoá Đoá ửng. Ngươi, như thế nhiều năm, ngươi đều đi nơi nào? Ta nơi nào cũng không có đi nha, ta một mực đang ngồi xe tử, ngồi nha ngồi, dạng này liền có thể về đến nhà. Vậy ngươi, Tống Thanh Vi nghẹn nào, đã nói không ra lời. Tốt, không nên nói nữa những này. Lâm Kiến Minh không dám nghĩ kỹ lại, nghĩ lại tâm liền như là bị người dùng lực nắm chặt, đau đến thở không nổi. Mụ mụ, ngươi không muốn khó chịu, ta tìm tới ngươi nhà. Thật xin lỗi. Tống Thanh Vi ôm nữ nhi, không ngừng xin lỗi. Tại sao muốn nói xin lỗi? Mụ mụ, ngươi làm chuyện bậy sao? Đoá Đoá duỗi ra tay nhỏ, chạm đến mụ mụ gương mặt, mụ mụ khắp khuôn mặt là nếp nhăn, không có trong trí nhớ bóng loáng. Mụ mụ không nên dọn nhà, chúng ta nếu là lưu tại Tân Hải, ngươi đã sớm có thể trở lại nhà. Hi hi, không quan hệ à, mụ mụ ngươi không cần khó chịu, ca ca giúp ta tìm tới các ngươi, ta thật vui vẻ đâu. Tiểu gia hỏa ấm lòng lời nói, lại làm cho hai vợ chồng càng là lệ nóng doanh trọng. Mụ mụ, đi đi đâu? Ta có chút nghi hắn, đi đi có hay không làm cảnh sát, đi bắt đại bại hoại. Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mỗi một nam hài tử, hồi nhỏ mộng tưởng, cơ hồ đều có nghĩ qua muốn làm cảnh sát hoặc là đi làm lính. Lâm Lập Ba cũng không ngoại lệ, huống chi Lâm Kiến Minh còn là cảnh sát, vẫn luôn là trong lòng hắn anh hùng. Cho nên Lâm Lập Ba từ nhỏ đã muốn làm một tên cảnh sát. Lâm Kiến Minh lắc đầu. Vậy hắn làm bác sĩ? Đoá Đoá một mặt hiếu kỳ. Đây là mụ mụ nguyện vọng, bởi vì mẹ cảm thấy làm cảnh sát vừa mệt vừa cực khổ, suốt ngày còn không có nhà, cho nên hy vọng nhi tử lớn lên có thể làm một tên bác sĩ. Bác sĩ chăm sóc người bị thương, nghề nghiệp đồng dạng cao thượng, đương nhiên, đây là quá khứ người ý nghĩ. Người ca ca, hiện tại chính mình mở công ty. Tống Thanh Vi nói. Công ty? Chính là bán đồ. Tống Thanh Vi cố gắng giải thích nói. Đoá Đoá nghe vậy, lập tức thật hưng phấn. Và, ta biết, hắn làm tiểu điếm lao bản đúng hay không? Trong tiệm có phải là rất nhiều ăn ngon đồ vật, thì có phải là mỗi ngày ăn uống thả cửa ăn không hết, hắn thật khoái hoạt à. Đoá Đoá hưng phấn đến nhảy tung tăng. Nếu như nói làm cảnh sát là ba ba lý tưởng, khi bác sĩ là mụ mụ lý tưởng. Cái kia tiểu điếm lao bản, chính là thuộc về bọn nhỏ lý tưởng của mình. Đoá Đoá ấn tượng sâu nhất một sự kiện, chính là nhà phụ cận tiểu điếm, có thể dùng chai bia đổi kem cây, thế là nàng cùng ca ca đem ba ba bia cho rửa qua, cầm đi đổi kem cây, bị mụ mụ biết, bắt được đánh một trận. Đoá Đoá bên cạnh khóc còn vừa nói, đây là đang giúp mụ mụ để ba ba kiêng rượu. Cho nên ca ca thành tiểu điếm lao bản, cái này thật là quá tuyệt. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng thấy Đoá Đoá như thế vui vẻ bộ dáng, cũng không có đâm thủng nàng ảo tưởng, cùng lắm thì liền mở tiểu điếm thôi, nhiều chuyện đơn giản, chỉ cần nữ nhi vui vẻ là được. Thế là Tống Thanh Vi hướng Lâm Kiến Minh nói, ngươi đi cho nhi tử gọi điện thoại, để hắn trở về cùng Đoá Đoá nhìn một chút. Đi. Lâm Kiến Minh nghe vậy, một lời đáp ứng. Tống Thanh Vi nghe vậy, do dự một chút hỏi, muốn hay không cũng nói cho con dâu một tiếng. Lâm Kiến Minh nghĩ, sau đó lắc đầu nói, tạm thời không nên nói cho nàng biết. Vậy được, ngươi quyết định là được. Trong ngày thường trong nhà, việc nhỏ nghe Tống Thanh Vi, đại sự nghe Lâm Kiến Minh. Mà đối với chuyện này, có nên hay không nói cho con dâu Hoàng Gia Hiến, đối với bọn hắn đến nói, rất hiển nhiên là chuyện lớn. Một phương diện việc này giải thích có chút phiền phức, một mặt khác, Thẩm Tiên Sinh biểu hiện ra, xa không phải phàm nhân, nhưng là tốt là xấu, trước mắt không được biết. Cho nên cẩn thận một chút, việc này còn là trước không nói cho con dâu thỏa đáng một chút, không nói cho con dâu, cũng liền mang ý nghĩa, chuyện này tạm thời cũng không để cháu trai Lâm Văn Đào biết. Lâm Lập Ba ngay tại công ty xử lý công việc, tiếp vào Lâm Kiến Minh điện thoại, cũng rất là kinh ngạc. Cha, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Lâm Lập Ba cười hỏi. Trong ngày thường, Lâm Kiến Minh rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn, đồng dạng đều là hắn đánh lại. Không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi rồi. Lâm Kiến Minh tức giận nói. Được, lão nhân gia ngài muốn đánh thì đánh, ta tùy thời chờ lấy. Lâm Lập Ba nói. Cười đùa tí tưởng, bao lớn nhân kỷ, một chút cũng không hổ trọng. Lâm Kiến Minh nói. Là, ngài gọi điện thoại tới, có cái gì chỉ thị? Lâm Lập Ba nói. Ngươi hiện tại liền đến hẻm bên này một chuyến, ta cùng mụ mụ ngươi có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Kiến Minh nói. Hiện tại, không thể trong điện thoại nói sao? Lâm Lập Ba hơi kinh ngạc. Để ngươi trở về, ngươi liền trở lại, lấy ở đâu như vậy nói nhảm nhiều. Lâm Kiến Minh cùng nhi tử nói chuyện, cho tới bây giờ đều không khách khí. Hai người đều thuộc về truyền thống loại hình phụ tử, xấu hổ với biểu đạt tình cảm của mình, nói tới nói lui cùng cãi nhau, nhưng cũng đại biểu hai cha con tình cảm kém. Thế nhưng là chúng ta sẽ còn nước người, không tốt lỡ hẹn, ngươi nhìn xem chưa được hay không? Lâm Lập Ba có chút hơi khó nói. Hắn giữa chưa nước người, cũng là thai to mặt lớn, không tốt thả người ta bổ câu. Để ngươi hiện tại trở về, khẳng định là có chuyện trọng yếu, bằng không ta cùng mẹ ngươi là ăn no dỗi việc, để ngươi hai đầu chạy chơi sao? Lâm Kiến Minh ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe phụ thân nói như vậy, Lâm Lập Ba cũng chỉ có thể buông xuống trong tay tất cả công tác, để lái xe tặng hắn về hẻm. "Được rồi, ta cho ngươi ca ca gọi điện thoại, hắn chờ một lát liền trở lại." Lâm Kiến Minh không ngời, đầy dây hiền lành nói với Đoá Đoá lời nói. Nhưng rất nhanh hắn liền lại đem eo cho đứng thẳng lên, trong lòng âm thầm cảm thán, người lão, không dùng được. Đoá Đoá nghe nói ca ca muốn trở về, lập tức chạy đến cổng, ngồi tại ngưỡng cửa nâng má, chờ đợi ca ca. Phòng ở là truyền thống tứ hợp viện, sử dụng vật liệu đại bộ phận đều là bằng gỗ, bao quát cánh cửa cũng thế. Lâm Kiến Minh thấy thế, thế là cũng đi qua, ngồi tại bên cạnh nàng. Cũng may cánh cửa đủ lớn, đầy đủ hai người ngồi xuống. Tống Thanh Vi thấy, chỉ có thể chuyển cái ghế dựa, ngồi tại hai người phải hậu phương vị trí, một trái một phải, vừa vặn đem Đoá Đoá cho kẹp ở giữa. Lâm Kiến Minh nghiêng đầu tỉ mỉ mà nhìn xem Đoá Đoá, cảm giác thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Nguyên bản một chút trí nhớ mơ hồ, chậm rãi trở lên rõ ràng, như thế nhiều năm qua đi, Đoá Đoá không có chút nào biến hóa, như trước vẫn là nàng mất tích năm đó bộ dáng. Khi ánh mắt rơi xuống Đoá Đoá trên cổ thời điểm, hắn lại cảm thấy lòng của mình bị người cho một thanh nắm. Mặc dù rất không muốn đề cập qua đi sự tình, nhưng lại không thể không xách. Thế là hắn hít sâu một hơi, gọi một tiếng, "Đoá Đoá." "Ai?" Đoá Đoá lập tức khéo léo lên tiếng. "Có thể cùng ba ba mụ mụ nói một chút, ngươi theo trong nhà đi ra ngoài tìm ca ca, trên đường đi đều phát sinh cái gì sao?" Lâm Kiến Minh ngữ khí ôn nhu nói. Đoá Đoá nghe vậy, buông xuống nâng cầm lên tay, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Vi. Cẩn thận từng ly từng tí, lắp bắp mà nói, "Mụ mụ, thật xin lỗi." "Cái gì? Tại sao muốn cùng mụ mụ nói xin lỗi?" Tống Thanh Vi có chút nghi hoặc. Bởi vì ta không có nghe lời của mẹ, tự mình một người đi ra ngoài, ta không phải cái ngoan tiểu hài." Đoá Đoá cúi đầu, chụp lấy ngón tay cái, lộ ra khó chịu mà bất an. Tống Thanh Vi nghe vậy mà người, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Đoá Đoá lưng. Nói khẽ, tại mụ mụ trong miệng, Đoá Đoá mãi mãi cũng là bé ngoan. Thế nhưng là, Đoá Đoá ngâng ngẩng đầu lên, rất là cao hứng, nhưng vẫn là cảm thấy mình một người ra ngoài là không đúng, mụ mụ rõ ràng đã nói với nàng, để nàng không nên một người đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà, cũng là bởi vì nàng không nghe lời, cho nên mới sẽ gặp được người xấu. Ngươi chỉ là quá muốn ca ca, lại mưa, lo lắng ca ca tan học bị dầm mưa ẩm ướt đúng hay không? Tống Thanh Vi ngữ khí ôn nhu, nhưng thanh âm lại mang vài tia thanh âm rung động. Nói lời trong lòng, như thế chút năm, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, trong nội tâm nàng cũng từng có trách cứ Đoá Đoá, trách cứ nàng tại sao không nghe lời, một thân một mình chạy ra ngoài. Đoá Đoá nghe vậy, lập tức vui vẻ lên chút gật đầu, bởi vì nàng chính là nghĩ như vậy. Nàng nghĩ đến ca ca bị dầm mưa ẩm ướt, liền sẽ sinh bệnh liền sẽ chịu khổ khổ thuốc. Ca ca không thích chịu khổ khổ thuốc, Đoá Đoá cũng không thích. Cho nên nàng mới nghĩ đến cho ca ca đi đưa dù. Nàng còn là ngoan tiểu hải. Tấu chương xong, chương 138, vui vẻ tự do chương 138, vui vẻ tự do Lâm Kiến Minh hai vợ chồng biết rõ, đều là Thẩm Tư Viễn nói cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng, có thể theo nữ nhi trong miệng biết được năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Đoá Đoá tại được đến mụ mụ khẳng định, cho rằng nàng còn là ngoan tiểu hải sau, cũng nói lên năm đó chuyện xảy ra. Nàng nói nàng mặc vào yêu nhất hoàng vũ giày, đánh lấy yêu nhất dù nhỏ, theo trong nhà đi ra, trên đường còn gặp phải hai con đế xanh nhỏ, hoa hoa hoa. Nàng nói nàng theo bé heo ống tiết kiệm bên trong móc mấy phần tiền. Nàng nói nàng mang lên kính viễn vọng có thể ở cửa trường học, liền có thể trông thấy trong phòng học lên lớp ca ca. Nàng nói nàng chuyển động cán dù, nước mưa xoay tròn tứ tán, tung tóe đến ven đường lá dù. Nàng nói đi ngang qua tiểu điểm cổng thời điểm, nhìn thấy lao bản ra ra nằm tại lung lay trên ghế nghe radio, nàng hóp lưng lại như mèo, giòn lén, lặng lẽ theo bọn họ trước trải qua. Nàng nói trên đường có rất nhiều vũng nước đọng, mỗi một cái nàng đều qua đạp một ước, tung tóe bọt nước rất cao. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng, tâm tình cũng theo Đoá Đoá lời nói, trở nên vui sướng mẹ cẫng. Thời điểm đó Đoá Đoá là vui vẻ, là tự do. Đoá Đoá nói mụ mụ dạy nàng biết rất nhiều chữ, cho nên nàng nhận biết sáu, thế là nàng bên trên lục lộ xe buýt thúc thúc nói nàng còn là tiểu hài, không cần tiền, nàng thật vui vẻ, tiền giữ lại, chờ nhìn thấy ca ca, có thể cùng ca ca cùng đi mua đường. Nàng nói nàng gặp được kỳ quái thúc thúc, sau đó mới biết được hắn là cái đại bại hoại. Đại bại hoại đem nàng cho bắt đi, trói lại, đại bại hoại thật hùng, nàng rất sợ hãi. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy, đau lòng đến không thở nổi. Đoá Đoá còn nói, nàng khóc rất lâu, lại đói lại khát. Đoá Đoá nói nàng ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, đại bại hoại mang theo cái rượu trở về, hắn hào hào khí, còn mắng ba ba. Nói đến đây, Đoá Đoá trở tay chống nạnh, một bộ hầm hừ bộ dáng nhỏ, vì ba ba bất bình. Lâm Kiến Minh cũng nhịn không được nữa, đưa tay đem Đoá Đoá cho ôm ở trong ngực, ở trên đầu nàng lại thân lại cọ. Thật xin lỗi, đều là ba ba có lỗi với ngươi, đều là của ta sai. Lâm Kiến Minh trong lòng vô cùng tự trách. Đoá Đoá nói đại bại hoại giơ lên rượu, bổ về phía cổ của nàng, nàng rất sợ hãi, cổ đau quá, đau quá. Sau đó nàng liền ngủ mất, cái gì cũng không biết. Đoá Đoá nói nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tại bờ sông nhỏ, nàng đi rất lâu, mới đi đến bên lề đường, lại tìm đến xe buýt. Đoá Đoá nói nàng mỗi ngày một chuyến cưới xe buýt, nhìn thấy qua rất nhiều gia gia nãi nãi, thúc thúc ca gì, còn có rất nhiều tiểu hài, thế nhưng là những này thúc thúc ca gì bên trong không có ba ba mụ mụ, tiểu hài bên trong không có ca ca. Đoá Đoá nói qua cực kỳ lâu, ngồi một chuyến lại một chuyến, nhiều đến nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu, nàng còn gặp phải Trương nãi nãi, Lư gia gia, Vàng Sinh thúc thúc, tiểu tính a gì rất nhiều, thế nhưng là bọn hắn đều từng cái rời đi, cuối cùng lại chỉ còn lại Đoá Đoá. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng tâm tình, theo Đoá Đoá lời nói trầm động chập trùng. Mặc dù Đoá Đoá nói đến không rõ ràng lắm, trước sau cũng tương đối hỗn loạn, nhưng bọn hắn còn là làm rõ năm đó sự tình mạch lạc. Thế nhưng là càng hiểu rõ, lòng của bọn hắn liền càng đau nhức, như là bị châm ôm một lần lại một lần, ôm ra vô số cái lỗ. Thằng đến Đoá Đoá nói, nàng gặp được phiên chủ Kaka, nhận biết Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng đầu đầu. Các nàng cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình, như là chim chóc ở trên trời tự do bay lượn. Đoá Đoá lại trở nên vui vẻ, trở nên tự do. Tại sao ngươi muốn gọi hắn phiên chủ Kaka? Phiên chủ là cái gì? Lâm Kiến Minh lưu ý đến trong lời nói của nàng, cái này đặc thủ tử. Phiên chủ chính là phiên chủ a. Đoá Đoá nháy mắt, không hiểu ba tại sao hỏi như thế vấn đề kỳ quái. Lâm Kiến Minh hỏi lại, Đoá Đoá cười nói, đầu đầu mỗi lần đều gọi Kaka khoai lang hoa hoa Kaka nói, nghe hắn như cái lớn khoai lang, tiếp lấy nàng liền cười khanh khách. Lâm Kiến Minh thấy hỏi không ra cái nguyên cớ đi ra, cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn. Tống Thanh Vi vào nhà, cầm ra một cái cũ kỹ vạn hoa đồng. Cái này vạn hoa đồng chính là Đoá Đoá trong miệng kính viễn vọng năm đó Đoá Đoá bị trói đi, rơi ở trên mặt đất, sau đó bị cảnh sát lấy đi, nhưng lại bị Lâm Kiến Minh cầm trở về, những năm này một mực thả trong nhà, bảo tồn được rất tốt. Đoá Đoá vui vẻ cầm qua nàng kính viễn vọng tiến đến trên con mắt, lập tức một cái ngũ thải ban lan thế giới xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hoa ở, hoa nha. Nhìn xem Đoá Đoá hô to gọi nhỏ bộ dáng, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cảm thấy buổi trưa ánh nắng, tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Nhi tử thời điểm nào trở về? Tống Thanh Vi hỏi thăm Lâm Kiến Minh. Cũng nhanh, trên đường hẳn là hơi buồn phiền xe. Hắn đều buông lời, tin tưởng Lâm Lập Ba không dám không trở lại. Muốn không ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Thanh Vi ánh mắt nhìn về phía trong sân nhỏ, dưới ánh mặt trời Đoá Đoá. Đi. Lâm Kiến Minh cũng cảm thấy chờ thời gian hơi dài, thế là lần nữa bấm Lâm Lập Ba điện thoại. Thế nào như thế chậm, ngươi đến cái gì địa phương rồi? Ngươi đừng thúc, trên đường kẹt xe, ta cũng không có cách nào, bất quá cũng nhanh đến. Lâm Lập Ba nói. Ba ba, là bịt đi sao? Đoá Đoá thấy Lâm Kiến Minh gọi điện thoại, lập tức chạy tới. Đúng, ngươi ca ca lập tức liền trở lại. Lâm Kiến Minh cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Lâm Lập Ba lại làm một mặt nghi ngờ nhìn xem điện thoại. Vừa mới tựa hồ nghe thấy một cái tiểu cô nương thanh âm, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, lại thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, xe đã chạy đến đầu hẻm, bên trong liền vào không được. Thế là Lâm Lập Ba dứt khoát trực tiếp xuống xe, sau đó hướng tài xế nói, ngươi đi về trước đi, lúc chiều ta điện thoại cho ngươi, ngươi lại đến tiếp ta. Được rồi, Lâm Đồng. Lái xe trực tiếp đem chiếc xe lái đi, nơi này không thể ngừng quá lâu, người thực tế là quá nhiều, hắn chỉ cần nhiều trì hoãn một hồi, phía sau liền sẽ chắn đến lao dài. Lâm Lập Ba tay không, cắm túi, theo dòng người chạy về trong ngõ hẻm đi. Hắn năm nay mặc dù đã 40 có ba, nhưng xem ra, cũng liền chừng 30 tuổi. Dù sao sinh hoạt điều kiện tốt, trong ngày thường lại chú ý bảo dưỡng, người tự nhiên cũng liền già đến chậm một chút. Nhìn người trước mắt ảnh lắc lư, Lâm Lập Ba cũng là đau đầu, đây cũng là hắn tại sao không muốn trở về phòng ở cũ bên này một trong những nguyên nhân. Du khách thực tế là quá nhiều, khắp nơi đều là người, sơ ý một chút liền có thể va vào người. Lúc nhỏ hắn còn thật thích hoàn cảnh như vậy, cảm thấy náo nhiệt. Nhưng đến hắn hiện tại niên kỷ, liền nghĩ đổ cái thanh tĩnh, tự nhiên cũng liền không thích nhiều người. Trong ngày thường cũng liền ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Bất quá cứ như vậy, phụ mẫu ngược lại hướng hắn bên kia chạy chịu khó, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi một lần, dù sao giao thông cũng rất thuận tiện. Lúc này, điện thoại di động kêu, cầm lên xem xét, là trong công việc bằng hữu đánh tới, không thể không tiếp. Thế là hắn một bên nhận điện thoại, một bên xuyên qua hẻm nhỏ, hướng chính mình phương hướng đi. Đi tới trước cửa, thấy hai phiến màu son cửa khép hở, không có đóng, thế là đẩy cửa đi thẳng vào. Tấu chương xong, chương 139, bên trên Phượng Hoàng Lĩnh chương 139, bên trên Phượng Hoàng Lĩnh chúng ta bây giờ đi cái gì địa phương? Theo Lâm Kiến Minh trong nhà đi ra, Nguyễn Hồng Trang mở miệng hỏi thăm. Đi Tây Ngoại Ốt dạo chơi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Người muốn đi Triều Thiên Quan. Thẩm Tư Viễn gật đầu. Nguyễn Hồng Trang nói, ta hạ kinh đợi mấy năm, tựa hồ chưa từng nghe qua Tây Ngoại Ô có cái gì đạo quán. Nàng vừa nói, một bên còn lấy điện thoại cầm tay ra, muốn xem xét một phen. Nguyễn Hồng Trang đại học mặc dù bên trên chính là tiền đường đại học, nhưng lại tại Hạ Kinh đọc thạc sĩ trong lúc đó, chơi qua Hạ Kinh không ít địa phương, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì Triều Thiên Quan. Quả nhiên, Nguyễn Hồng Trang ở trên địa đồ lục soát một phen, vẫn chưa phát hiện Triều Thiên Quan, liền ngay cả lưới tế trên mạng đều không có chút nào Hạ Kinh Triều Thiên Quan tin tức, ngược lại là tại Trương gia giới có một tòa Triều Thiên Quan, đáng tiếc sớm đã tại trong chiến hỏa bị hủy. Lâm Kiến Minh không đến nỗi lừa gạt chúng ta trước đi phụ cận nghe ngóng nhìn xem, nói không chừng chỉ là một tòa miếu nhỏ, ít có người biết mà thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy được, vậy ta gọi một chiếc xe. Nguyễn Hồng Trang nói. Nhưng lại cúi đầu, đối với điện thoại di động như mày. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Vài bằng hữu biết ta đến Hạ Kinh, hẹn ta giữa trưa họp gặp. Nguyễn Hồng Trang nói. Cái này cũng không kỳ quái, Nguyễn Hồng Trang bạn học thời đại học, tốt nghiệp sau này đi đến nhiều nhất mấy tòa thành thị, chính là Thượng Hải, Hạ Kinh cùng Dương Thành, mà Nguyễn Hồng Trang lại tại Hạ Kinh đọc thạc sĩ, bằng hữu liền càng nhiều. Vậy ngươi về khách sạn nghỉ ngơi đi, giữa trưa đi qua đi đến cuộc hẹn, liền không cần cùng ta cùng đi Tây Ngoại Ô. Thẩm Tư Viễn nói. Không cần. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp thu hồi điện thoại, liền tin tức đều không có về. Không sao sao, ta lần này đến Hạ Kinh, trừ Tưởng Đào Chi, ai cũng không có nói cho ta những người bạn này, bọn hắn là thế nào biết? Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn nháy mắt kịp phản ứng, Dương Hoàng Văn. Không phải hắn, còn có thể là ai? Hắn biết ước không ra ta, cố ý đem ta đến Hạ Kinh tin tức lan rộng ra ngoài đâu? Nguyễn Hồng Trang nói. Dương Hoàng Văn cùng Nguyễn Hồng Trang đọc chính là cùng một trường đại học, cho nên Nguyễn Hồng Trang rất nhiều bằng hữu, hắn tự nhiên cũng nhận biết. Vậy được đi, bất quá ngươi đến bỏ gì, đối với những người bạn này tránh mà không thấy, không quan hệ sao? các nàng nơi nào có ngươi trọng yếu? Nguyễn Hồng Trang cười nói, mặc dù ngươi nói như vậy ta rất vui vẻ, nhưng nếu quả thật chính là quan hệ tương đối tốt bằng hữu, ngươi còn là nói riêng một chút một tiếng. Thẩm Tư Viễn nói, hắn lời này ngược lại là nhắc nhở Nguyễn Hồng Trang. Thế là nàng lấy điện thoại cầm tay ra, biên tập một đầu tin tức. Ta là bồi bạn trai đến Hạ Kinh, hắn an bài hành trình, cho nên thật có lỗi à, không có thời gian dư thừa tới gặp các ngươi, chờ lần sau ta đến Hạ Kinh lại tụ họp. Sau đó phát cho tất cả liên hệ bằng hữu của nàng. Như vậy được không? Thẩm Tư Viễn cũng rõ ràng nàng ý tứ. Không có cái gì không tốt, nếu quả thật chính là bằng hữu, ta giao bạn trai khẳng định sẽ vì ta vui vẻ, nếu như chỉ là giả bằng hữu, bọn hắn hài lòng hay không, ta tại sao muốn để ý? Nguyễn Hồng Trang ngược lại là phi thường thoải mái. Trong những người này, có không ít cũng là bằng hữu của Dương Hoàng Văn, ta dứt khoát nói thẳng mở, triệt để tắt hắn tâm tư. Thẩm Tư Viễn cho nàng giơ ngón tay cái lên, không thích liền trực tiếp cự tuyệt, tuyệt không kéo lấy người khác. Kỳ thật đây không phải Nguyễn Hồng Trang lần thứ nhất cự tuyệt Dương Hoàng Văn, nhưng nàng một mực không có giao bạn trai, để Dương Hoàng Văn nghĩ lầm hắn còn có cơ hội, dù sao cá nhân hắn điều kiện đích xác rất ưu tú. Người trước kia giao qua nữ bằng hữu sao? Nguyễn Hồng Trang đột nhiên hỏi. Trước đó nàng một mực không hỏi qua cái vấn đề này, dù sao hai người cũng mới kết giao. Nhưng là hiện tại không giống, nàng cả người đều giao cho Thẩm Tư Viễn, tự nhiên muốn càng nhiều hiểu rõ quá khứ của hắn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, giả vờ như lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Ta chính là muốn hiểu rõ hơn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không tức giận, dù sao kia là chuyện đã qua, ta lại không biết ngươi. Nguyễn Hồng Trang biểu hiện rất là tự nhiên rộng lượng. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có lo lắng, thế là trực tiếp thừa nhận nói, lên đại học thời điểm, đích xác nói qua một cái. Xinh đẹp không? Khẳng định không có ngươi xinh đẹp. Vậy các ngươi tại sao chia tay đâu? Các phương diện nguyên nhân đi, chủ yếu nhất vẫn là ta muốn về Bình Hải, nàng muốn về quê quán, ta đi làm, nàng kiểm tra công lên mở, cuối cùng hòa bình chia tay. Vậy ngươi nhất định rất yêu nàng a? Nguyễn Hồng Trang giả vờ như lơ đãng hỏi. Thẩm Tư Viễn lần nữa cảnh giác, thế là nói, lúc trước cùng một chỗ thời điểm, khẳng định là yêu nàng, nhưng là muốn nói rất thích, cái kia cũng không đến nỗi, nếu là thật rất thích, liền sẽ không chia tay, nhất định sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, đi cùng với nàng. Nguyễn Hồng Trang đối với câu trả lời này rất hài lòng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng không tệ lắm, không nói người ta nói xấu, ngươi nhưng chiếm đại tiện nghi. Nguyễn Hồng Trang nói, ta thế nào liền chiếm đại tiện nghi? Thẩm Tư Viễn không hiểu. Nguyễn Hồng Trang gương mặt từng đỏ, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, ngươi tối hôm qua động tác như vậy thuần thục, hoa văn trồng chết, chẳng lẽ vẫn là tại nữ nhân khác trên thân luyện hay sao? Cái kia không thể, ta tự học thành tài. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp xì hắn một ngụm, nói hiệu nói vượng, ngươi chính là cái đại lưu manh. Nói đưa tay ngay tại Thẩm Tư Viễn trên lưng bấm một cái, sau đó bàn tay liền bị Thẩm Tư Viễn bắt lấy, mười ngón cấu chặt, không thể động đậy. Hạ Kinh Tây Ngoại Ô phạm vi rất lớn, nếu như nói muốn đem toàn bộ Tây Ngoại Ô lật mấy lần, chỉ sợ cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là Lâm Kiến Minh cho một cái vị trí đại khái, nói là tại Phượng Hoàng Lĩnh phụ cận. Lúc trước hắn cùng Tống Thanh Vi đầu tiên là đi Phượng Hoàng Lĩnh, xuống núi thời điểm, mỗi ngày muốn mưa, vừa vặn gặp được một tòa đạo quán, thế là liền đi vào tránh mưa. Đạo quán không phải rất lớn, tổng cộng liền 3 gian phòng ở, trong quán cũng chỉ có một vị lao đạo sĩ. Lâm Kiến Minh còn cùng đối phương bắt chuyện một phen, sau đó trời mưa nhỏ, hai người muốn tiếp tục xuống núi, thế là lao đạo sĩ liền đưa bọn hắn một thanh dù che mưa. Hạ Kinh rất lớn, Phượng Hoàng Lĩnh rất xa, đổi thừa 4 chuyến tàu điện ngầm, tốn hơn 2 giờ, bọn hắn mới đi đến Phượng Hoàng Lĩnh dưới chân, lúc này đã nhanh tới gần giữa trưa, Nguyễn Hồng Trang là vừa mệt vừa đói. Ngươi lưu tại khách sạn nghỉ ngơi tốt bao nhiêu, nhất định phải đi theo chạy. Thẩm Tư Viễn có chút đau lòng nói. Tối hôm qua thật sự là hắn có chút lỗ mãng, chủ yếu vẫn là kìm nén đến quá lâu, lập tức không thể khống chế được nổi. Đáng tiếc ngũ hành nguyên tử kiếm trước mắt chỉ thu thập khí hậu nhị khí, cũng không một khí, nếu không ngược lại là có thể hóa giải Nguyễn Hồng Trang trên thân thể mệt nhọc cũng không thoải mái. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt, như là hất lên một kiện áo xanh Phượng Hoàng Lĩnh, trong lòng có chủ ý, thế là hắn trực tiếp đi đến chỗ bán vé, chuẩn bị trước hướng người bán vé hỏi thăm một chút, kệ bên này có hay không một cái triệu thiên quan. Theo Thẩm Tư Viễn hai người tiến vào Phượng Hoàng Lĩnh, một bên khác Lâm Lập Ba cũng cất bước đi vào gia môn. Đoá Đoá liếc mắt liền thấy người tiến vào, nàng kinh ngạc phát hiện người tiến vào tựa như là ba bà của nàng. Nói chính xác, càng thêm giống như là nàng trong trí nhớ ba bà, nàng nhịn không được quay đầu nhìn một chút Lâm Kiến Minh. Nếu không phải biết Lâm Kiến Minh chính là ba bà, cái kia nàng nhất định cho rằng trước mắt cái này nhân tài là ba của nàng. Thế nào, không biết ca ca sao? Tống Thanh Vi lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, bị cười hỏi. Tịt lì. Đoá Đoá chừng to mắt, nhìn xem người đi tới, một mặt khó có thể tin, tịt lì thế nào biến thành như thế đại nhất chỉ? Thế nào biến thành ba bà bộ dáng? Mà ngay tại nghe Lâm là ba, nghe thấy có người gọi hắn tịt lì, trong lòng không khỏi vì đó run lên bần bật, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó cả người đều sửng sốt. Đợt, cuối tháng, nguyện phiếu giữ lại vô dụng, hiện tại lại là gấp đôi nguyện phiếu trong hoạt động, có phiếu liền ném ta đi, đợt một cái. Đấu chương xong.